Chương 693. Hòa tan tiêu tán, thống khổ cầu xin tha thứ. Chương 693. Hòa tan tiêu tán, thống khổ cầu xin tha thứ. Phàm là trước kia dám nói thế với cỏ mộ phần đều rất cao. À không, phải nói ngay cả mộ phần cũng không dám có người lập. Nếu không chính là đắc tội đạo tôn, hạ trang kia có thể lão thảm. Ngươi là ngon nhân. Phàm là để hồng hoang vô số cường giả biết ngươi nói câu nói này, cũng có thể xưng ngươi một câu như bức. Ông ngong. Chỉ gặp cực đạo quy tắc cặp mắt kia lại một lần nữa bắn ra tia sáng. Bất quá lần này là hai đạo kim quang. Tính thực chất kim quang phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Vẫn như cũng là vượt qua thời gian không gian chớp mắt đã tới. Mà lúc này đây Diệp Thần mới chậm rãi giơ tay lên. Nhìn như động tác rất chậm, thế nhưng là kim quang kiếp nhưng là không cách nào tại hắn giơ tay lên điều kiện trước tiên trước rơi xuống. Một màn này thực sự quá thần kỳ, vi phạm với quy tắc định luật. Phải biết tốc độ là tương đối. Người khác đều đã chớp mắt đã tới mà Diệp Thần mới chậm chạp giơ tay lên, lại có thể tại người khác công kích đến trước đó trước giơ tay lên. Một màn này thật sự là không thể tưởng tượng. Có chút vượt qua nhận biết bên ngoài nguyên bản cũng không muốn giết ngươi. Hiện tại xem ra cái này cực đạo quy tắc đổi một cái một dạng làm. Diệp Thần ánh mắt đạm mạc, không có một tia tâm tình chập chờn, nhưng là trong thanh âm loại kia cường thế vô địch, phảng phất khống chế hết thể cảm giác. Nhưng là kinh tâm như vậy độ phách, phảng phất vẹn vẹn chỉ là lấy thanh âm liền có thể trấn nhiếp tất cả mọi người. Vạn vật thời gian không gian đều thụ nó ảnh hưởng. Một lời trấn vạn cổ, đây chính là Diệp Thần. Giờ khắc này hắn vĩ ngạn vô biên, phảng phất một cái cao lớn đến chấp trưởng vô số thương khung thế giới khủng bố cự nhân. Trong lúc nhấc tay, tinh hà thế giới đều là ở tại tay. Có một loại khống chế hết thảy cảm giác, cho dù là đối với địa phủ có tuyệt đối lực khống chế cực đạo quy tắc, giờ phút này đều làm ngộng bức làm sao có thể, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Vậy mà cho ta một loại đặt mình vào ở trong đó, phảng phất muốn bị nó thôn vệ cảm giác. Sao lại có thể như thế đây, chẳng lẽ hắn sử dụng là ngôn xuất pháp tùy? Ở trong thế giới này, ta chính là trí cao vô thượng nhất. Liền xem như thế giới này chủ thể vạn là thiên giới thế giới quy tắc đều khó có khả năng ngự trị ở bên trên ta. Cực đạo quy tắc trong lòng bất khả tư nghị nói, hắn lời này ngược lại là không có khoác lác. Thật sự là hắn là vạn là thiên giới chủ thế giới cùng địa phủ thế giới cực lạc bên trong trí cao vô thượng nhất. Tại vạn là thiên giới không cái gì đồ vật có thể ngự trị ở bên trên hắn, đây mới là hắn cảm thấy khiếp sợ. Chính mình cũng đã trí cao vô thượng, vì cái gì Diệp Thần triển hiện ra ngôn xuất pháp tùy, vậy mà cho hắn một loại không cách nào chống lại cảm giác. Bất quá còn không có đợi hắn suy nghĩ nhiều cái gì, Diệp Thần ngôn xuất pháp tùy cũng đã bắt đầu ảnh hưởng đến hắn, mà lại là trực tiếp đem hắn hạn chế tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Phản phất không gian chung quanh hoàn toàn ngưng kết. Này đôi mắt to chỉ có thể dương mắt nhìn không động được, có thể đem ta đều hạn chế lại lực lượng, ngươi đến cùng là ai? Cực đạo quy tắc nhìn chằm chằm Diệp Thần, con mắt cực kỳ sắc bén, phản phất muốn đem hắn nhìn thấu một dạng. Bất quá mặc cho hắn có thủ đoạn thông thiên, giờ phút này cũng không hề có tác dụng, đã nhìn không thấu Diệp Thần hư thực, cũng vô pháp từ hắn lực lượng bên trong đào thoát. Chỉ có thể là dương mắt nhìn sâu kiến không có tư cách biết. Hủy diệt đi. Diệp Thần trong lúc nói chuyện, cái kia to lớn đôi mắt vậy mà bắt đầu hòa tan tiêu tán, thật giống như băng tuyết hòa tan một dạng. Chỉ bất quá hòa tan tốc độ thật nhanh. Cặp kia con mắt thật to, vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp công phu liền đã biến mất một phần mười không. Đây rốt cuộc là lực lượng gì, lại có thể để cho ta cảm thấy đau đớn? Ta thế nhưng là cực đạo quy tắc, đến tột cùng là dạng gì lực lượng có thể cho ta cảm thấy thống khổ như vậy? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải thế giới này, ngươi là từ thế giới khác tới. Cực đạo quy tắc mắt lộ ra hoảng sợ, trong mắt có vô tận sợ hãi. Nếu như nói trước đó hắn còn bênh váo tự đắc, cho là mình có thể khống chế hết thảy, như vậy hiện tại hắn hoàn toàn là sợ hãi, tựa như bình thường sinh mệnh đều sẽ sinh ra sợ hãi phản ứng một dạng. Nói ví dụ chim nhỏ sẽ biết sợ diều hâu đến từ sinh mệnh bản năng sợ hãi, hắn nhưng là cực đạo quy tắc, theo đạo lý là không nên sinh ra loại tâm tình này, mà lại quy tắc là hư vô mở mịt vô hình vô chất. Diệp Thần là thế nào công kích đến bản thể hắn, điểm này làm hắn cảm giác không thể tưởng tượng. Thế nhưng là Diệp Thần căn bản cũng không có cùng hắn nói chuyện dự định, hoàn toàn không thấy hắn, mặc cho hắn gọi thế nào đều không dùng. Diệp Thần lười nhác cùng một cái sắp chết đi quy tắc nói chuyện a. Lúc này cực đạo quy tắc thống khổ kêu thảm, loại cảm giác này là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm nhận được. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho hắn thống khổ, làm bị thương hắn thân thể này, van cầu ngươi thả ta đi, chỉ cần ngươi thả ta cái gì đều nguyện ý làm. Ta là cực đạo quy tắc, ta khống chế toàn bộ địa phủ quy tắc, ta biết nơi nào có tuyệt thế bảo vật, chỉ cần ngươi thả ta, đây hết thảy đều có thể là của ngươi. Hắn cảm thấy sợ hãi đồng thời lại bất lực. Diệp Thần căn bản không nghe lời hắn nói, hắn hiện tại có thể nói là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chỉ có thể là tiếp nhận vô tận tra tấn. Thằng đến tan thành mây khói một khắc này, Diệp Thần đều chẳng muốn nhìn nhiều hắn một chút, tự mình uống trà. Diêm La thấy kinh hồn táng đảm, cách rất xa hắn đều có thể cảm nhận được cái gì gọi là nhìn xem đều đau. Ngay cả vô hình vô chất cực đạo quy tắc đều bị tra tấn thống khổ thành cái dạng này, đó là đương nhiên là tương đương khó chịu. Ông trời của ta, làm sao có thể chứ, đây chính là cực đạo quy tắc, vậy mà tại cầu xin tha thứ thống khổ. Khó có thể tưởng tượng, lại có người thật có thể làm được một bước này. Người này thực lực cường đại, đã là đứng ở vạn la thiên giới đỉnh điểm nhất. Chẳng lẽ hắn thật là từ thế giới khác tới? Có lẽ chỉ có từ thế giới khác tới thuyết pháp mới có thể giải thích hắn tại sao phải mạnh như vậy. Người này tuyệt đối không có khả năng trêu chọc. Thế nhưng là nếu như cực đạo quy tắc biến mất, vậy thế giới này làm sao bây giờ? Địa phủ chẳng phải là muốn lộn xộn chết đi sinh mệnh cũng không còn cách nào chuyển thế chủ sinh, vô tận tuế nguyện hậu nhân miệng kịch liệt tăng nhiều, vạn la thiên giới chỉ sợ cũng được tự động sụp đổ hủy diệt lại bắt đầu lại từ đầu. Đây không phải mấu chốt nhất, mấu chốt là không có cực đạo quy tắc, địa phủ còn có thể tồn tại sao? Sợ không phải toàn bộ địa phủ đều sẽ theo cực đạo quy tắc biến mất mà sụp đổ hủy diệt. Nếu quả như thật đi đến một bước này, cái kia trong địa phủ tất cả lấy địa phủ làm chủ thể sinh mệnh chỉ sợ đều đem hủy diệt, thậm chí ở trong đó liền bao quát ta. Xong đời, U Đô đại đế, Cửu U đại đế, các ngươi bọn gia hỏa này còn không tranh thủ thời gian xuất hiện sao? Mặc dù các ngươi xuất hiện cũng vô dụng, nhưng dù gì cũng có thể mọi người cùng một châu nghĩ một chút biện pháp. Khuyên như thế nào nói vị cường giả này không rất đúng đạo quy tắc hạ sát thủ. Diêm La thầm nghĩ lấy, hắn cực kỳ lo lắng. Giờ phút này giống như kiến bò trên chảo nóng, trơ mắt nhìn xem cực đạo quy tắc tiêu tán vượt qua một nửa. Thật sự nếu không khai thác hành động liền xong đời không được, ta phải đi. Diêm La hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng phía Thanh Vân Phạm giới mà đi. Tốc độ nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng. Không hổ là địa phủ Diêm La. Trên mặt nổi người cầm quyền. Chương 694. Diêm La cầu tỉnh, triệt để hủy diệt. Chương 694. Diêm La cầu tỉnh, triệt để hủy diệt. Liễu Linh Lung nhìn trợn mắt hốt mồm. Ngồi liệt trên mặt đất ôm ở cùng nhau Hắc Bạch Vô Thường cũng giống như thế. Theo mập lớn, đại phi trư thì là nhàn nhã gục ở chỗ này nhìn xem đại ca ca ngươi thật lợi hại, lớn như vậy con mắt đều bị trị cho người phụ. Đại ca ca là trên đời này cường đại nhất. Liễu Linh Lung vui vẻ kêu lên, nhún nhảy một cái dáng vẻ rất là đáng yêu. Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau, không phải đâu, cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý đi, cực đạo quy tắc lại bị phản sát. Không chỉ có như vậy, còn bị cha tấn thành cái dạng này, từ bản địa bắt đầu tiêu tán. Rõ ràng vị đại nhân này chẳng hề làm gì, chỉ nói là cực đạo quy tắc đáng chết mà thôi. Chẳng lẽ đây chính là thế giới khác tới siêu cấp tồn tại chỗ có được thực lực sao? Có thể vượt qua thế giới trở ngại, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng cường giả. Luân xuất pháp thủy, thế này thì quá mức rồi. Mỗi tiếng nói cử động đều mang theo vô tận pháp tắc, mà lại pháp tắc này lực lượng siêu việt thế giới này có lực lượng cực hạn. Khó có thể tưởng tượng, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hắc Bạch Vô Thường chấn kinh. Chớ nhìn bọn họ chỉ là phụ trách câu hồn, kiến thức hay là rất rộng. Giờ khắc này nhìn thấy Diệp Thần lực lượng biểu hiện, các nàng đã tin tưởng Diệp Thần có năng lực có thể giải quyết cực đạo quy tắc. Tùy tiện đem nó đánh giết, chẳng qua là muốn cùng không muốn mà thôi. Cả hai ở giữa chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Cái này rất giống dùng đại pháo đánh người bình thường. Vậy tuyệt đối chính là trong nháy mắt miểu sát ách ách ách. Theo mập lớn, đại phi trư, lẩm bẩm. Biểu thị nhìn các ngươi một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ đạo tôn thực lực tự nhiên không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Hắn thực lực cường đại đã siêu việt giữa thiên địa gông cùng xiềng xích cùng trở ngại. Nhảy thoát ngoài tam giới, không tại trong ngũ hành. Thọ cao ngất, đưa tay diệt thiên đạo, phất tay sáng tạo đại đạo. Có thể nói là hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, không có thể siêu việt đạo tôn tồn tại. Chí ít theo mập lớn, đại phi trư không cho rằng ai có thể siêu việt Diệp Thần, ý nghĩ này khả năng chỉ tồn tại ở trong ngộng. Trong ngộng cái gì đều có, tắm một cái ngủ đi. Cũng liền ở thời điểm này, một bóng người đột nhiên giáng lâm tại Diệp Thần trước người 10 mét chỗ. Người này một thân màu đen kim áo mãng bảo, nhìn qua liền tràn ngập uy nghiêm, cả người khí thế nổi bật, cho người ta một loại siêu phàm nhập thánh cảm giác. Diêm La đại nhân, ngài sao lại tới đây? Bái kiến Diêm La đại nhân. Hắc Bạch Vô Thường một mặt kinh ngạc, kịp phản ứng sau không dám thất lễ, tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ. Diêm La thế nhưng là bọn hắn địa phủ lớn nhất buột, chí ít trên mặt nổi đích thật là dạng này. Bọn hắn chẳng qua là nho nhỏ quỷ sai, cùng Diêm La kém không biết bao nhiêu cái cấp bậc, tương đương với cựu phẩm quan tép Diêu nhìn thấy hoàng đế, cảm giác gáp bách có thể nghĩ. Bất quá lúc này Diêm La nhưng không có tâm tình quản bọn họ đều lúc này, các ngươi làm gì đối với ta hành lễ à? Không thấy được Diệp Thần mới là đại lão sao? Các ngươi có bị bệnh không? Diêm La trong lòng nhịn không được đầu đen rau muống. Bất quá đây cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Chỉ gặp Diêm La tại giáng lâm trong nháy mắt đó, liền đã rất cung kính không người nhìn về phía Diệp Thần ôm quyền hành lễ nói bái kiến đại nhân. Diêm La rất là cung kính, không dám có một tia bất kính. Hắn đã thấy được Diệp Thần khủng bố thủ đoạn, luôn xuất pháp tùy miểu sát cực đạo quy tắc. Cương đại cực đạo quy tắc đều chỉ bất quá là chỉ là sâu kiến mà thôi. Tại loại tồn tại này trước mặt, hắn liền ngay cả thở đều được chú ý, liền sợ Diệp Thần trước tiên đem chính mình dắt rơi. Ngươi chính là thế giới này Diêm La sao? Địa phủ chúa tể giả. Diệp Thần hỏi bẩm đại nhân, tại hạ đích thật là Vạn La thiên giới địa phủ Diêm La, trưởng quản vô số quỷ hồn. Bất quá ta lại không phải địa phủ chúa tể giả, chúa tể giả một người khác hoàn toàn, phải nói không có đặc biệt chúa tể giả, mọi người cùng nhau quản lý, mà ta chỉ là người quản lý một trong. So với ta mạnh hơn còn có Ú Đô đại đế, Cửu Đại đế bọn người. Diêm La giải thích nói tiếp. Diệp Thần ngắn ngủi ba chữ liền mang cho Diêm La to lớn vô cùng áp lực. Cái này làm Diêm La không tự chủ nuốt nước miếng. Một loại chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi lóe lên trong đầu. Chỉ cảm thấy sinh mệnh đều phảng phất không phải là của mình. Tại Diệp Thần trước mặt hắn cái gì cũng không phải. Thật giống như nói sai một câu liền có khả năng chết mất. Loại cảm giác này làm hắn vạn phần hoảng sợ. Không tự chủ hướng về sau ngã xuống một bước đại nhân, cực đạo quy tắc đối với toàn bộ Vạn La thiên giới đều rất trọng yếu. Nếu như không có cực đạo quy tắc, Vạn La thiên giới tuyệt đối sẽ sụp đổ. Tốt nhất tình huống là ước năm sau mới có thể tài nguyên khô kiệt sụp đổ. Tình huống xấu nhất chính là cực đạo quy tắc một khi biến mất, địa phủ sụp đổ, từ đó làm cho Vạn La thiên giới cũng đi theo sụp đổ. Ở trong đó nhất định sẽ liên lụy đi vào vô số cái phàm giới, ước vạn vạn vô số kẻ sinh mệnh. Bọn hắn đều là vô tội, không nên chết đi như thế. Cho nên còn xin đại nhân hạ thủ lưu tình, có thể trừng phạt cực đạo quy tắc, nhưng có thể hay không đừng hủy diệt hắn. Cực đạo quy tắc không có khả năng biến mất, Vạn La thiên giới không thể không có cực đạo quy tắc duy trì. Diêm La một hơi nói đến đây, đã không còn dám nhìn Diệp Thần. Thậm chí cả trên đầu của hắn mồ hôi đã là mồ hôi rơi như mưa. Giờ phút này hoàn toàn là run như run rẩy, liên cung rét lạnh trong buổi tối chó vườn một dạng run lẩy bẩy. Hắn có thể nói một hơi những này đã là phi thường không dễ dàng đối mặt Diệp Thần, không ai có thể bảo trì bình tĩnh, đây chính là đến từ Diệp Thần cảm giác các bách, giống như thần minh. Nửa ngày sau hắn mới dám ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, ngươi nói xong. Nói xong cũng trở về đất của ngươi phủ. Ta nói, cực đạo quy tắc đổi một cái một dạng làm, không kém cái này một cái. Diệp Thần đạm mạc nói. Phản phất liền ngay cả đổi một cái cực đạo quy tắc đều là tùy tiện nói một chút sự tình cái gì. Diêm Lang ngây ngẩn cả người. Diệp Thần lời này rốt cuộc là ý gì? Coi như lấy thực lực như hắn, đều cảm giác có chút trong lòng giật mình. Đại ca ca ý tứ nói đúng là diệt cực đạo quy tắc đổi một cái chính là, cũng không phải không có hắn không được. Sáng tạo một cái đi ra thay thế rơi là được. Ngay cả cái này đều nghe không hiểu, chúng ta đều nghe hiểu. Liễu Linh Lung lắc đầu cái gì, nguyên lai là ý tứ này. Diêm La trong lòng giật mình. Lời này ý tứ chẳng phải là nói hắn có năng lực sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới quy tắc, đây chỉ là rất đơn giản sự tình mà thôi. Tùy tiện liền có thể làm đến, đây cũng quá bất khả tư nghị, đại nhân ngài muốn làm thế nào? Diêm La hỏi. Chỉ gặp sau một khắc Diệp Thần giơ tay lên. Chính là như thế một cái động tác đơn giản, đem Diêm La làm cho giật mình. Cơ hồ là theo bản năng hướng về sau lùi lại. Bất quá sau đó hắn liền phát hiện Diệp Thần cũng không phải là nhằm vào hắn đổ vô dụng biến mất đi. Diệp Thần đạo không. Cực đạo quy tắc tiếng gào thét liên miên bất tuyệt, vô cùng thống khổ. Bất quá lúc này lại có thể có làm được cái gì? Tại tuyệt đối hủy diệt lực lượng quy tắc bên dưới, hắn hủy diệt tốc độ tăng tốc, cơ hồ là một cái hô hấp qua đi, liền trực tiếp biến mất, không có để lại bất luận cái gì một kia vết tích. Diệp Thần dùng chính là hủy diệt quy tắc, Hồng Hoang 3000 đại đạo một trong những quy tắc, mà cũng không phải là Diệp Thần cảnh giới này giải phong lực lượng dưới chân chính lực lượng. Chương 695, sáng tạo hoàn toàn mới quy tắc. Chương 695, sáng tạo hoàn toàn mới quy tắc. Hắn chỉ cần hủy diệt quy tắc hơi thi triển liền đã có thể đem đối phương xử lý, đây chính là lực lượng quy tắc chỗ kinh khủng. Hồng Hoang 3000 đại đạo quy tắc, mỗi một cái đều cực kỳ khủng bố, đều có chỗ độc đáo của nó. Liên tỷ như hiện tại Diệp Thần sử dụng hủy diệt quy tắc, chính là trực tiếp hủy diệt, diệt đi bất luận cái gì hết thể có sinh vật thể. Không chỉ là sinh mệnh, còn bao gồm bất luận vật chất gì vật thể. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, tại lực lượng hủy diệt bên dưới đều chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là hủy diệt. Trừ phi lực lượng của đối phương có thể siêu việt Diệp Thần. Thế nhưng là độ khó này thật sự là quá cao. Bởi vậy tử vong mới là kết quả. Nhìn thấy Diệp Thần triệt để ma diệt cực đạo quy tắc, thời khắc này Diêm La hét hồn nuốt, cả người đều tê. Sợ hãi đã không đủ để hình dung tâm tình của hắn, càng nhiều hơn chính là kính sợ. Kính sợ trên thế giới này lại còn có loại tồn tại này. Quả nhiên không hổ là thế giới khác tới tồn tại kinh khủng, đại nhân thực lực kinh thiên động địa, phóng nhãn toàn bộ vạn la thiên giới, đại nhân thực lực khi vô địch. Diêm La ôm quyền cung kính nói. Hắn đây cũng không phải vớt mông ngựa, mà là chân thật phát ra từ đáy lòng lời nói. Diệp Thần đích thật là có thể làm cho hắn kính sợ, thậm chí ngưỡng vọng thực lực. Thậm chí cả Diêm La kỳ thật đều muốn cho Diệp Thần làm tiểu đệ. Loại đại lão này cỡ nào tồn tại, cho hắn làm tiểu đệ không có chút nào thua thiệt, thậm chí còn có thể bởi vậy đạt được không ít chỗ tốt, không chừng có thể đột phá hiện hữu cảnh giới bình cảnh đạt tới một cái tầng thứ cao hơn. Chí ít Diêm La trong lòng là nghĩ như vậy. Ngay tại hắn còn muốn nói điều gì đột nhiên liền thấy Diệp Thần tay có chút nhất chuyển. Nương theo là trên bầu trời một cái cự đại vòng xoáy hình thành, đương nhiên, cái này vòng xoáy xuất hiện cũng không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Toàn bộ thanh vân phàm giới đều vô sự đều bị Diệp Thần lực lượng bảo hộ lấy. Thời gian như cũng là tạm ngưng trạng thái, mà cái này vòng xoáy trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Sau đó mới rốt cục chậm rãi dừng lại. Chỉ gặp Diệp Thần tay khẽ vẫy, phản phất là đem không gian xung quanh bên trong đặc thù nào đó năng lượng tụ tập cùng một chỗ. Loại cảm giác này rất thần kỳ, ong ong ong. Nương theo năng lượng tụ hợp, vòng xoáy dần dần tiêu tán, hình thành một cái trong suốt tiểu nữ hải. Sau đó đang xoay tròn quá trình bên trong thân thể không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành 19 tuổi thiếu nữ. Duyên dáng yêu kiều, màu lam sóng lớn, chỉ đen đôi chân dài. Trang phục màu xanh lam cực kỳ tu thân, nhìn qua liền tràn ngập mỹ cảm. Càng quan trọng hơn là nó nhan trị phi thường cao. Hoàn toàn là tại Diệp Thần sáng tạo mỹ nữ thẩm mỹ bên trong, cùng Hồng Hoang một chút mỹ nữ so sánh, đều đã là cơ bản nhất trí. Diệp Thần chính là dựa theo các nàng tướng mạo đến tạo dựng, hình thành một cái hoàn toàn mới cực đạo quy tắc, đây chính là hoàn toàn mới cực đạo quy tắc, ta kêu hắn mộc lộ. Ta đã đem trước cực đạo quy tắc không hoàn thiện địa phương ở trên người hắn tiến hành hoàn thiện. Chỉ cần thế giới này không tiêu vong, nàng chính là vĩnh hằng tồn tại. Đương nhiên cho dù thế giới này tiêu vong, nàng cũng có thể độc lập còn sống. Bất quá hắn cũng sẽ không có xương bá chi tâm, hủy diệt những sinh mệnh thể khác. Vẫn tại quy tắc trong hạn chế. Diệp Thần đạo, Liên Phảng Phất đang nói một kiện rất đơn giản sự tình, đây cũng quá thần kỳ đi. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu liền sáng tạo ra hoàn toàn mới cực đạo quy tắc. Loại tốc độ này làm sao có thể? Diêm La chân kinh. Cả đời này chỗ trải qua sự tình, cũng còn không có hiện tại nhìn thấy đặc sắc như vậy qua. Mộc Lộ rơi xuống đứng tại Diệp Thần phía trước bái kiến chủ nhân. Mộc Lộ cung kính quỳ xuống đất đạo đối với Diệp Thần không dám có một tia bất kính. Nàng là Diệp Thần sáng tạo. Trong lòng chính là lấy Diệp Thần là không thể làm trái mệnh lệnh chủ nhân. Mặc kệ Diệp Thần để hắn làm cái gì, hắn đều sẽ không chút do dự đi làm, đây chính là Diệp Thần sáng tạo ra cực đạo quy tắc. Cho dù nàng quỳ gối vị trí này cảnh sắc một mảnh mỹ hảo, Diệp Thần cũng không có để ý nhiều. Hắn không quan tâm nữ nhân, hắn đối với nữ nhân không có hứng thú, đứng lên đi. Thứ nay về sau thế giới này địa phủ do ngươi chủ quản. Đừng để ta thất vọng, đi thôi. Diệp Thần phất phất tay định sẽ không để cho chủ nhân thất vọng, chủ nhân ta đi. Mộc Lộ đứng dậy ngọt ngọt cười sau đó quay người rời đi. Một cái lắc mình liền đã biến mất, các ngươi cũng đi đi. Diệp Thần nhìn xem Diêm La tại hạ cáo tử. Diêm La cũng không do dự. Hôm nay nhìn thấy chấn kinh sự tình đủ nhiều đã là không hưởng công đời này. Tiếp tục ở chỗ này tác dụng cũng không lớn. Thế là hắn quay người rời đi. Diêm La đại nhân. Hắc Bạch Vô Thường đuổi theo. Diêm La sở dĩ chọn rời đi, là bởi vì hắn biết Diệp Thần muốn phục sinh người quyết định, không có người nào có thể tùy tiện dao động, mà lại hắn đã làm được sáng tạo cùng đổi một cái cực đạo quy tắc. Về phần nói muốn phục sinh nơi này người chết đi, giống như không có người nào có thể làm được ngăn cản hắn đã như vậy không rời đi còn có thể làm sao? Tiếp tục đợi ở chỗ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ba người rất nhanh biến mất. chỉ để lại Diệp Thần cùng Liễu Linh Lung cùng heo mập lớn, đại phi trừ, đại ca ca không gì làm không được, quá lợi hại. Giống như liền không có đại ca ca làm không được sự tình. Liễu Linh Lung vui vẻ nói đúng là như thế. Trên thế giới này giống như liền không có Diệp Thần không cách nào làm được sự tình. Nếu như hắn muốn bất luận cái gì hết thảy cũng có thể làm đến. Cho đến nay chưa từng có nếm qua sẹp, đây chính là vĩnh viễn không ăn quả đắng siêu cấp đại lão. Diệp Thần nhìn xem cảnh vật chung quanh, sau đó ngón tay điểm nhẹ mặt bàn. Những cái kia nguyên bản tạm dừng thời gian lại tiếp tục hướng trước đó lùi lại. Trên cả tiểu trấn người đều tại phục sinh. Nhục thân trở về, sau đó chính là sinh mệnh trở về. Thẳng đến cuối cùng triệt để sống lại. Lùi lại thời gian phục sinh sinh mệnh tại thời khắc này chân chính cụ tượng hóa. Vạn vật hồi xuân, khởi tử hồi sinh. Diệp Thần phục sinh không chỉ là phục sinh bọn hắn người mà thôi, càng làm cho một loạt này sinh ra hiệu ứng hồ điệp toàn bộ đều trở lại trước đó trạng thái. Cho nên hết thảy đều bị hắn cân nhắc ở bên trong, đây mới thật sự là tinh chuẩn thời gian lùi lại. Tại không ảnh hưởng thế giới hiện thực tình huống dưới cải biến đây hết thảy. Thủ đoạn độ cao làm cho người không thể tưởng tượng a, chúng ta làm sao còn sống? Ta còn có ấn tượng, rõ ràng chúng ta đã chết, nhưng chúng ta hiện tại làm sao còn sống? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì ta sẽ phục sinh, ta nhớ được ta bị kẻ xấu một đao chặt. Thôn bị hủy mà chúng ta vẫn còn sống, xem ra chúng ta thực sự là sống lại. Nghĩ gì thế, bất quá là hoàng lương nhất mộng mà thôi, mọi người bất quá là đang nằm mơ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Không sai, bất quá chỉ cần còn sống liền tốt, quản hắn có phải hay không ác mộng, chúng ta có thể lại trùng kiến thôn. Đúng vậy a. Những người bình thường này mặc dù bảo lưu lại một chút ký ức, nhưng bọn hắn hiển nhiên không tin mình là cải tử hồi sinh. Cái này quá không xuất hiện thực. Huống hồ lấy bọn hắn người bình thường nhãn lực, tự nhiên là không biết mình phục sinh quá trình nhưng thật ra là chân thực phát sinh. Bởi vậy càng nhiều hơn chính là muốn trùng kiến thôn, ý nghĩ đây chính là người bình thường cả đời. Chỉ muốn phải có cái tiểu gia, hảo hảo còn sống là được. Về phần nói có thể sống được cỡ nào đặc sắc, cái kia hoàn toàn không phải người bình thường có thể tưởng tượng sự tình. Ba ba mụ mụ, ta rất nhớ các ngươi. Liễu Linh Lung nào tới. Mà lúc này đây Diệp Thần, ở những người khác xem ra là không tồn tại. Bọn hắn căn bản không nhìn thấy Diệp Thần cùng lớn mập. Chương 696. Trọng giáp thiết kỵ, vây quanh. Chương 696, trọng giáp thiết kỵ, vây quanh liền để ta xem các ngươi những người này sẽ làm như thế nào. Đến tột cùng là lựa chọn phản kháng vẫn là chờ chết, lại hoặc là bán người một nhà. Diệp Thần đạo. Thanh âm của hắn tự nhiên là sẽ không bị ngoại giới chỗ nghe được. Heo mập lớn, đại phi trư, đầu méo một chút. Nó giống như có một ít minh bạch Diệp Thần muốn làm gì. Hiện tại thời gian đã bình thường trôi qua. Diệp Thần cho tất cả mọi người một lần cơ hội sống lại, là muốn xem bọn hắn đến tột cùng sẽ chọn làm thế nào. Dùng cái này đến đào thải không nên còn sống đương nhiên heo mập lớn, đại phi trư, không có nghĩ tới là đây thật ra là Diệp Thần đối với Liễu Linh Lung phụ mẫu một lần khảo nghiệm. Cha mẹ của hắn không đủ tư cách, cho dù chết cũng không quan trọng. Liễu Linh Lung ngược lại sẽ tại ở trong đó trưởng thành. Dù sao con đường tu luyện tuổi thọ dài dằng dặc, người nhà thân nhân bằng hữu sinh lão bệnh tử không cách nào nghịch chuyển. Liễu Linh Lung chung quy là muốn kinh lịch bước này. Cường giả bình thường đều là cô độc. Câu nói này cũng không chỉ là siêu nhân điện quang bên trong xuất hiện. Chư thiên trong vạn giới cũng giống như nhau đạo lý. Cường giả nhất định cô độc, từ từ cường giả đường, cơ hồ không có thể bồi tiếp hắn đi đến sau cùng thân nhân bằng hữu. Mà lại một lúc sau, thân nhân ở giữa ràng buộc cũng sẽ làm nhạt. Cuối cùng vẫn đến một người. Nói tóm lại, Diệp Thần giờ phút này nổi giữa không trung lấy thượng đế thị giác nhìn xem đây hết thảy thế nào, đứa nhỏ ngốc, làm sao khóc thành cái dạng này? Có phải hay không ngã sắp xuống? Liễu Linh Lung mẫu thân mộng như thị thân thể không xuống nhìn xem Liễu Linh Lung, đúng vậy à, thế nào, xảy ra chuyện gì, có phải hay không làm ác mộng? Đừng sợ, chỉ là tiểu trấn bị hủy mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ không có khả năng trùng kiến gia viên sao? Chỉ là kỳ quái, chúng ta tiểu trấn là lúc nào bị hủy thành cái dạng này, ta làm sao càng ngày càng không nhớ gì cả. Liễu Linh Lung phụ thân Liễu Trường Phong ôm lấy Liễu Linh Lung tự hỏi. Hắn chỉ cảm thấy trước đó còn có một số ấn tượng, bất quá bây giờ đã hoàn toàn không nhớ nổi nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Những người khác cũng đều là một dạng, các ngươi đều không nhớ gì cả sao? Liễu Linh Lung hiếu kỳ nhìn xem phụ mẫu nhớ lại cái gì. Hai người nghi hoặc tốt ta, trước mặc kệ cái này. Cha mẹ, ta hướng các ngươi giới thiệu một chút, đây là. Liễu Linh Lung mới nói được nơi này, quay đầu nhìn lại liền phát hiện Diệp Thần đã không tại, biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Hết thảy đều chỉ bất quá là hoàng lương nhất mộng mà thôi. Loại cảm giác này thậm chí làm nàng nhịn không được xoa xoa con mắt, đều có chút hoài nghi mình có phải hay không làm một cái dài dằng dặc mà chân thực mộng. Giấc mộng này chân thực hắn nàng đều đã không phân biệt được có phải là thật hay không thực phát sinh. Bóp bóp mặt mình, cùng cảm thụ được thể nội lưu động hùng hậu năng lượng, có một loại dùng không hết khí lực, thật giống như mình có thể một quyền đánh nổ một tòa miếu. Lực nổ vạn cân khí cái thế, đây hết thảy đều là thật sự phát sinh, chỉ bất quá đại ca ca đến cùng đi nơi nào đâu. Liễu Linh Lung nghi hoặc không thôi, nhìn một phía, không nhìn thấy Diệp Thần thế nào, giới thiệu một chút hay. Nha đầu, ngươi hôm nay làm sao kỳ quái như thế? Có phải là bị bệnh hay không? Liễu Trường Phong có chút đau lòng nhìn xem Liễu Linh Lung, bà ta không sao. Liễu Linh Lung lắc đầu. Diệp Thần vậy mà không tại, nàng nói cái gì cũng vô dụng. Bởi vì tất cả mọi người không nhớ rõ chính mình chết qua một lần, đại ca ca là không cần ta nữa sao? Chẳng lẽ đại ca ca đã rời đi sao? Rời đi thế giới này, đi thế giới khác. Liễu Linh Lung thầm nghĩ lấy, không khỏi có chút thần thương. Mặc dù cùng Diệp Thần thời gian chung đụng không hề dài, chỉ có ngắn ngủi như thế thời gian mà thôi, nhưng là nàng lại đối với Diệp Thần sinh ra ỷ lại cảm giác đông đông đông. Đột nhiên lúc này đại địa hơi run rẩy, đốt thành than đầu gỗ cùng hòn đá nhỏ run run. Trên trời ô nha, con quạ cũng nao nhao bị kinh hãi tán đi, không dám ở này lưu lại. Hiện trường trong tiểu trấn có một cái tính một cái, tất cả bình dân đều cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác áp bách, phảng phất có thứ gì đang nhanh chóng tới gần, cực kỳ tính nguy hiểm. mà lại là bốn phương tám hướng mà đến, cũng không phải là chỉ cần một địa phương. Thậm chí những cái kia bị nhấc lên khói bụi đều đã có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhìn thấy cấp tốc tới gần. Phản phất có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, khí thế rất đủ, cực kỳ dọa người. Một màn này ai nhìn không kinh hồn táng đảm, chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là động đất sao? Làm sao có thể chứ, ta sống hơn 70 năm, nơi này xưa nay chưa từng xảy ra qua địa chấn. Vậy liền kỳ quái, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Có khả năng hay không là có thiên quân vạn mã ngay tại lao nhanh mà đến, hướng chúng ta phương hướng này? Ý của ngươi là cổ quốc đại quân đánh tới? Có khả năng này? Không phải có khả năng này, mà là khẳng định là. Ông trời của ta cái nào, chạy mau a. Không được, bốn phương tám hướng đều là căn bản không còn kịp rồi. Mau tránh tiến tầng hầm. Nơi này đều bị đốt thành bộ dáng này, còn thế nào trốn vào tầng hầm? Vậy chúng ta liền cầu xin tha thứ, bọn hắn chắc chắn sẽ không giết lung tung vô tội. Ngay tại tất cả tiểu trấn người cả đám đều mắt lộ ra lúc hoảng sợ đại quân đã giết tới gần. Từng cái uy phong lẫm liệt, cầm trong tay trường thương, người mặc trọng giáp, dưới chân là trọng kỵ. Toàn thân phòng hộ vũ trang đến tận răng, có thể nói đã là vũ khí lạnh thời đại đỉnh phong phối trí. Phải biết tại phàm giới thế giới bên trong, 50 thiết kỵ liền có thể trùng sát hơn ngàn bộ binh. Thậm chí điều kiện có lợi tình huống dưới, có năng lực đem nó toàn bộ đánh giết, lấy một chọi 10 dễ dàng. Nếu như là trọng giáp qua 500, liền trên cơ bản có thể thiên về đất đai một quận, khi hoàng đế mệt vườn. Dù là hoàng đế cũng phải cân nhắc một chút giết người cái này 500 tinh nhuệ thiết kỵ chỗ trả ra đại giới. Nhất định phải phái tinh nhuệ tướng lĩnh lãnh binh mới có thể có khả năng tiêu diệt rơi. Không giao nhận ra đại giới cũng khẳng định không nhỏ. Không thể nói tổn thất nặng nề, nhưng ít ra sẽ không thắng đến nhẹ nhàng như vậy. Mà nếu như là 5000 nặng thiết kỵ, liền có thể nếm thử cùng hoàng đế đối nghịch 50, không 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 lời nói, cút đi, ta không ăn thịt trâu. Ta nhìn hoàng hậu cũng là phong vận vẫn còn, thái hậu cũng là còn có thể sinh. Ai đem áo bào màu vàng choàng tại trên người của ta, thật sự là hại khổ ta nha. Tại vũ khí lạnh thời đại chính là khoa trương như vậy. Nặng thiết kỵ đại biểu tuyệt đối chiến lược đương nhiên, thế giới này rộng rãi vô biên. Cổ lão cường quốc bên trong khẳng định không chỉ mấy vạn thiết kỵ đơn giản như vậy. Nói không chừng có mấy trăm ngàn hơn trăm vạn nhiều. Dù sao giữa quốc gia và quốc gia cũng là có phân chia mạnh yếu. Mạnh rất mạnh, yếu quá yếu. Mà bây giờ những này đã đem bọn hắn vây quanh thiết kỵ, nói ít cũng vượt qua 500 nhiều. Cho người to lớn cảm giác áp bách. Tại dạng này áp bách dưới, không ai có thể bảo trì bình tĩnh, 500 thiết kỵ diệt chỉ là hơn một vạn người tay không tấc sắt, vẫn là có thể dễ dàng làm được. Thậm chí này sẽ là một trận đơn phương đồ sát. Chỉ gặp những thiết kỵ này bên trong đi ra một bóng người. Không giống với những người khác chiến giáp màu đen, chiến giáp của hắn chính là màu bạc. Có chút hạc giữa bầy gà. Người này dung nhan cực kỳ hùng tráng, nhân cao mã đại, xem xét chính là tướng quân thân thể. Chương 697. Một quên một cái, mau ngăn cản Liễu Linh Lung. Chương 697. Một quên một cái, mau ngăn cản Liễu Linh Lung. Tình huống như thế nào, nữ hài này làm sao khí lực lớn như vậy? Giết nàng. Bành bành bành. Không. Kết quả chính là vây công nàng một đám người toàn bộ người ngã ngựa đổ. Nếm thử đến nàng nắm tay nhỏ uy lực. Mỗi một cái đều cho bọn hắn áo giáp đánh lon xuống dưới. Coi như đều là thân thể cường tráng trong trăm có một tráng hán. Giờ phút này cũng có chút chịu không được lực trùng kích. Dù sao áo giáp hoàn toàn chính xác có thể ngăn trở trường thương trường đao trực tiếp tổn thương, cũng không đại biểu không sợ độn khí mãnh liệt va chạm. Cũng tỉ như nói đặc biệt nặng lưu tinh truy cùng khai sơn dịu chính là khắc tinh của bọn hắn. Dù là thân thể lại thế nào cường tráng, cũng sẽ bị chấn thất điên bắt đảo, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối thủ đến có cái này khí lực vung ra đầy đủ lực lượng mới được. Nhưng bọn hắn hiển nhiên là đánh giá thấp Liễu Linh Lung. Ai có thể nghĩ tới hắn nắm tay nhỏ tùy tiện mấy cái nữa có thể đánh ra lớn như vậy lực đạo. Quả thực là muốn mạng già. Phải biết bọn hắn những người này đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, thân thể cực kỳ cường tráng đặt ở trong người bình thường cũng tuyệt đối là trong trăm có một người nổi bật. Chỉ có như vậy tố chất thân thể, lại mặc vào áo giáp còn bị đánh thành cái dạng này. Bởi vậy có thể thấy được Liễu Linh Lung lực lượng đến cỡ nào mạnh. Tướng quân nhìn thấy người một nhà từng cái bị đánh bay, thật giống như một đám con vịt phóng tới một con hổ. Trên lệch thực sự quá lớn, khoe miệng không khỏi hút cái này mẹ nó quá bất hợp lý đi. Đến đem có thể lưu tính danh. Tả tướng quân nhịn không được nói ta chính là chấn này Liễu Linh Lung. Liễu Linh Lung một quyền đánh bay một sĩ binh sau nói đây đã là cái cuối cùng. Toàn bộ bị Liễu Linh Lung phanh phanh một trận nện trung thực. Dù là không chết được, đó cũng là từng cái trọng thương. Xương cốt gãy mất cũng không dám tùy ý di động, thật là một cái cường tráng tiểu la lị. Cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý đi, tình báo có sai a. Tả tướng quân nhìn sửng sốt một chút, nước mũi đều nhanh chảy ra. Kinh hãi quá độ, chân có chút như nhũn ra, bất quá đánh bọn hắn cũng không thể đánh ta a. Ta thế nhưng là Tả tướng quân, cựu hoàng tử dưới trướng người. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, các ngươi toàn bộ tiểu trấn liền cũng mất. Tả tướng quân hoảng sợ nói thuận tay sự tình. Liễu Linh Lung đạo ngươi. Tả tướng quân trực tiếp bó tay rồi. Không khỏi khống chế ngựa lui về phía sau. Dưới chân ngựa hiển nhiên cũng có chút kinh hoàng. Có đánh hay không từng chiếm được một ánh mắt liền đã minh bạch đối diện là thật đánh không lại. Quá mạnh. Liễu Linh Lung từng bước một đi đến. Như cái tức giận tiểu la lị ngươi không được qua đây nha. Tả tướng quân dọa sợ, thanh âm đều có vẻ hơi bén nhọn. Không biết còn tưởng rằng bác gái đâu, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau ngăn cản nàng. Chẳng lẽ các ngươi toàn bộ tiểu trấn đều muốn chết sao? Nếu như ta bị thương, toàn bộ các ngươi đều muốn chôn cùng. Làm sao? Các ngươi không nghe thấy sao? Hay là nói các ngươi cảm thấy các ngươi có năng lực tại cửu hoàng tử thủ đoạn bên dưới sống sót? Tả tướng quân cả giận nói. Quả nhiên, lời này vừa nói ra những cái kia nguyên bản còn nhìn trận mắt hốc mồm người bình thường đều không bình tĩnh. Vừa rồi đích thật là bị Liễu Linh Lung thực lực cho kinh ngạc đến. Bao quát Liễu Linh Lung phụ mẫu. Bất quá bây giờ bọn hắn mới phản ứng được, không thể đắc tội Tả tướng quân. Chí ít tuyệt đối không thể để cho hắn tổn thương tới một cọng tóc gáy, nhanh đè lại Liễu Linh Lung, nhanh. Ngăn cản nàng. Chương 698. Nhân tính hắc ám, phân rõ giới hạn. Chương 698. Nhân tính hắc ám, phân rõ giới hạn. Ngàn vạn không thể để cho Liễu Linh Lung tổn thương đến đại nhân, chúng ta căn bản đắc tội không nổi thứ đại nhân vật này. Đắc tội hắn, chúng ta đều sẽ chết. Liêu Trường Phong nhanh quản con gái của ngươi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nghiệp chứng à, tại sao có thể có như thế một cái tiểu xuất sinh, đắc tội loại này đại nhân, là muốn hại chết chúng ta sao? Nàng nhất định là hóa hình làm người tiểu yêu tinh, nếu không làm sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ nàng thật là yêu tinh, thật sự là quá nguy hiểm, giết nàng, giết nàng. Rất nhiều các bình dân vô cùng kích động, đem Liễu Linh Lung đoàn đoàn bao vây. Bất quá từng cái lại không dám tùy tiện tiến lên. Liễu Linh Lung thực lực, bọn hắn vừa rồi thấy rất rõ ràng. Liền ngay cả ngàn người trọng giáp lấy, đều bị nàng đánh thành cái dạng này. Có thể nói là người ngã ngựa đổ, tiêu diệt khắp nơi, thực lực cường đại đến làm cho người sợ hãi. Bọn hắn chỉ là vây quanh, phòng ngừa Liễu Linh Lung công kích tả tướng quân, cũng không dám đối với Liễu Linh Lung xuất thủ. Liêu Trường Phong chen vào đám người, nhìn xem chính mình cái này đã có chút không quen biết nữ nhi. Hắn không có dẫn đầu tiến lên ôm lấy nàng, mà là trong ánh mắt có hoảng sợ cùng sợ sệt. Bao quát Liễu Linh Lung mẫu thân cũng là như thế, hai người lẫn nhau đều đã không dám nhận chính mình nữ nhi này. Thậm chí ở những người khác giật dây bên dưới, vậy mà cũng là nghĩ pháp dao động. Chí ít bọn hắn trong lúc nhất thời không dám cùng nhiều người như vậy là địch. Những này đều là bọn hắn hàng xóm láng giềng toàn bộ tiểu trấn người Ô Nha, con quạ, quạ một mảnh, nếu như hai người bọn họ hiện tại đứng ra, hậu quả sẽ là như thế nào? Bọn hắn đơn giản chính mình cũng không dám nghĩ. Liễu Linh Lung đều có chút ngượng bức. Nàng trong ánh mắt toát ra rất không hiểu nhìn xem bốn phía những người này. Vì cái gì chính mình rõ ràng là đang giúp bọn hắn, mà bọn hắn lại lấy oán trả ơn đến hạn chế chính mình, mà lại người như vậy còn không phải số ít. Khả năng cũng liền một phần nhỏ không có ôm tâm tính như vậy. Càng mấu chốt chính là khi Liễu Linh Lung nhìn thấy cha mình Liêu Trường Phong, mẫu thân Mộng Như Thị đều dùng e ngại sợ sệt thậm chí có chút ánh mắt chán ghét nhìn xem chính mình, ánh mắt ấy nàng chỉ là nhìn thoáng qua, cả đời khó quên các ngươi sao có thể dạng này? Bọn hắn là muốn giết chúng ta nha, một cái cũng sẽ không lưu. Vì cái gì các ngươi còn không rõ ràng lắm điểm này? Chỉ có chúng ta toàn bộ phản kháng mới có thể còn sống, nếu không một cái đều không sống nổi. Cha, mẹ, các ngươi chẳng lẽ cũng không hiểu sao? Liễu Linh Lung nhìn xem phụ mẫu. Liêu Trường Phong bọn hắn cũng không có nói chuyện, mà là trốn tránh Liễu Linh Lung ánh mắt, không dám cùng nàng đối mặt phụ mẫu loại này nhát gan. Liễu Linh Lung chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, lúc này chỉ cảm thấy nội tâm phát lạnh, đó là một loại đau lòng liền ngay cả mình phụ mẫu cũng không nguyện ý đứng tại phía bên mình. Vậy nàng kiên trì còn có cái gì sử dụng đây? Không khỏi nước mắt tràn mi mà ra, trong chốc nhoáng này cực kỳ uất ức. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, nội tâm thật sự là có chút không tiếp thu được. Hắn rốt cục có chút đã hiểu Diệp Thần tại sao muốn hỏi hắn có muốn hay không phục sinh phụ mẫu. Phải nói Diệp Thần cũng sớm đã đoán được, mặc dù không biết hiện tại Diệp Thành đến tột cùng đi nơi nào, nhưng thời khắc này Liễu Linh Lung chỉ cảm thấy chính mình là lẻ loi một mình. Thân nhân phụ mẫu bằng hữu hàng xóm đều đứng ở chính mình mặt đối lập, mà nàng không có biện pháp, nàng không dám đối với những người này động thủ. Giờ khắc này mới chính thức thuyết minh cái gì gọi là hiện thực. Khi một đám người bị nô dịch quá lâu địa vị thấp, vương quyền thống trị bên dưới lại không dám đắc tội những này cái gọi là cựu hoàng tử người. Kể từ đó, không ngừng nghiền ép bên dưới, khiến cho bọn hắn hoàn toàn không có huyết tinh, tất cả quét tuyết trước cửa đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết. Tóm lại chính là chỉ cần mình không có việc gì, người khác thế nào ta mới mặc kệ. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày tuyết lở đến thời điểm, cũng không chỉ có một người sẽ không may, các ngươi sao có thể dạng này, các ngươi làm ta quá là thất vọng. Liễu Linh Lung khóc đỏ trong mắt đạo, tay nhỏ lau đi nước mắt, có thể nước mắt một mực ngăn không được chảy xuống khóc thì có ích lợi gì, nếu như các ngươi không đem hắn giết, toàn bộ các ngươi người đều muốn khóc, không đối, bởi vì các ngươi không có cơ hội khóc, đều phải chết. A a a. Tả tướng quân nhìn xem đây hết thảy nét miệng lên, cười đến rất là tự tin. Một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Hắn thích nhất lấy thượng đế thị giác nhìn xem loại này tự giết lẫn nhau. Tại tuyệt đối quyền lực trước mặt, không người nào dám chống lại hắn ra lệnh. Chí ít những người này không dám. Bởi vậy tính mạng của hắn hoàn toàn có thể bảo hộ. Liễu Linh Lung chỉ có một con đường chết, đúng, tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho tên tiểu xuất sinh này còn sống. Tiểu xuất sinh, đáng chết tiểu xuất sinh, ngươi năm đó sinh thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi là một cái thai tinh, thật là một cái tiểu xuất sinh. Ta tới đi, đau của ta đâu, ta không phải phế đi hắn không thể. Nói cái gì mê sảng đâu, Liễu Linh Lung là đang giúp chúng ta à, các ngươi sao có thể làm như vậy? Không sai, thật sự là quá hại người tâm, là bọn hắn muốn giết chúng ta, các ngươi tại sao có thể lấy oán trả ơn, chẳng lẽ ngăn cản Liễu Linh Lung bọn hắn liền sẽ buông tha chúng ta sao? Đều đã đến nước này còn không bằng cùng bọn hắn đụng một cái, có thể giết một cái cũng là kiếm lời, cùng lắm thì giết sạch bọn hắn, chúng ta tìm nơi nương tựa đến cổ quốc đi. Không sai, các ngươi thật sự là quá làm cho người ta trái tim băng giá, không nhất trí đối ngoại thì cũng thôi đi, ngược lại đối với người một nhà động trước lên tay đến. Nhanh im miệng đi, nàng đã thương cựu hoàng tử người, nàng đây mới là đang hại chúng ta. Không sai, giết nàng, nhất định phải giết nàng. Số rất ít duy trì Liễu Linh Lung thanh âm, cũng đều bị tuyệt đại đa số thanh âm cho che đậy kín. Lại một lần nữa triển lộ hiện thực từng màn. Tả tướng quân vẹn vẹn chỉ là một câu mà thôi, liền để Liễu Linh Lung trở thành mục tiêu công kích. Dù là Liễu Linh Lung là đang giúp bọn hắn vừa rồi rõ ràng đứng trước tử vong. Có thể giờ khắc này, bọn hắn cũng hoàn toàn đảo hướng Tả tướng quân. Cảm thấy Tả tướng quân có thể cho bọn hắn một chút hy vọng sống. Ngược lại Liễu Linh Lung trở thành chính cống người xấu. Một cái đáng chết tiểu xuất sinh mà thôi, lúc trước ta liền không nên sinh, ngươi không phải nữ nhi của ta không có ngươi dạng này nữ nhi. Mộng Như Thị một mặt ghét bỏ đạo, trong mắt ghét bỏ chán ghét, thậm chí nồng đậm hối hận. Chỉ là nhìn xem đều đã làm cho trên trời heo mập lớn, đại phi trừ, khi muốn cắn chết người là mẹ này Mộng Như Thị. bình thường nhìn qua đích thật là cái bình thường mẫu thân, cũng rất yếu hài tử bộ dáng. Thế nhưng là tại loại thời điểm then chốt này hoàn toàn đảo ngũ hướng mặt đối lập, ngược lại Liễu Linh Lung cứu bọn họ lại giống như là tội ác cùng cực không thể tha thứ một dạng. Quả thực là đảo ngược thiên cương, thật sự là làm cho người tức giận. Ngươi không còn là nữ nhi của ta, ta không có ngươi cái ý nghĩ này hại chết tất cả mọi người nữ nhi, sống chết của ngươi cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Liêu Trường Phong đạo, lúc nói chuyện cực kỳ quyết tuyệt, trước đó hiền lành đều không tại, có cũng chỉ có hoàn toàn phân rõ giới hạn, không muốn cùng nàng nhắc lên bất kỳ quan hệ gì, để tránh chính mình gặp nạn. Quân Tinh xúc động phẫn nộ, loại thời điểm này phàm là dám đứng ra, đó cũng là xác định vững chắc bao chết. Cái gọi là chết nữ nhi không chết phụ thân chính là cái đạo lý này. Chương 699, hổ dữ không ăn thịt con, hoàn toàn tỉnh ngộ. Chương 699, hổ dữ không ăn thịt con, hoàn toàn tỉnh ngộ. Sinh nữ nhi không phải liền là dùng để báo ân sao? Lúc này không cần nàng báo ân, nhưng cũng đừng liên lụy chính mình cái này vĩ đại phụ thân. Nhân tính là chịu không được khảo nghiệm, huống chi cái này còn không cần tận lực khảo thí. Liền đã đem người tính chân thật nhất một màn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Không phải tất cả mọi người biết yêu nữ nhi của mình, cũng không phải tất cả mọi người xứng làm một cái phụ thân mẫu thân, đương nhiên cũng không phải nói tất cả mọi người có thể làm tốt như nữ. Nhưng ít ra tại thời khắc này, Liễu Linh Lung khẳng định là làm được rất tốt. Trái lại là phụ mẫu để nàng trái tim băng giá ba ba mụ mụ, các ngươi không cần ta nữa sao? Liễu Linh Lung tiến lên hai bước, mà bọn hắn lại lui ra phía sau hai bước. Dùng cái này cùng nó giữ một khoảng cách không nên quay lại, ngươi không phải nữ nhi của ta. Liêu Trường Phong đạo dựa theo chúng ta tiểu trấn quý củ, như loại này tổn hại tất cả mọi người lợi ích người xấu, nên dùng tảng đá, thạch đầu, tươi sống đập chết mới đối. Không sai, chỉ có dạng này tả tướng quân mới sẽ không khó xử chúng ta, cựu hoàng tử mới có thể thả chúng ta một con đường sống, chúng ta mới có thể sống sót. Duy trì, như loại này người đáng chết. Vậy còn chờ gì, mọi người cùng nhau xông lên, dưới mặt đất không đều là tảng đá, thạch đầu, sao? Rất nhiều người đều tại thời khắc này từ dưới đất tùy tiện cầm lấy tảng đá, thạch đầu. Hung tợn nhìn chằm chằm Liễu Linh Lung. Phản phất Liễu Linh Lung giết bọn hắn cả nhà một dạng. Bị ánh mắt như vậy nhìn xem, Liễu Linh Lung thương tâm nhìn chung quanh một vòng. Chân chính ở thời điểm này còn nguyện ý giúp hắn chỉ có số lượng không nhiều chừng trăm người, các ngươi quá phận, thả ta ra, mau buông ta ra. Các ngươi sẽ gặp báo ứng một đám cầu vật. Đáng chết, thật đáng chết. Bất quá bọn hắn đều bị gắt gao đè xuống, căn bản không làm được cái gì. So với hơn một vạn người mà nói, chỉ là hơn trăm người mà thôi, bất quá chỉ là chín châu mất sợi lông. Bình quân bốn người theo một cái, còn sợ đẻ không được sao? Những người khác đoàn đoàn bao vây Liễu Linh Lung, trong tay tảng đá, thạch đầu, đều đủ chồng một cái phân mộ. Cái này nếu là đập phải người trên thân, người bình thường khẳng định phải ở ra rắm. Có vừa mới bắt đầu liền có cái thứ hai, cuối cùng vô số tảng đá, thạch đầu đập tới. Liễu Linh Lung không có chỗ tránh. Tựa hồ đối với bọn hắn cảm thấy không gì sánh được tuyệt vọng, đồng thời đã triệt để từ bỏ sinh mệnh. Tùy ý những tảng đá này nện ở trên thân. Bất quá thần kỳ một màn xuất hiện, khi những tảng đá này nện ở trên người hắn thời điểm đều không ngoại lệ đều sẽ bị một cỗ năng lượng kỳ dị bắn ra. Căn bản không gây thương tổn được nàng một tơ một hào. Theo đạo lý tới nói, Liễu Linh Lung hiện tại năng lực kháng đòn còn không có cao như vậy. Nàng chỉ là khí lực rất lớn mà thôi, không có trải qua hệ thống hóa tu luyện. Bị nhiều như vậy tảng đá, thạch đầu đập chúng khẳng định sẽ thụ thương. Nhưng là bây giờ cũng không có, vẫn như cũ thật tốt. Liễu Linh Lung lau nước mắt, tùy ý bọn hắn nện. Bất quá nửa thiên qua đi, tảng đá, thạch đầu đều trồng chất tại bên cạnh nàng, không sai biệt lắm hình thành một cái nhỏ phân mộ. Nàng vẫn như cũ không có việc gì. Nhưng làm chung quanh bình dân cho chấn kinh hỏng ông trời của ta, cái này sao có thể? Hắn là quái vật, chân chính quái vật, hắn căn bản không phải người. Không sai, là yêu tinh, khẳng định là xuất sinh biến thành yêu tinh, đoán chừng là con tiểu hồ ly tinh biến thành. Làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không đả thương được hắn. Không biết à, nếu như không giết được hắn lời nói, tả tướng quân nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhất định phải giết nàng, vô luận như thế nào nghĩ biện pháp giết nàng. Để cho ta tới. Chỉ gặp lúc này Liễu Trường Phong một ngựa đi đầu. Một thanh đốn cây đại khảm đao liền đã chặt ra ngoài. Cái này đại khảm đao đến cỡ nào sắc bén có thể nghĩ. Bình thường cổ tay thô cây trong nháy mắt liền bị chém đứt. Mà hắn vậy mà đem thanh này đốn cây đao vung hướng mình nữ nhi. Làm việc cỡ nào tàn nhẫn, tục ngữ nói tốt, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Kết quả hắn vậy mà như thế không để ý cha con chi tình. Bất quá khi cây đao này cũng nhanh phải rơi vào Liễu Linh Lung trên người một khắc này, Diệp Thần đột nhiên xuất hiện. Cây đao này dừng ở không trung, không cách nào lại hướng về phía trước. Diệp Thần lãnh đạm nhìn xem trước mặt Liễu Trường Phong. Cái này Liễu Linh Lung cha ruột. Diệp Thần từ thượng đế thị giác một mực tại quan sát đến đây hết thảy. Trước đó hắn kỳ thật liền đã rất rõ ràng một màn này là tuyệt đối muốn phát sinh. Chỉ bất quá không nghĩ tới vậy mà lại so với hắn dự đoán còn muốn hiện thực. Từng cảnh tượng ấy bày ở trước mắt, hồ độc ăn con một màn này hiện ra ở trước mặt. Diệp Thần cũng không khỏi đến cảm thán. Có phụ mẫu là phụ mẫu, mà có phụ mẫu so cầu cũng không bằng. Liễu Linh Lung tại cái tuổi này kinh lịch đây hết thảy, kỳ thật cũng là đối với nàng một loại trưởng thành tốt nhất đẩy mạnh phương thức. Thanh Vân phàm giới đế quốc san sát, toàn bộ đều là lấy đế vương hoàng quyền thống trị phát tắc. Tại thế giới như vậy muốn sinh tồn được, liền phải trải qua gặp chắc trở. Giống bình thường những cái kia người cao cao tại thượng, ngươi cho rằng bọn hắn vẫn luôn cao cao tại thượng như vậy sao? Chẳng qua là không có gặp được cao hơn hắn người mà thôi. Nếu không vẫn như cũng là chó săn một cái, đi theo làm tùy tùng, định mà không gì sánh được. Nếu muốn ở Thanh Vân phàm giới thậm chí là thế giới khác sinh tồn, trước phải làm bản thân lớn mạnh. Chỉ có được siêu việt hết thể lực lượng, mới có thể khống chế vận mệnh của mình. Diệp Thần đạo. Hắn câu nói này tự nhiên là nói cho Liễu Linh Lung nghe. Chỉ hy vọng nàng khắc sâu minh bạch đạo lý này. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể chân chính thoát thai hoán cốt, không còn là vừa rồi chính mình ta hiểu được đại ca ca. Liễu Linh Lung hoàn toàn tỉnh ngộ, lau đi nước mắt nói. Diệp Thần lời nói có một loại nào đó ma lực, sẽ không tự giác đem hắn đưa vào đến cấp độ càng sâu ý cảnh bên trong. Kể từ đó, Liễu Linh Lung tự nhiên là trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Thật giống như thể hồ quán đỉnh, đầu một chút đều trở nên rõ ràng. Rất nhiều thứ cũng đều nghĩ thông suốt, cũng tỉ như nói lọt vào phụ mẫu phản bội. Phản bội loại chuyện này tại cường giả lệ trải qua trên đường là rất dễ dàng phát sinh. Không có người nào dám nói chính mình sẽ không bị phản bội. Nhân tính là nhất khó mà cân nhắc được. Có lẽ vừa mới bắt đầu còn tương kính như tân, phía sau liền sẽ đào ngũ. Tuế nguyệt dài dằng dặc, ai có thể nghĩ đến phía sau đâu? Mấu chốt là ngươi có thể hay không tại lọt vào phản bội thời điểm điều chỉnh xong. Mà Liễu Linh Lung hiển nhiên tại Diệp Thần trợ giúp bên dưới rất nhanh điều chỉnh tới. Mặc dù vẫn như cũ thương tâm, trong mắt đỏ hoe, nhưng hắn lại đã mất đi đối với phụ mẫu kỳ vọng. Không còn khát vọng phụ mẫu sẽ giống như kiểu trước đây đối với mình ngươi đến cùng là ai? Liêu Trường Phong hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tay hắn cùng đại đao trong tay đều không động được. Hắn muốn rút lui, nhưng lại không động được. Loại cảm giác này có thể không tốt đẹp gì. Cái này rất giống mệnh của mình bị đối phương túm ở trong tay, lúc nào cũng có thể xong đời. Diệp Thần liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Loại này không xứng làm phụ mẫu sâu kiến, nhìn một chút đều là lãng phí thời gian, muốn rời đi đều đi theo ta đi. Diệp Thần đạo ta nguyện ý đi theo ngươi. Chúng ta cũng là. Chúng ta đều nguyện ý đi theo ngươi. Người nói chuyện đều là vừa rồi muốn giúp Liêu Linh Lung. Hết thệ cũng mới 107 người. Giờ phút này bọn hắn đều rất rõ ràng, Diệp Thần là Liễu Linh Lung chỗ dựa đi theo người như vậy tuyệt đối không sai. Chí ít so đợi ở chỗ này mạnh hơn nhiều đi thôi. Diệp Thần hướng về nơi xa đi đến. Chỉ bất quá hắn mỗi một bước đều là đi trên không trung. Liễu Linh Lung theo ở phía sau, liền nhìn đều không có quay đầu lại nhìn một chút, rất quyết tuyệt bộ dáng đi mau, theo sau. Đi đi đi. Cái kia 107 người cũng theo ở phía sau. Bất quá Diệp Thần cũng không có đi xa, mà là tại nơi xa trên sườn núi quay đầu nhìn xem một màn này. Chỉ bất quá tại tướng quân trong mắt bọn họ, Diệp Thần bọn hắn đã rời đi. Chương 700. Phản bội, tấm mục, đâm xuyên. Chương 700, phản bội, tấm mục, đâm xuyên. Không phải hiện trường hơn một vạn người không muốn đuổi theo, mà là bọn hắn đều bị Diệp Thần dừng lại tại nguyên chỗ. Bọn hắn căn bản không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn rời đi, trơ mắt nhìn xem Diệp Thần bọn hắn biến mất. Tả tướng quân lại không dám đuổi theo, bởi vì hoàn toàn có thể tưởng tượng Liễu Linh Lung đều mạnh như vậy, như vậy đột nhiên xuất hiện Diệp Thần lại sẽ có mạnh cỡ nào. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bọn hắn khẳng định đánh không lại, không cần thiết đi lên bị đánh, thậm chí chịu chết các ngươi đơn giản muốn chết, cũng dám vi phạm mệnh lệnh của ta, tất cả tướng sĩ nghe lệnh, toàn bộ một tên cũng không để lại. Tả tướng quân khí nổi giận đùng đùng đạo là, tướng quân. Người mặc khôi giáp trọng giáp kỵ binh sát phạt thanh âm đình thai nhức óc. Bọn họ đích xác là bị Liễu Linh Lung đả thương thậm chí là trọng thương. Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn đều có thực lực tuyệt đối có thể diệt đi bọn này hơn một vạn người. Bởi vì bọn họ là trọng giáp thiết kỵ. Thực lực tuyệt đối chênh lệch bên dưới, cho dù đều có thương tích trong người, cũng có thể cố nén trước diệt đi cái này hơn một vạn người không nói chơi. Hơn nghìn người thẳng hướng hơn một vạn người. Tất cả mọi người sợ hãi. Bao quát Liêu Trường Phong cùng Ngộng Như thị đáng giận Liễu Linh Lung, tại sao muốn hại chúng ta? Đều là bởi vì hắn, nếu như không phải nàng rời đi, chúng ta cũng sẽ không chết. Không sai, là hắn trêu chọc Tả tướng quân, chúng ta đều là bị nàng hại chết, thật là một cái đáng giận tiểu súc sinh, lúc trước ta liền không nên đi cho nàng mẹ đỡ đẻ, nên để nàng chết từ trong trứng nước. Không cần a, đừng có giết ta. Chạy mau a. Không. Mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Ba ba cứu ta. Cứu mạng, không. Hơn một vạn người tại thiết kỵ va chạm bên dưới chạy tứ phía, đây chính là ngàn người trọng giáp thiết kỵ. Liền xem như 10. Không 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 chính quy trang bị binh sĩ cũng căn bản hoàn toàn ngăn không được, đây là thực lực ở giữa tuyệt đối chênh lệch. Lục thể làm sao có thể chống lại nổi trọng giáp thiết kỵ? Thực lực tuyệt đối bên dưới, tử vong là tất nhiên. Cho dù có một số người trốn dưới mặt đất trong hầm cũng bị trực tiếp lôi ra đến đã rách nát không lớn thôn trang, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Chạy lại nhanh, lại thế nào khả năng chạy qua thiết kỵ nữ nhi, nhanh cứu mẹ nhà, mụ mụ cần ngươi. Ngọc Như thị khóc thút thít nói. Bất quá nàng chạy tốc độ thật nhanh. Trong lúc nhất thời cũng không có người có thể phân ra tâm thần đến giết chết nàng nữ nhi, ta sai rồi, ba ba sai, ngươi mau tới cứu ta với, ta thừa nhận ngươi không phải tiểu xuất sinh, ngươi là ba ba thương yêu nhất nữ nhi. Ba ba không thể không có ngươi a. Liêu Trường Phong cũng bắt đầu đánh tình cảm bài. Hai tay của hắn nắm lấy đao, trên tay không ngừng đổ máu. Còn kém một chút liền bị đâm cho xuyên thấu ruột. Bất quá xem ra hiển nhiên không kiên trì được quá lâu ba ba mụ mụ. Nghe được bọn hắn kêu khóc tiếng kêu, Liễu Linh Lung thủy chung vẫn là có chút mềm lòng. Cái này dù sao cũng là cha mẹ của hắn. Máu mủ tình thâm, là dứt bỏ không xong thân tình. Thời khắc này nàng nhìn về phía tình hình bên kia bao nhiêu là có chút trăm mối cảm xúc nổn ngang, muốn đến thì đến đi. Sau này đường đi như thế nào chính ngươi quyết định. Diệp Thần đạo, hắn cũng sẽ không quá nhiều cưỡng ép không để cho Liễu Linh Lung đi. Như thế không những sẽ không để cho nàng trưởng thành, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Phương thức đơn giản nhất chính là để Liễu Linh Lung chính mình cảm ngộ đến tột cùng là gãy mất cái này số lượng không nhiều thân thích, hay là nói có lưu một tia tưởng niệm. Chí ít Liễu Linh Lung còn bảo lưu lấy đối với phụ mẫu một tia huyết tưởng, cảm thấy bọn hắn chỉ là bị những người kia bức bách mà thôi. Lúc này mới sẽ đối với chính mình nói ra những cái kia tuyệt tình lời nói, đại ca ca ta đi. Liễu Linh Lung tốc độ rất nhanh, một quyền đánh bay cái kia sắp đâm chết Liễu Trường Phong người, cứu phụ thân của mình. Bất quá kỳ tha, cái khác, thiết kỵ giết chóc vẫn tại tiến hành. Người trên cơ bản đã giết sạch, chỉ có chạy xa xôi một chút đang bị thiết kỵ truy đuổi bà người không sao chứ? Liễu Linh Lung quan tâm nhìn xem Liễu Trường Phong, tay ta không sao, không tốt. Liễu Trường Phong vội vàng nắm lên Liễu Linh Lung. Tin tưởng lúc này nhất định sẽ có người cho là Liễu Trường Phong lương tâm phát hiện đem Liễu Linh Lung ôm chính là vì không để cho nàng bị công kích đến. Trên thực tế không phải, mà là Liễu Trường Phong nắm lấy Liễu Linh Lung tới chặn cái này Tả tướng quân kinh khủng một đao. Tả tướng quân bản thân liền thân hình khôi ngô, Một đao này uy lực có thể nghĩ, hơn nữa còn là tại Liễu Linh Lung hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dưới tình huống phòng bị đi chết đi. Tả tướng quân nghĩ chính là đem cha con hai người này cùng một chỗ giết chết. Kết quả không nghĩ tới Liêu Trường Phong không nói võ đức, vậy mà nắm mình lên nữ nhi đến ngăn cản một cái này. Không thể không nói thật sự là một người cha tốt. Liễu Linh Lung hoàn toàn có thể tới một câu, có ngươi là của ta phúc khí a. Liễu Linh Lung trên thân bị chặt ra một vết thương, mặc dù không đến mức mất mạng, nhưng là thụ thương không nhẹ đi chết đi. Bành. Liễu Linh Lung trở tay một quyền, cái kia nho nhỏ trong năm đấm ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ. Trực tiếp ngạnh sinh sinh đem Tả tướng quân đại chiêu cắt đứt đồng thời, cường đại lực trùng kích đánh xuyên qua thân thể của hắn. Cho dù có chiến giáp phòng hộ đều không dùng. Tả tướng quân nhìn xem trên bụng mình lỗ thủng lớn, trong mắt tràn đầy chấn kinh, sau đó dần dần tan rã, từ trên lưng ngựa té xuống mảnh. Bốn ngựa chỉ lên trời, nghiêng đầu một cái chết đường đường Tả tướng quân, ngàn người nặng thiết kỵ người xuất lĩnh, hơn nữa còn là cựu hoàng tử người. Vậy mà tại nơi này cứ thế mà chết đi, cái này sẽ nhắc lên khó có thể tưởng tượng chấn động, thậm chí là một trận quét sạch rất nhiều bình dân sự kiện đẫm máu. Dù sao tại Khánh Đế quốc, bình dân địa vị là phi thường thấp, mà một cái Tả tướng quân chết, đủ để khiến cựu hoàng tử giận tím mặt. Phàm là tại mảnh khu vực này có liên quan người hoặc là động vật lại hoặc là cá trạch đều có bị thanh toán khả năng. Cái kia chính là một trận khó có thể tưởng tượng đại thanh toán. Sẽ chết vô số người xong, Tả tướng quân chết, chúng ta đều muốn xong. Không biết, Tả tướng quân thực lực cường đại, mà nữ hài này ngay cả Tả tướng quân đều có thể giết, cựu hoàng tử hẳn là sẽ không trách tội chúng ta. Không sai, chúng ta dù sao cũng là trọng giáp thiết kỵ tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cựu hoàng tử nể tình phương diện này chắc chắn sẽ không tá ma giết lửa, chúng ta vẫn như cũ có sống tiếp khả năng, mọi người không nên quá khẩn trương. Hắn chỉ là một người tốc độ không nhanh, những người khác nhất định phải toàn bộ giết, nếu không không có cách nào bàn giao, giết hết đằng sau lập tức trở về. Vậy cái này nữ hải làm sao bây giờ? Có bản lĩnh ngươi đi giết nàng, chúng ta nếu là có năng lực này, còn có thể chỉ là một tên lính quần sao? Đừng nói nhảm, tất cả mọi người nhanh chóng giết hết lập tức rút lui. Là, Kỳ Tha, cái khác, thiết kỵ nhao nhao ứng tiếng nói, vẫn tại đánh giết còn lại người. Về phần Liễu Linh Lung đừng nhìn nàng đã thụ thương nhưng lúc này không ai dám tiến lên. Liễu Linh Lung đánh bọn hắn liền cùng đánh bóng ra một dạng. Coi như thụ thương, bọn hắn cũng không có dũng khí bên trên, không thấy Tả tướng quân đều bị một quyền đánh xuyên qua, còn sống không tốt sao? Ba ba, ngươi tại sao muốn như thế đối với? Liễu Linh Lung nước mắt ào ào chảy xuống, khóc còn chưa kịp quay người, một thanh đao mổ heo liền đã thọc tới. Chính là ánh mắt giữ tận Liễu Trường Phong động thủ. Hắn một kích này rắn rắn chắc chắc đem Liễu Linh Lung bụng đâm xuyên. Chương 701. Xuất thủ, Lăng Chỉ, đau đến không muốn sống. Chương 701. Xuất thủ, Lăng Chỉ, đau đến không muốn sống, ta sai rồi, ta không nên đối với con gái ta dạng này. Ta không nên như vậy, hắn là nữ nhi của ta, là ta nữ nhi bà bối. Ta không nên đối với hắn như vậy, là ai thanh đao phóng tới trong tay của ta. Có người muốn hãm hại ta, ngươi nghe ta giải thích a, ta là yêu ta nhất nữ nhi người. Trên đời này không có người so ta càng yêu nàng. Liêu Trường Phong cực lực giải thích nói. Nghe những lời này nói thật là hay nghe. Diệp Thần ánh mắt càng thêm băng lãnh. Người có thể không cần mặt, nhưng không có khả năng không biết xấu hổ như vậy. Liêu Trường Phong hoàn toàn chính xác đã là không biết xấu hổ đến làm cho người giận sôi tình trạng. Liền ngay cả Diệp Thần đều không thể không bội phục. Có phụ thân như vậy thật đúng là Liễu Linh Lung phúc khí. Cái này mẹ nó cũng quá may mắn. Trời sập bắt đầu bên trong trời sập bắt đầu. Quả nhiên trên thế giới này tuyệt đại đa số người kỳ thật cũng không xứng còn sống đương nhiên, làm người luận việc làm không luận tâm, nếu quả như thật luận tâm đứng lên, giống như tất cả mọi người không nên còn sống. Có thể có một điểm là có thể khẳng định, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Liêu Trường Phong đây là ngoan độc đến nữ nhi của mình cũng không tính là cái gì. Nói giết liền có thể giết. Không chút nào nhớ tới một chút cha con chi tình đem tất cả sự tình toàn bộ trách đến nữ nhi của mình trên đầu. Loại này ngôn luận đơn giản hủy tam quan ngươi thật là đáng chết a. Để cho ta ngẫm lại làm như thế nào giết chết ngươi. Như vậy đi, trước hết Lăng Chỉ đi. Này sẽ tương đối thích hợp ngươi. Diệp Thần trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Cái gì? Không, đại nhân ngươi không có khả năng dạng này, ta là Liễu Linh Lung phụ thân, máu mủ tình thâm. Ta biết ngươi cùng Liễu Linh Lung quan hệ không tầm thường, nếu như ngươi giết ta, ngươi về sau làm như thế nào cùng Liễu Linh Lung bằng giao, chẳng lẽ nói là ngươi giết ta sao? Hoặc là lừa nàng cả một đời. Liêu Trường Phong vội vàng nói, muốn dùng cái này để Diệp Thần từ bỏ ra tay với mình. Có thể Diệp Thần làm sao có thể dính chiêu này? Hắn giết người từ trước tới giờ không cần bất kỳ lý do gì. Nếu như có, vậy chính là ta cao hứng, không phục ngươi liền lấy ra thực lực đến. Lười nhác nghe hắn nói tiếp cái gì. Diệp Thần một ánh mắt Liêu Trường Phong nổi đồng bền giữa không trung, sau đó bị lưỡi đao vô hình cắt chém. Loại thống khổ này đối với người bình thường mà nói, đơn giản không thể thừa nhận. Huống chi Diệp Thần còn tăng thêm liệu, ở trong đó thế nhưng là còn có đối với linh hồn tra tấn. Có thể nói là linh hồn cùng đục thể hai bút cùng vẽ. Loại đau khổ này không phải người có khả năng tiếp nhận a. Liêu Trường Phong lập tức phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt như giết heo, tiếng kêu quả thực là chết chưa hết tội. Diệp Thần lạnh lùng nói. Lúc này ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía những cái kia đã cơ hồ đem tất cả mọi người giết tuyệt trọng giáp thiết kỵ, đương nhiên Mộng Như Thị đã đào thoát. Nàng tại chạy trốn trong quá trình, không ngừng kéo người bên cạnh đi cản đao. Kể từ đó, thật đúng là cho nàng trốn. Trốn hướng xâm lâm chỗ sâu. Trọng giáp thiết kỵ ở trong rừng rậm cũng không tốt phát huy. Tốc độ dậy không nổi, mà lại trên núi đường không tốt, thiết kỵ ưu thế không phát huy ra. Chỉ có thể bằng nhân lực đi tìm kiếm. Có thể nói trừ Liễu Trường Phong, cùng số lượng không nhiều mấy cái phi thường có tâm cơ lại tâm ngoan thủ lạt kéo chính mình người đệm lưng. Những người khác toàn bộ đều treo. Bị Diệp Thần ánh mắt nhìn xem những cái kia trọng giáp thiết kỵ hoảng rất. Liên quan Diệp Thần có thể làm cho Liễu Trường Phong lơ lửng ở nơi đó nhận như thế tra tấn. Liên đã có thể tưởng tượng Diệp Thần đáng sợ đến cỡ nào. Bọn hắn nơi nào còn dám lưu lại rút lui mau bỏ đi lui. đại đội trưởng đạo thế nhưng là còn có một số người không có giết nha. Có người nghi hoặc câm miệng cho ta, để cho các ngươi đi thì đi, đi mau. Mang theo tả tướng quân thi thể đi. Chúng thiết kỵ rời đi. Lúc rời đi còn mang đi tả tướng quân thi thể. Bọn hắn trước đó liền đã đem tả tướng quân thi thể kéo tới. Nếu như Diệp Thần đến, bọn hắn còn muốn đem thi thể mang đi lời nói, căn bản không ai dám đi qua. Chương 702. Toàn bộ đánh giết, tăng lên, dẹp yên thế giới bất công. Chương 702. Toàn bộ đánh giết, tăng lên, dẹp yên thế giới bất công. Nhìn xem bọn hắn rời đi. Diệp Thần làm sao có thể để bọn hắn đi đến đều tới, liền đều lưu lại đi. Chết một cái cùng toàn bộ chết lại có cái gì phân biệt? Diệp Thần suy nghĩ khẽ động bành bành bành. Ngàn người trọng kỵ nhao nhao nổ tung, bao quát dưới chân chiến mã. Bất quá chiến mã còn tốt, chí ít có thể lưu cá biệt mấy cái đùi ngựa. Nếu có người đến nhặt xác sớm, còn có thể đem ngựa chân cầm lấy đi nướng lên ăn, không đến mức chất thịt hư. Về phần tướng quân thi thể, cứ như vậy ngã chồng vó nằm tại trong rãnh nước bẩn, lộ ra rất là chật vật không chịu nổi. Nếu như bị cựu hoàng tử nhìn thấy, tuyệt đối có thể tươi sống khí ra một cái nguy hiểm tính mạng đến. Bất quá cái này đều không phải là Diệp Thần sẽ nghĩ tới. Hắn cũng sẽ không suy nghĩ phương diện này, ánh mắt nhìn trước mặt vừa ngã vào vũng nước Liễu Linh Lung lộc cộc lộc cộc. Liễu Linh Lung bốc khí cua. Gian nan chính mình đứng lên lần này, ngươi dù sao cũng nên biết đi. Ở thế giới này chính là cường giả vi tôn. Ngươi muốn có tôn nghiêm, muốn đem nắm vận mệnh liền phải mạnh lên. Nếu không ngay cả cha mẹ ngươi đều không đáng tin cậy. Có dạng này phụ mẫu, vẫn là đem bọn hắn quên đi. Diệp Thần đạo ân, ta đã biết đại ca ca. Liễu Linh Lung nhìn xem cha mình hình dáng thê thảm gật gật đầu. Nàng xem như hoàn toàn tỉnh ngộ. Bất quá trên người nàng thương thế thật sự là quá nghiêm trọng. Sắc mặt tái nhợt, chân mềm nhũn liền lại phải ngã sắp xuống. Heo mập lớn, đại phi trư, lúc này răng cắn nàng quần áo, nhẹ nhàng hất lên đem nàng vùng già trên lưng heo đi. Kỳ thật như vậy cũng tốt. Chí ít Liễu Linh Lung không cần nhìn đến phụ thân của mình gặp tra tấn. Loại trang diện này người bình thường thật đúng là không tiếp thụ được. Mặc kệ phụ thân nó có phải hay không tội ác cùng cực đi. Chí ít đều có ơn dưỡng dục điểm này đích thật là dứt bỏ không xong. Bởi vậy Diệp Thần mới tự mình động thủ. Liễu Linh Lung cuối cùng sẽ nghĩ rõ ràng. Chỉ bất quá vậy cần dài đằng đẵng tuế nguyệt còn có ngươi. Diệp Thần nhìn về phía nơi xa trong rừng rậm mộng như thị. Cho dù cách xa như vậy, đều có thể một chút định vị vị trí của nàng. Nàng ngay tại không ngừng hướng nơi núi rừng sâu xa mà đi. Núi này tương đối dốc đứng. Nàng vừa rồi lại chạy rất nhanh, bán rẻ không ít người một nhà. Lúc này mới có thể ngạnh sinh sinh chạy ra trọng kỵ công kích vòng. Không thể không nói Mộng Như Thị đích thật là một nhân tài. Giống như vậy người, người nhận tâm cũng hung ác. Chỉ cần không chết, có thể lợi dụng được chính mình dáng dấp còn có chút tư sắc ưu thế. Tương lai có cơ hội tất thành nhân vật phản diện. Bất quá Diệp Thần có thể cũng sẽ không cho nàng cơ hội này. Hôm nay toàn bộ quét dọn rơi. Diệp Thần chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Mộng Như Thị liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn tại điên cuồng chạy trốn động tác, chẳng qua là dậm chân tại chỗ. Vô luận như thế nào đều đi không ra cái vòng này, đợi đến nàng kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên quay đầu liền thấy Diệp Thần, cùng chính mình ngay tại điên cuồng gào thảm trợ phu, còn có bị đặt tại trên lưng heo nữ nhi, cùng những cái kia còn sống thôn dân. Mộng Như Thị lập tức cứ thế tại nguyên chỗ, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ ngươi, còn có các ngươi, cũng đều cùng một chỗ thử một chút lăng trì đi. Điêu dân liền nên lấy cái chết như thế kết thúc cả đời. Diệp Thần trong lúc nói chuyện không chỉ có làm Mộng Như Thị, liền ngay cả toàn trường cá biệt mấy cái tâm ngoan thủ lạc trốn được tương đối nhanh thôn dân cũng bị bắt tới, lơ lửng ở phía trước bắt đầu lăng trì. Loại này không phải người thống khổ tuyệt đối không phải người có khả năng tiếp nhận chờ chút. Không, ngươi đừng như vậy, ta là Liễu Linh Lung mẫu thân, nếu như nàng nhìn thấy ngươi dạng này đối với ta, nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Máu mủ tình thâm, đây là dứt bỏ không được thân tình, nàng không cách nào trốn tránh. Mộng Như Thị khóc cuồng loạn, nhưng không có cách nào, Diệp Thần cũng sẽ không cải biến ý nghĩ của mình, ai đến đều không được. Kết quả là Mộng Như Thị liền nếm đến cái gì gọi là chân chính lăng trì, muốn chết lại chết không đi, tự sát cũng rất không có khả năng. Về phần có ít người sẽ nói cái gì cắn lưỡi tự vẫn, xin nhờ cắn đầu lưỡi chảy điểm này máu, muốn tự sát vậy nhưng quá khó khăn, ngược lại sẽ gia tăng đau đớn, nửa ngày lại chết không đi, còn nói không ra nói, đây mới thật sự là tuyệt vọng. Cho nên đừng nói cắn lưỡi có thể tự vẫn, vậy cũng là hàng vỉa hè văn học bịa đặt đi ra. Tình huống thực tế ngươi để tác giả chính mình thử một chút liền biết. Các ngươi sau này liền đến đỡ Liễu Linh Lung, tương lai nàng tất nhiên trở thành mảnh thế giới này chỗ tể. Các ngươi nếu một lòng đi theo, không có lòng khác, không quên sơ tâm, nhất định có thể có đủ một phen sự nghiệp to lớn. Các ngươi riêng phần mình bộ tộc sách sử từ các ngươi thế hệ này bắt đầu viết. Diệp Thần trong lúc nói chuyện một chỉ điểm ra, mỗi một người bọn hắn thực lực đều tăng cường, chí ít đạt đến lấy một chống trăm trình độ. Loại lực lượng này tính dễ nổ tăng trưởng làm bọn hắn cảm giác cực kỳ rõ ràng. Phải biết có thể có được một người lấy một chống trăm cũng đã là một chuyện rất may mắn. Như vậy manh tướng thực sự khó được, lại càng không cần phải nói cái này 108 mọi người đều là dũng mãnh không gì sánh được. Tùy tiện một cái thả ra đều là cái đỉnh cái đại quân manh tướng đội hình như vậy, có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Liên xem như tào tặc cũng phải gọi thẳng người trong nghề. Ta yêu chết những này mãnh tướng, đồng thời có thể làm được yêu mãnh tướng không ái nữ người, thậm chí không yêu vợ người khác. Tại cái này phàm giới hoàn toàn chính xác tồn tại một chút vượt quá tưởng tượng lực lượng, nhưng đạt tới bách nhân địch liền căn bản là một cái cực hạn. Có người mạnh hơn tồn tại, ngàn người địch một đấu một vạn, cũng chỉ là nhằm vào người bình thường. Nếu như là đồng dạng thực lực không kém bao nhiêu địch nhân, nhiều nhất có thể đạt tới ngàn người địch, mà những người này bị Diệp Thần tăng cường đằng sau đều là có thể đạt tới bình thường trọng giáp binh sĩ bách nhân địch. Bởi vậy dù là chỉ là hơn 100 người này đều mạnh không biên giới, đầy đủ bảo vệ được Liễu Linh Lung, mà Liễu Linh Lung cũng có thể đè ép được bọn hắn. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, như thế ân tình chúng ta vinh thế khó quên. Đây là tái tạo tri ân, chúng ta nhất định bảo vệ tốt Liễu Linh Lung thiếu chủ. Không sai, tuyệt đối sẽ không để nàng nhận một chút xíu tổn thương. Ai muốn thương tổn nàng, trước hết từ trên thi thể của ta bước qua đi. Trừ phi ta chết, nếu không Liễu Linh Lung thiếu chủ khẳng định không có việc gì, không có người có thể động nàng một cọng tóc gáy. Đại nhân hẳn là chính là trong truyền thuyết thiên giới người. Đám người nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu. Trong đó có người hỏi đến hỏi. Hắn rất ngạc nhiên Diệp Thần đến cùng phải hay không thiên giới người. Dù sao biểu hiện này ra tay đoạn thực sự quá kinh khủng, trực tiếp đem người lực lượng tốc độ lực phản ứng tăng cường gấp mấy chục lần, từ đó đạt tới trăm người khó địch nổi. Loại kia lực lượng tính chất bạo tạc, mỗi một người bọn hắn đều có thể cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Thật giống như trực tiếp từ một cái 3 tuổi tiểu hài phát triển đến thế giới quyền vương đối với Diệp Thần đều kính sợ, ngươi chỉ cần biết ta từ một thế giới khác đến, ta có được vượt qua các ngươi tưởng tượng lực lượng. Các ngươi trước đó đã chết qua một lần, là ta đem bọn ngươi cứu sống. Các ngươi chỉ có một cái nhiệm vụ, hiệp trợ Liễu Linh Lung đạp vào quyền lực chi đỉnh. Bình thế gian chỗ bất bình, dẹp yên hết thảy bất công. Vì tất cả bình dân mưu thiên hạ thái bình. Diệp Thần đạo. Thanh âm của hắn khiến người tỉnh ngộ, chấn động lòng người, thẳng vào sâu trong tâm linh. Chương 703. Khánh đế quốc huy hoàng, khi dễ người. Chương 703. Khánh đế quốc huy hoàng, khi dễ người. Tất cả mọi người là bị thanh âm của hắn tiếp xúc động. Giờ khắc này trong lòng bọn họ chôn xuống một cường giả hạt giống. Cái kia không chỉ có là chính mình mạnh lên, mà là muốn vì thiên hạ mưu một cái chân chính thái bình thịnh thế. Dẹp yên thế giới bất công. Mặc dù muốn làm đến bước này khó càng thêm khó, khó như lên trời. Nhưng là giờ khắc này không thể nghi ngờ trong lòng bọn họ gieo hạt giống, chỉ cần là hạt giống liền sẽ nảy mầm. Chờ đợi nảy mầm ngày đó, nhất định sẽ có một cái hoàn toàn mới thịnh thế xuất hiện. Thanh vân phàm giới đem chân chính trở nên không giống mới, siêu việt bất kỳ một cái nào thời đại huy hoàng, đây cơ hồ đã là có thể đoán được. Bởi vì Diệp Thần nếu làm như vậy, vậy liền đại biểu tương lai hắn đã thấy, sẽ hướng phía chính mình suy nghĩ phương hướng phát triển, tùy tiện cải biến một thế giới tương lai, chẳng qua là hơi bố cục một chút mà thôi. Cái này là đạo tôn, không có hắn làm không được, cần tuân đại nhân chi lệnh, chúng ta nhất định không phụ kỳ vọng. Đám người thanh âm ầm ầm, nhìn xem bọn hắn âm vang hữu lực dáng vẻ. Diệp Thần gật gật đầu đi thôi, mang theo Liễu Linh Lung cùng một chỗ tìm một cái chỗ thật xa cắm rễ đứng lên. Nơi đó trọng giáp ngựa cùng các loại binh khí, các ngươi đều có thể mang đi. Có những này cơ bản vũ khí, cho dù là đối mặt ngàn người trọng giáp thiết kỵ cũng không phải các ngươi đối thủ. Đương nhiên, thế giới này vẫn như cũ có một ít cực kỳ cường đại lực lượng cường giả. Lấy các ngươi thực lực còn không thể cam đoan tuyệt đối vô địch. Dũng tâm tu luyện, đợi đến Liễu Linh Lung thương thế chuyển biến tốt đẹp, cùng thực lực các ngươi người cũng đều tăng trưởng gấp đôi thời điểm lại xuất thế lần nữa. Đi thôi. Diệp Thần đạo là, đại nhân. Tất cả mọi người nhao nhao lại một lần nữa quỳ lạy. Diệp Thần ngón tay một chút, Liễu Linh Lung vết thương cơ bản khôi phục, chỉ bất quá muốn tỉnh lại còn phải cần một ngày thời gian. Sau đó đám người đem Liễu Linh Lung ôm, sau đó nhao nhao nhặt lên trang bị chiến giáp cùng lương thực, mỗi người khiêng 6 con ngựa, bằng tốc độ nhanh nhất rời đi. Bọn hắn lực lượng bây giờ xưa đâu bằng nay, một người khống chế 6 con ngựa hay là thật đơn giản, đương nhiên đây là bình quân, trên thực tế còn có một số người từ trong phế tích tìm xe ngựa bổ xe, vận một chút lương thực cùng đi. Dù sao bọn hắn cộng lại có 109 người, coi như có thể đi săn, cũng phải cần đi lính ăn mới được. Bởi vậy mang theo một chút lương thực, còn có một số hạt giống, tại trong núi sâu cũng có thể tốt hơn sinh tồn. Cái này cũng không đại biểu bọn hắn về sau không đi ra tìm lương thực, chí ít trong khoảng thời gian ngắn không chuẩn bị ra ngoài, mà là hảo hảo giấu đi. Coi như ra ngoài cũng nhiều nhất chính là 10 người cùng một chỗ hành động, mang về một chút lương thực, đủ sinh tồn là được. Tóm lại lấy bọn hắn lực lượng bây giờ, muốn làm đến những này cũng không khó. Nhìn xem bọn hắn rời đi, Diệp Thần ngược lại là không hề bận tâm, mà heo mập lớn, đại phi trư, bao nhiêu là có chút thần hương. Nhóc con này thật đáng yêu, heo mập lớn, đại phi trư, vẫn tương đối ưa thích, đáng tiếc thiên hạ đều tán chi đến hội, nên rời đi cuối cùng là phải rời đi. Heo mập lớn, đại phi trư, lẩm bẩm, tựa hồ là đang làm cáo biệt, đừng suy nghĩ, cái này cũng chỉ là một đoạn cố sự mà thôi. Nên đi qua cuối cùng muốn đi qua, người phải hướng nhìn đằng trước. Ngươi đã quên chủ nhân của ngươi sao? Chủ nhân của ngươi Thái Ất chân nhân hẳn là tại Vạn La thiên giới. Bất quá tại đến đó trước đó, thế giới này hoàng thất ta rất muốn mở mang kiến thức một chút đến tột cùng là dạng gì hoàng tộc. Diệp Thần Nhiêu có hào hứng. Nói thật ra, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân gian hoàng thất đế quốc. Bình thường đều là có thực lực đế quốc, người đồng đều tu võ cường giả, mà cũng không phải là từ loại này đê vị diện phàm giới người bình thường chiếm đa số thế giới hoàng tộc hoàng thất. Hắn rất chờ mong trong phàm nhân hoàng đế có thể phách lối tới trình độ nào. Có phải thật vậy hay không có loại kia đem thiên hạ sinh mệnh xem như sâu kiến sát phạt quyết đoán. Thân là hoàng tộc tâm ngoan thủ lạn, tất cả mọi người là quân cờ, điểm này Diệp Thần vẫn tương đối mong đợi, đùa bỡn loại này tự cho là khống chế thiên hạ vận mệnh cao cao tại thượng hoàng đế. Dù sao cũng là nhàm chán, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Diệp Thần vừa vặn tìm một chút sự tình làm đi thôi. Nhìn xem khánh đế quốc tốt đẹp non sông, Diệp Thần phi vào không trung. Heo mập lớn, đại phi trư, theo sát phía sau. Một người một heo tại 3000m không trung phi hành. Khán chứ khánh đế quốc cương vực bên trong, do biên tái địa khu cằn cỗi nghèo khó mãi cho đến trung tâm rất nhiều dòng sông xuyên qua bình nguyên chi địa, càng ngày càng giàu có. Có thể thấy được mặc kệ ở thế giới nào kỳ thật đều là giống nhau. Núi càng nhiều địa phương càng nghèo khó. Chỉ có đất bình nguyên khu, lại thêm có kênh đảo vận tải đường thủy chèo chống mới có thể màu mỡ đứng lên. Cái này tại bất luận cái gì phàm giới thế giới đều là chung. Có thể nhìn thấy dòng sông kia phía trên có rất nhiều thuyền buôn vận chuyển hàng hóa lương thực. Trên đường đi còn có không ít bến tàu cùng trạm tiếp tế. Toàn bộ một bộ vui vẻ phồn vinh dáng vẻ, ánh mắt chỗ xem thuyền xếp thành mấy đầu trường long. Cơ hồ mỗi con sông bên trên đều có thuyền. Ngay ngắn trật tự. Nhìn xem một màn này, cho dù là Diệp Thần cũng là không khỏi gật gật đầu, xem ra thời đại này đã tiến vào toàn diện đường sông thuyền vận tải đường thủy thời đại. ở trong đó mấy đầu kênh đào rõ ràng là lấy nhân công hình thức mở đào. Mặc dù niên đại cực kỳ lâu đời, có thể truy tố đến mấy ngàn năm trước kia, nhưng không thể không nói lúc kia liền có hoàng đế nghĩ đến phương diện này, hoàn toàn chính xác rất là khó được. Diệp Thần đạo: "Giống kênh đào loại này cần mấy trăm ngàn người bình thường, 10 năm thời gian mấy chục năm mới có thể chế tạo ra. Vậy khẳng định là phải do hoàng đế tự mình hạ lệnh mới được, mà lại nhất định phải là phi thường có phách lực cùng nhãn giới hoàng đế, lại thêm có đầy đủ tài lực chèo chống. Nếu không mấy trăm ngàn người mở đào, chỉ là mỗi ngày một người 2-3 cân cơm, cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu gạo cơm. Giống như vậy hoàng đế đủ xưng là tội tại đương đại, công tại thiên thu như loại này thời đại hoàng đế, kỳ thật hoàn toàn có thể tội không tại đương đại, công cũng có thể tại thiên thu. Chỉ cần làm tốt sẽ không xuất hiện bất kỳ một cái nào tham ô kênh đào tu kiến vàng bạc. Chỉ cần có thể làm tốt điểm này, liền xem như lại thêm mấy trăm ngàn người tu kiến cũng không có việc gì. Hiệu suất sẽ chỉ hiện lên mấy cái bội số tăng lên, cũng sẽ không chết bao nhiêu người. Mệt thì nghỉ ngơi, có thể chết người nào? Đào kênh đào cũng không phải nổ núi, lúc nào cũng có thể sẽ ngã chết, hoặc là bị tảng đá, thạch đầu đập chết." Diệp Thần đạo. Bất quá nghĩ đến nơi này, hắn liền cười, mặc kệ là tại bất luận cái gì một thời đại, cũng mặc kệ là tại tu tiên hoặc là thần giới, lại hoặc là phàm giới thế giới, không có bất kỳ cái gì một chỗ có thể ngăn chặn được tham nhũng. Đây là bất kỳ thời đại nào bất luận kẻ nào đều không thể chân chính giải quyết vấn đề, trừ phi đặt trước một cái đầy đủ số lượng, ngàn lượng bạc trực tiếp rác, vạn lượng bạc lột ra rác, 100,000 lượng bạc cả nhà rác, lại thêm cho chính nghĩa chi sĩ đầy đủ quyền lực giám sát, liền có thể tận khả năng ngăn chặn loại chuyện này phát sinh. Bất quá đồ long giả cuối cùng lại biến thành ác long. Một lúc sau, sơ tâm cuối cùng sẽ biến. Diệp Thần thầm nghĩ ách ách ách. Theo mập lớn, đại phi trư cũng là lẩm bẩm gật gật đầu. Hiển nhiên nó cũng tán thành Diệp Thần nói tới. Lúc này phía dưới bến tàu truyền đến đối thoại lao ra hỏa, "Ta nhìn ngươi là muốn chết, ngươi một nhà ba người nhất định phải giao gấp 3, nếu không đừng nghĩ lên thuyền." "Quan sai đại nhân, chúng ta thật không có tiền, giao gấp 2 được hay không? Đây là lão hủ tất cả tích xúc." Chương 704. Hiện thực, tầng dưới chốt bình dân bất đắc dĩ, đứng ra. Chương 704. Hiện thực, tầng dưới chốt bình dân bất đắc dĩ, đứng ra, "Ta thật không bỏ ra nổi tiền, một người 1-2, đây là 6 lượng bạc. Lão bà của ta chết, ta còn muốn đem lão bà của ta chôn xong, liền lưu cho ta 1-2 đi, van cầu ngươi quan sai đại nhân, ngươi xin thương xót đi, ta cho ngươi quỳ xuống." "Không được, người người cũng giống như ngươi dạng này, chẳng lẽ cho ta quỳ một chút liền có thể thiếu nhiều tiền như vậy? Một người 3 lượng, chết cũng coi như, ngươi còn kém ta 6 lượng bạc. Ngươi phải biết đem người chết mang lên thuyền, người khác khẳng định sẽ không thoải mái. Chỉ cần ta nói một câu, không người nào dám nói cái gì, nếu không ngươi liền không sợ bọn họ đem ngươi vứt xuống thuyền. Nhưng ta đây là cho cốt nhà, không phải thi thể, sẽ không chiếm vị trí. Van cầu ngươi quan sai đại nhân, ngươi liền xin thương xót đi." "Im miệng, lao ra hỏa, ta nhìn ngươi là muốn chết. Hai người nữ nhi đi theo ta một chuyến, các nàng rất khả nghi, ta tới cấp cho các nàng kiểm tra thân thể. Liền một canh giờ mà thôi. Một lúc lâu sau ta thả các ngươi rời đi." "Không, không được, nữ nhi của ta còn nhỏ, quan sai đại nhân, ngươi không có khả năng dạng này." "Ha ha, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi hai cái nữ nhi là đạo phạm, ta nhất định phải kiểm tra một chút các nàng, để tránh các nàng mang vật phẩm nguy hiểm lên thuyền." "Đại nhân, ngươi không có khả năng dạng này, ngươi không có khả năng." "Xéo đi, cái lao ra hỏa, mấy người các ngươi đánh cho ta hắn, đánh hắn sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác." "Được rồi, chờ chút, đừng, phụ thân, van cầu các ngươi ngươi đừng đánh phụ thân ta, đừng đem phụ thân ta." "Đừng đánh nữa, nhanh đừng đánh nữa, ta và các ngươi đi, thả phụ thân ta, phụ thân." "Ô ô ô, các ngươi đánh ta phụ thân làm gì, ta và các ngươi đi còn không được sao?" Lúc này phía dưới mấy đạo thanh âm truyền đến. Diệp Thần nhĩ lực sao mà kinh người, trực tiếp nghe đến mấy cái này đối thoại, đừng nói là Diệp Thần, liền xem như một bên heo mập lớn, đại phi trừ, nghe đến mấy câu này đều bị tức đến. Quả thực là quá không biết xấu hổ, khi dễ người tại sao có thể khi dễ đến loại trình độ này. "Đi xuống xem một chút." Diệp Thần một cái lắc mình xuất hiện ở trên không 30 mét. Heo mập lớn, đại phi trừ, cũng bay xuống tới. Hai người nhìn phía dưới trên bến tàu phát sinh một màn này. Nơi này bến tàu người đến người đi, lên thuyền đi địa phương khác hoặc là vận chuyển hàng hóa người nối liền không dứt. Chỉ có như vậy một chỗ, vậy mà xuất hiện loại này dưới ban ngày ban mặt. Công nhân thêm tiền đồng thời đánh người một màn. Người chung quanh đều là chỉ trỏ. Bất quá trong lúc nhất thời không người nào dám tiến lên ai, thật sự là không biết xấu hổ, những này quan sai động một chút lại loạn lấy tiền, nhìn thấy xinh đẹp trợn cả mắt lên. Đáng thương người một nhà, lần này khẳng định không có quả ngon để ăn. Cái này còn phải nói sao, nhìn đều nhìn được đi ra, nhìn người đều bị đánh thành dạng gì. Một cái lao phụ thần, hai cái nữ nhi, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng liền 18-19 tuổi dáng vẻ, thật sự là người đáng thương a. Lúc nào mới có thể có người đến giải quyết những này làm sằng làm bậy quan sai, mỗi ngày khi dễ người việc các bất tận, quả thực là một đám cường đạo. Nếu như là cường đạo vậy còn tốt, chí ít trộm cũng có đạo, còn giảng điểm đạo lý, bọn hắn là một chút đạo lý đều không nói, quản ngươi buồn ngủ hay không khó, làm chính là ngươi. Tức chết ta rồi, ta không nhịn được muốn xuất thủ. Đừng xúc động, nhân vật cấp bậc này căn bản không phải chúng ta có thể trêu chọc. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể trơ mắt nhìn xem người một nhà này bị tai họa đi. Không có cách nào, mạnh được yếu thua, cho dù là tại bây giờ thịnh thế cũng giống như vậy, đây là một người ăn người thế giới, không có bối cảnh cũng chỉ có thể bị đào thải. Nếu thật là lời như vậy, cái kia Khánh Đế quốc thật quá làm ta thất vọng. Nghe những tiếng nghị luận này, những cái kia quan sai cũng không có dừng tay ý tứ. Tương phản càng thêm là không kiêng nể gì cả, hắc hắc, đây chính là hai người các ngươi nói, không có người buộc các ngươi, đã các ngươi nguyện ý theo chúng ta đi. Vậy các ngươi phụ thân liền có thể trốn qua một kiếp. Chúng ta có thể tha hắn đầu đả quan sai tội danh. Hai cái tiểu mỹ nhân mau cùng ta đến. Cái kia cầm đầu thập phẩm quan sai xoa xoa tay, có chút hèn mọn cười nói. hai to mặt lớn trọng lượng tối thiểu cũng có 200 cân, mà bên cạnh hắn 11 phẩm quan sai các tiểu đệ cũng là từng cái bản tử, từng cái ma quyền sát trưởng. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Lão đại ăn trước thịt, bọn hắn chí ít cũng có thể hút miếng canh. Mà lại lão đại bọn họ bình thường đặc biệt nhanh, điều này sẽ đưa đến cho dù là hút miếng canh. Nếu như vận khí tốt đó cũng là nguyên trang chính phẩm. Có thể nói đi theo dạng này, lão đại cho hắn liều mạng đều giá trị. Dù sao hắn ăn thịt là thật cho người ta uống canh đây cũng là hắn có thể lung lạc lòng người. Tại mấy cái này bến tàu không người dám tùy tiện trêu chọc, nguyên nhân các ngươi muốn làm gì, không phải nói chỉ là kiểm tra sao? Hai nữ hài sợ hãi. Các nàng nơi nào thấy qua loại này trực câu câu ánh mắt, nhất là nhìn thấy người chung quanh đều là thổn thức cảm thán dáng vẻ. Các nàng càng là có chút hiểu được, giống như chỗ này vị kiểm tra có chút không đơn giản. Không khỏi càng thêm sợ hãi, sợ sệt hắc hắc, tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn cùng chúng ta đi qua đi. Yên tâm, chúng ta sẽ thật tốt đối với các ngươi. Không sai, chỉ là kiểm tra một chút mà thôi, rất nhanh. Tám cái 11 phẩm quan sai xoa xoa tay tới gần, ánh mắt không kiêng nể gì cả. Cái kia bản tử thập phẩm quan sai, xui như vậy chắp lấy tay lặng lặng chờ đợi. Con mắt cũng là trực câu câu. Có những thủ hạ này tại, hắn căn bản không cần tự mình động thủ. Lại thêm bến tàu đều là người của bọn hắn, hoàn toàn là không kiêng nể gì cả. Không sợ người chung quanh cùng người nghị luận. Mặc dù có nhiều người nhìn như vậy thì như thế nào, điều dân căn bản không nổi lên được cái gì sóng. Cho dù có một số người nhìn không được xuất thủ, cuối cùng cũng chỉ sẽ bị bọn hắn đánh cho tàn phế. Đừng động nữ nhi của ta, van cầu các đại nhân. Ta trở về chu tiền cho các ngươi còn không được sao? Van cầu các ngươi đừng động nữ nhi của ta, van cầu các ngươi. Cái kia tái nhợt tóc lao giả trên mặt đất rẽ rủa lấy đạo. Tầng dưới chốt bình dân bách tính hèn mọn bất đắc dĩ, ở thời điểm này hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Rất nhiều người đều không đành lòng nhìn, nước mắt chảy xuống. Mặc dù có rất nhiều người siết chặt nắm đấm muốn phản kháng, nhưng dĩ vãng phản kháng kinh nghiệm nói cho bọn hắn, phản kháng hậu quả chính là sẽ bị đánh rất thảm, thậm chí còn có thể liên lụy chính mình vợ con già trẻ. Trừ phi không ràng buộc, nếu không can thiệp vào tất nhiên xong đời. Tất cả mọi người là người bình thường, không cách nào đối kháng loại này trưởng không quyền lực quan sai ách ách ách. Heo mập lớn, đại phi trư, sắc mặt khó coi, khí đến bạo tạc, căn bản nhịn không được. Phàm là đem nó buông xuống đi, nó lập tức sẽ đem mấy người này từng miếng tươi sống tan chết. Lấy heo mập lớn, đại phi trư, năng lực, những này người bình thường cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Nói trắng ra là coi như lớn mập không biết chiến đấu, cũng có thể ở thế giới này đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đừng nóng vội, có người đến. Diệp Thần lộ ra tương đối bình tĩnh. Gặp nhiều vô số sự tình tự nhiên cũng liền bình tĩnh. Hắn càng muốn nhìn hơn nhìn lúc này đến tột cùng sẽ có người nào xuất thủ. Vậy dạng này người liền đáng giá hắn hơi để bạt các ngươi đang làm gì, tại sao có thể dạng này, mà các ngươi lại là quan sai à? Một người dáng dấp cực kỳ cương chính đọc đủ thứ thi thư người trẻ tuổi giận dữ hét. Chương 705. Chờ mong, cương chính, không phụ kỳ vọng. Chương 705, chờ mong, cương chính, không phụ kỳ vọng. Không biết Tống đại nhân là ai dưới trướng. Ban quan xoa ôm quyền hỏi. Còn thuận tiện hướng mình người nháy mắt. Mấy quan sai kia lập tức liền trung thực tranh thủ thời gian trước bung ra hai nữ hài người quản ta là ai dưới trướng. Ta là cựu phẩm giám sát sứ, ta liền có thể quản ngươi. Cho ta lập tức thả bọn họ đi. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như về sau để cho ta phát hiện bọn hắn xảy ra chuyện gì, ta cái thứ nhất liền đến tìm ngươi. Tống Vân Thư thanh âm cương chính đạo. Tất cả mọi người bị hắn cương trực công chính cho sợ ngây người. Không nghĩ tới rõ ràng là đồng lưu hợp ôm một đám người. Vậy mà lại xuất hiện vào lúc này một dòng nước trong đơn giản chính là phân châu lý trưởng ra hoa tươi, riêng một ngọn cờ ha ha, đại nhân, ngươi thật sự là cựu phẩm giám sát sứ không sai. Nhưng ta sau lưng đại nhân là Đường Thủy tổng quản Tôn Nguyên Nghiên đại nhân, hắn mặc dù chỉ có thể quản chung quanh phương viên trăm dặm dòng nước, nhưng cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ cựu phẩm giám sát sứ có thể đắc tội. Ban quan xoa bỉ cười nhạt đạo, có bối cảnh cùng không có bối cảnh là có khác biệt. Nếu như hắn là không có bối cảnh, như vậy hắn hiện tại đã ăn ngon uống sướng chiêu đãi Tống Vân Thư, căn bản không dám có bất kỳ bất kính, bởi vì hắn căn bản chịu không được cha. Một khi cha được trên đầu của hắn, vậy nhưng chí ít cũng là lưu vong, thậm chí có thể là tội chết. Nói nghiêm trọng một chút, chính là mấy cái đầu cũng không đủ chặt. Bất quá hoàn toàn chính là hắn có bối cảnh. Không phải vậy làm sao có thể dám ở vùng này không kiêng nể gì cả. Nghe chút hắn lời này, Tống Vân Thư sắc mặt cũng lạnh xuống. Chính như bản quan xoa nói tới, Tống Vân Thư đích thật là trêu chọc không nổi người phía sau hắn. Dù sao cũng là thất phẩm Tôn Nguyên Nhiên, cha loại tồn tại này phải cần lục phẩm mới có thể tùy ý cha, mà hắn còn chưa tới cấp bậc này, kém tam phẩm chiến lệnh. Nếu như cưỡng ép cha bản quan xoa lời nói, vậy khẳng định là không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần bên hông hắn treo cái này giám sát sứ lệnh bài, hắn liền có quyền lực này. Chỉ bất quá khẳng định sẽ đắc tội bản quan xoa người sau lưng. Có câu nói rất hay, đánh chó còn phải nhìn ra đây chính là vì cái gì hiện nay giám sát sứ thực tế quyền lực bị suy yếu nguyên nhân. Cũng là bởi vì rất nhiều người cấu kết cùng một chỗ, quan lại bao che cho nhau, khắp nơi nhận hạn chế. Căn bản tra không được. Hắn cái này cựu phẩm giám sát sứ càng là bước đi liên tục khó khăn. Nếu như là đặt ở mấy trăm năm trước, lúc này hắn trực tiếp chém chết đối phương đều có thể. Dù sao dựa theo loại tình huống này, sau đó lại điều tra ra, cũng tuyệt đối sẽ không oan uổng người tốt. Đáng tiếc trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút cái này Tống Vân Thư cuối cùng đến cùng sẽ làm như thế nào. Đến tột cùng là cương trực công chính, trực tiếp cầm xuống, hay là bận tâm đối phương bối cảnh, lựa chọn tránh lui. Hắn hiện tại làm quyết định sẽ trực tiếp quyết định hắn ở thế giới này tương lai. Diệp Thần đạo, heo mập lớn, đại phi trư, cũng là có chút hăng hái nhìn xem. Nó cũng rất tò mò Tống Vân Thư sẽ làm như thế nào. Mà chung quanh bình dân bách tính bọn họ đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Trong mắt ánh sáng dần dần biến mất xong, xem ra kết cục hay là không cải biến được, vừa mới ta rõ ràng còn mong đợi một chút. Cuối cùng vẫn là quan lại bao che cho nhau, cựu phẩm giám sát sứ lại có thể thế nào, đối phương bối cảnh thế nhưng là thất phẩm đường thủy tổng quản Tôn Nguyên Nhiên. Thất phẩm là khái niệm gì? Nói đúng là nếu như muốn tra hắn, nhất định phải lục phẩm giám sát sứ, mà lại không chừng Tôn Nguyên Nhiên phía sau càng kinh khủng hơn nữa bối cảnh. Người muốn nói như vậy, vậy cái này bối cảnh coi như có chút quá lớn, Tống Vân Thư khẳng định không có biện pháp. Đáng thương cha con ba người, vừa mới nhìn thấy thanh thiên, hiện tại lại phải đánh về hiện thực. Trung quanh bách tính thổn thức cảm thán. Chương 706. Hiện thực, phẫn nộ. Chương 706. Hiện thực, phẫn nộ bất quá đánh những người khác có thể, hắn hay là không thể đánh. Vạn nhất muốn thật đánh ra chuyện gì. Phía trên như thế nào đi nữa cũng không thể mở một con mắt nhắm một con. Hắn chúng ta có thể không đánh. Những người khác toàn bộ đánh tan. Ta ngược lại muốn xem đến cùng có mấy cái xương cứng. Bàn quan xoa cười lạnh được rồi, đại nhân yên tâm đi, nhất định đem nhảy nhất vui mừng những cái kia chân giảm giá rơi. Giết một người răn trăm người, giết gà dọa khỉ. Tự cho là có người cho bọn hắn chỗ dựa, liền thật coi là có thể cùng chúng ta chống lại, cũng không nhìn nơi này là ai cái bệ, sản xe không xe. Người cao gầy cười lạnh các ngươi đám người này ở chỗ này ồn ào, nhiễu loạn bến tàu bình thường trật tự. Hiện tại chúng ta nghiêm trọng hoài nghi các ngươi là thủy vực đạo tặc. Toàn bộ bắt lại cho ta. Đừng hạ thủ lưu tình, đối phó thủy vực đạo tặc, nhất định phải nghiêm khắc một chút. Bằng không bọn hắn thật đúng là coi là nhiễu loạn bến tàu, không cần trả giá đắt. Người cao gầy đạo là kỳ tha, cái khác, quan sai trong nháy mắt hăng hái. Còn tại đang nghỉ ngơi mấy chục trên trăm cái quan sai toàn bộ lao đến. Mỗi người trong tay không phải gậy sắt chính là trường đao còn có cây gậy. Xông vào đám người liền bắt đầu đánh các ngươi sao có thể tùy tiện đánh người đâu? Chạy mau a, bọn hắn bắt đầu đánh người. Cứu mạng a, ta không hề nói gì nha, cũng chỉ là vây xem mà thôi, tại sao muốn đánh ta? Không, không nên đánh mẹ ta. Các ngươi bọn này người xấu, rõ ràng các ngươi mới là xấu nhất, tại sao muốn đánh người? Mẹ nó đánh chính là ngươi. Không cần a. Hiện trường vây xem đám người loạn cả một đoàn. Cái này cây gậy lớn cùng đại thiết côn cùng đao chém vào trên thân, vậy cũng không dễ chịu. Mặc dù không có hạ tử thủ, nhưng cơ bản cũng là đem người hướng đánh phế bỏ đi, đây là muốn giết gà dọa khỉ. Giết chết người khẳng định không dễ giết, thậm chí sẽ chọc cho đến càng lớn rối loạn. Nhưng đem người đánh cho đến tàn phế tuyệt đối dễ dùng. Bởi vì khi những này bị đánh phế đánh tàn phế người bắt đầu này ăn mày thời điểm, mới có thể tỉnh táo những người kia không nên ở chỗ này náo sự. Nếu không hạ chàng sẽ rất thảm, so chết còn khó chịu hơn ở thời đại này, nếu như người phế bỏ, vậy coi như thật xong đời. Số rất ít sẽ có người đồng tình này ăn mày. Tất cả mọi người không có cơm ăn, bằng cái gì muốn đồng tình ngươi nha? Tống đại nhân ngươi cẩn thận một chút, không nên bị những này thủy vực đạo tặc mê hoặc. Bọn hắn những người này liền ưa thích châm ngòi thổi gió, nhiễu loạn bến tàu trật tự. Hôm nay nếu như không phải Tống đại nhân khẳng khái phân trần, làm sao có thể dẫn xuất những người xấu này? Ở chỗ này ta muốn thay dọc đường bến tàu tất cả bách tính cảm tạ Tống đại nhân. Ban quan xoa chứng trạc đàng hoàng bái tạ Tống Vân Thư. Tống Vân Thư nhìn xem những này bị đánh cực thảm bách tính, thậm chí có chút bách tính thật tin tưởng bản quan xoa lời nói, coi là Tống Vân Thư thật cùng bọn hắn là cùng một bọn, muốn cố ý chơi chết bọn hắn. Rất nhiều đối với Tống Vân Thư toát ra phẫn nộ chán ghét cùng nồng đậm thất vọng. Tống Vân Thư nhìn xem từng cảnh tượng ấy, hận nghiến răng thiếu cho ta nói hiệu nói vượng. Đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Muốn kéo ta xuống nước, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Dừng tay, toàn bộ dừng tay cho ta. Ta là cựu phẩm giám sát sứ, ta lệnh cho các ngươi toàn bộ dừng tay. Các ngươi sao có thể như vậy tổn hại hoàng triều quốc pháp? Ta nhất định phải bẩm báo kinh thành. Ta muốn để bệ hạ thanh tài. Các ngươi cái này từng cái động thủ đều được trả giá đắt. Ngay cả giám sát sứ đều chỉ huy không được các ngươi. Xem ra uy danh của các ngươi đã lấn át bệ hạ. Rất tốt, đều chờ đó cho ta đi, nhìn các ngươi có vài tộc đủ giết. Tống Vân Thư giận dữ hét. Chương 707. Gây họa tới người nhà, thiên đao vạn quả. Chương 707. Gây họa tới người nhà, thiên đao vạn quả. Tống Vân Thư lời này vừa ra, những cái kia nguyên bản còn tại điên cuồng đánh người, rất là hưởng thụ giờ khắc này, đám quan sai cả đám đều dừng tay. Không thể không nói, hắn lời này rất có lực trấn nhiếp. Tống Vân Thư dù sao cũng là giám sát sứ, nếu như quyết tâm muốn bẩm báo bệ hạ nơi nào đây, bọn hắn những người này thật là chịu không nổi đi đẩy man hoang đã là rất tốt. Sợ chính là Lăng Chỉ cùng Tam tộc tiêu tiêu vui. Hoàng đế bình thường sẽ không giết người cựu tộc, bởi vì dính đến quá nhiều người. Nhưng giết tam tộc đây chẳng qua là hoàng đế chuyện một câu nói mà thôi. Tam tộc bên trong mới là thân nhất. Bọn hắn những này quan sai thời gian trải qua thật tốt, chất béo rất nhiều, cũng không dám lấy chính mình phụ mẫu người nhà nàng dâu hải tử nói đùa. Bởi vậy bị trấn không còn dám động thủ. Tống Vân Thư nhanh đi cho một cái chém chúng một đao chân nam tử băng bó vết thương, ngươi không sao chứ? Đều tại ta cũng không nghĩ tới những người này sẽ như thế tổn hại khánh đế quốc pháp. Yên tâm đi đại thúc, ta nhất định sẽ cho các ngươi chủ trì công đạo. Dù là bị mất tương lai, dù là vứt bỏ ta cái mạng này, ta cũng sẽ không từ bỏ. Cho nên cũng mời các ngươi không cần từ bỏ. Xin tin tưởng ta Tống Vân Thư, tin tưởng giám sát sứ. Tống Vân Thư đạo. Phen này cảm động lòng người lời nói. Nghe tất cả mọi người là bị hắn chỗ tin phục. Mặc dù vừa rồi có người hoài nghi tới hắn, nhưng giờ khắc này không còn hoài nghi, thật là một cái đồ chết tiệt. Bàn quan xoa cho mày. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tống Vân Thư bóng lưng. Giờ khắc này hận không thể trực tiếp một đao đâm chết hắn. Bất quá càng nghĩ lại không dám trước công chúng trực tiếp động thủ. Thật sự là làm hắn tức giận đến nghiến răng. Dĩ vãng không có bất kỳ người nào dám ở chỗ này làm trái hắn, hôm nay hoàn toàn bị áp chế. Trong lòng có khí vung không đi ra, nhưng làm hắn cho nhịn gần chết đại nhân, lời ấy sai rồi, chúng ta chỉ là tại đuổi bắt thủy vực đạo tặc. Đây cũng là vì mọi người an toàn tốt. Còn xin đại nhân minh giám. Bàn quan xoa nghiêm túc nói đến cùng có phải hay không giống như lời ngươi nói chính ngươi trong lòng rõ ràng nhất. Tống Vân Thư lạnh lùng ánh mắt liếc qua nhìn hắn một cái. Sau đó quay người nhìn về phía mới vừa rồi bị đánh rất thảm lão đầu. Giờ phút này lão đầu có chút hấp hối. Hắn vốn chính là giả tới nữ. bây giờ đã 60-70 tuổi. Lớn tuổi như vậy, còn gặp như vậy một trận đánh đập. Cái này đánh chính là thật không có chút nào lưu thủ, đương nhiên là bị đánh gần chết. Ô ô ô, phụ thân, ngươi cần phải chịu được à, không nên chết, ta không muốn ngươi chết. Lão đầu hai cái xinh đẹp nữ nhi khóc không thành tiếng, đây là năm lượng bạc, các ngươi thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian mang các ngươi phụ thân xem bệnh. Tống Vân Thư đạo. Hắn hiện tại cũng là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Chủ yếu là mỗi tháng đồng lộc rất ít. Bởi vậy chỉ có thể xuất ra 5 lượng bạc. Còn lại hắn còn phải đi đường dùng đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Ngài thật là một cái người tốt. Hai nữ cảm kích nói chờ chút, ba người này còn không thể đi. Bàn quan xoa đạo. Thanh âm trở nên triệt để lạnh xuống. Tống Vân Thư trước đó làm sự tình, hắn liền đã có thể không so đo. Nhưng bây giờ lại còn đem hắn đến miệng dê béo đem thả chạy. Hắn đã nhịn không được. Hủy ngươi tài lộ, như là giết người phụ mẫu đánh gây hắn làm loại sự tình này. Cũng là như là giết cha mẹ của hắn huynh đệ. Hắn có thể nhịn không được nữa làm sao, ngươi lại muốn làm cái gì? Tống Vân Thư gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đại nhân ngài lệnh bài đâu, giám sát sứ đều có chuyên môn lệnh bài, có thể xác định thân phận. Ngài lệnh bài đi nơi nào? Bàn quan xoa đạo không phải ở chỗ này sao, ánh mắt ngươi không nhìn thấy. Tống Vân Thư nhìn một chút bên hông mình treo lệnh bài màu vàng. Mặc dù chỉ là đầu gỗ độ một tầng kim, tiểu dáng cũng không có cỡ nào bá khí. Nhưng đây chính là giám sát sứ lệnh bài thân phận, điểm này nhưng không có người dám tùy tiện làm bộ. Nếu không tam tộc cất bước ta cũng không có nhìn thấy, giám sát sứ lệnh bài không phải cái dạng này. Ha ha, quả nhiên ngươi cũng là thủy vực đạo tặc, cũng dám giả mạo giám sát sứ. Quả thực là xem thường hoàng quyền, tội ác tại trời. Có ai không, bắt hắn lại cho ta. Bàn quan xoa thanh âm tăng thêm mấy phần đạo lạ. Những cái kia quan sai cũng chỉ có thể kiên trì đem hắn cầm xuống, cũng dám giả mạo giám sát sứ, theo luật đáng chém lập tức hành quyết, lập tức hành hình. Bàn quan xoa đạo. Trong lúc nói chuyện hắn rút đao ra, một đao liền muốn chém đứt Tống Vân Thư đầu ông. Lại bất kể như thế nào đều chặt không đi xuống. Thật giống như chặt tới trên tường thành, chuyện gì xảy ra, làm sao lại không chém nổi, đây rốt cuộc là yêu pháp gì? Ngươi quả nhiên không phải giám sát sứ, ngươi là yêu tinh. Bàn quan xoa tìm tới đột phá khẩu, càng là bị hắn dội lên yêu tinh thân phận, ngươi mới là yêu tinh, thậm chí ngay cả giám sát sứ đều muốn giết, bị bệ hạ biết ngươi muốn bị tru cựu tộc. Tống Vân Thư phẫn nộ nói. Cũng chính là ở thời điểm này, Diệp Thần rơi xuống. Theo mập lớn, đại phi trư, theo sát phía sau ngươi là ai? Bàn quan xoa cảnh giác nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần là rơi xuống từ trên không tới điểm này, bọn hắn thấy rất rõ ràng. Không chỉ có như vậy, Diệp Thần trang phục cùng khí chất tướng mạo đơn giản không phải thế giới này nên có. Cho dù là hắn gặp qua là cao quý nhất thế gia công tử cũng không có loại này khí độ, đây là một loại giữ sinh câu lai, bẩm sinh từ lúc sinh ra đã mang theo, cao quý, phảng phất quân vương bình thường. Chỉ sợ cũng chỉ có thế tử thậm chí là hoàng tử mới có loại này khí độ. Mà lại ở niên đại này, Khánh Đế quốc cương vực bên trong, phàm là có thể ăn mặc đến loại này tơ lụa ăn mặc đều không ngoại lệ, tuyệt đối đều là đại nhân vật. Diệp Thần cái này toàn thân áo trắng, xem xét liền phi thường quý. Bàn quan xoa không dám khinh thường thịt cá bất tính, còn muốn giết người, các ngươi thật là đáng chết ta. Ta ban thưởng ngươi thiên đao vạn quả. Diệp Thần ngôn ra phát theo. Bàn quan xoa bị vô số lưỡi dao cắt chém. Thưởng thụ thiên đao vạn quả a. Như mổ heo quỷ kêu quả thực là chết chưa hết tội đại nhân. Người cao gầy quân sư cùng với các quan sai hô, một màn này nhưng làm bọn hắn giật nảy mình. Cũng còn không biết đến cùng phát sinh các ngươi cũng cùng một chỗ đi. Diệp Thần đạo. Kết quả là, hiện trường hơn trăm vị quan sai toàn bộ đều là thiên đao vạn quả. Tống Vân Thư thấy cảnh này đều kinh hãi. Chớp mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Thần. Hắn nghĩ tới một cái khả năng tiên nhân, hắn là tiên nhân. Bái kiến tiên nhân. Trung quanh vây xem hơn ngàn bách tính nhao nhao quỳ xuống dập đầu. Thành tín quỳ lạy. Giờ khắc này thậm chí tự nhiên mà vậy sinh ra một tia tín ngưỡng lực rơi vào Diệp Thần trên thân. Bất quá Diệp Thần cũng không để ý thành tín nhất tín ngưỡng lực có thể phụ trợ tu luyện, nhưng hắn không cần. Cái này cũng đó có thể thấy được. Những người này là phát ra từ nội tâm quỳ lạy, cũng không có học tập cùng ép buộc. Khi thấy những con cá này thịt bách tính cao cao tại thượng quan sai đại nhân, toàn bộ bị một cỗ lực lượng thần kỳ tiên đao vạn quả. Bọn hắn tin tưởng trên thế giới này thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, đồng thời cũng tin tưởng thật sự có tiên nhân. Diệp Thần chính là một vị đến trừng phạt những người này tiên nhân đều đứng lên đi. Diệp Thần một cỗ nhu hòa lực lượng đem bọn hắn nắm cử nhi lên. Chương 708. Ma quỷ, nhìn xem người nhà chết thảm. Chương 708. Ma quỷ, nhìn xem người nhà chết thảm, đáng tiếc là loại người này khắp nơi đều là tạ tiên nhân cứu chúng ta tại khổ hải. Tạ ơn tiên nhân, tạ ơn tiên nhân. Trung quanh nhóm lớn bách tính quỷ lệ cảm tạ. Thanh âm liên tiếp. Diệp Thần thấy cảnh này cũng không nhịn được nội tâm cảm khái. Mặc dù thế giới tu tiên mạnh được yếu thua, người chết ta sống. Nhưng ở phổ thông phàm giới không phải cũng không sai biệt lắm sao? Tình huống không có bao nhiêu biến hóa, thậm chí càng thêm hiện thực, bởi vì người bình thường ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Tại thế giới tu tiên chí ít nếu như ngươi cậu thả lấy một chút đi một cái địa phương không người, chỉ cần bảo trì bình thản, lại thêm một chút tài nguyên cung ứng, hay là có thể không có khả năng báo thủ tính, cải biến vận mệnh cũng là có khả năng. Chí ít so phàm giới người bình thường tình cảnh phải tốt hơn nhiều, ở thế giới này người bình thường là thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trừ phi Khánh Đế quốc bị phá vỡ rơi, mà cho dù phá vỡ, cũng khẳng định là bản thân liền thân ở cao vị người đi phá vỡ đây hết thảy. Trên thực tế cùng người bình thường vẫn là không có bất kỳ quan hệ gì. Tại Thanh Vân phàm giới từ xưa đến nay lại có mấy cái hoàng đế là chân chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hầu như không tồn tại. Nếu không cũng sẽ không xưng chính mình là huyết thống cao quý, là hoàng tộc huyết mạch. Cũng là bởi vì bọn hắn bản thân liền cao quý, chẳng qua là về sau ngã một chút mà thôi. Lần nữa thu hoạch được hoàng vị tự nhiên làm bọn hắn càng thêm cho là mình huyết mạch cao cấp, những này quan sai phụ mẫu người nhà cũng đi chết đi. Ông Diệp Thần tâm niệm khẽ động, trực tiếp cho bọn hắn cả nhà giết đi. Cho dù là chết cũng còn muốn liên lụy cả nhà. Bất quá loại này chạm thảo trừ căn phương thức mới có thể tránh miễn lần nữa có hậu đại xuất hiện thai hòa người. Cho nên có đôi khi liên đối loại phương thức này là rất chính xác. Diệp Thần chính là ưa thích diệt người cả nhà đơn giết một cái sự tình rất ít. Diệp Thần đưa tay một chút, một cỗ màu xanh lá sinh mệnh năng lượng quét sạch xung quanh. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, xung quanh tất cả người bị thương toàn bộ đều cùng một thời gian khôi phục. Nặng hơn nữa thương đều là giống nhau trong nháy mắt khôi phục. Bao quát cái kia bị đánh sắp chết đi lão đầu ông trời của ta, đây là tiên nhân thủ đoạn, quả nhiên là tiên nhân. Không đau, ta không có chút nào đau. Ha ha, ta trên chân vết đau không có. Quá thần kỳ, nguyên lai trên thế giới này thật sự có không gì làm không được tiên nhân. Khánh đế quốc hữu cứu được, bách tính được cứu rồi. Đế quốc có hay không cứu đâu có chuyện gì liên quan tới ta chỉ biết là tiên nhân xuất hiện nhất định sẽ biểu thị bách tính thời gian càng ngày càng tốt. Bái kiến tiên nhân cùng trời đồng thọ. Nghe bọn hắn gieo họ, Diệp Thần nội tâm lắc đầu. Cùng trời đồng thọ sao? Thiên cũng không dám cùng mình so sánh. Huống hồ thiên tuổi thọ tại bao nhiêu, hắn nhưng là vĩnh hằng tồn tại. Mà thiên trong tay hắn tùy tiện có thể hủy diệt, chỉ là trên lý luận sinh mệnh tương đối dài dằng dặc mà thôi. Trên thực tế cũng chính là hắn một bàn tay sự tình. Theo mập lớn, đại phi trư cũng là không khỏi cười. Liền ngay cả nó chủ nhân Thái Ức chân nhân đều trên cơ bản có thể đạt tới cùng trời đồng thọ. Dù sao kim tiên là có thể sống 5 tháng dài đằng đẵng. Huống chi nếu như có thể đạt tới đại la kim tiên, cái kia trên cơ bản chính là bất tử bất diệt. Chủ nhân của nó tương lai nhất định là đại la kim tiên. Thậm chí có một chút hy vọng bước vào bán thánh thậm chí cả chuẩn thánh. Lại càng không cần phải nói Diệp Thần cấp bậc này, chỉ cảm thấy thán phàm nhân cách cục chính là thấp. Bất quá cái này cũng bình thường, đều đã là phàm nhân ngươi còn hy vọng hắn cách cục có thể cao bao nhiêu. Tiên nhân, tạ ơn tiên nhân vì bách tính làm chủ, tạ tiên nhân. Một bên Tống Vân Thư cung kính lễ bái. Hắn cũng là phát ra từ nội tâm cảm tạ Diệp Thần. Vừa rồi hắn đều có chút không biết nên làm sao bây giờ. Những người này là thật vô pháp vô thiên, thậm chí ngay cả hắn cũng dám giết. Còn tốt Diệp Thần xuất hiện. Chương 709, sử thượng mạnh nhất chỗ dựa. Chương 709, sử thượng mạnh nhất chỗ dựa. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn mặc dù là cựu phẩm giám sát sứ, nhưng bây giờ giám sát sứ đã không còn là trước kia giám sát sứ. Khắp nơi đều tràn đầy kim tiền hương vị đã hư. Hắn căn bản vô lực hồi thiên. Cho dù hắn chết ở chỗ này, tin tưởng hẳn là cũng có người có năng lực đem chuyện này áp xuống tới đứng lên đi. Ngươi có thể không sợ cường quyền, tại hoàn toàn ở thế yếu tình huống dưới đều nguyện ý vì bách tính làm chủ. Ngươi mới là trong lòng bách tính chân chính anh hùng. Đồng thời, ngươi cũng có tư cách đạt được ta tán thành. Diệp Thần đạo. Hắn câu nói này không thể nghi ngờ là cho Tống Vân Thư lớn nhất tán thành. Tống Vân Thư kích động hai mắt tỏa ánh sáng, đây chính là đạt được tiên nhân khích lệ a, đến mức Tống Vân Thư đều có một loại ảo giác chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Lại có thể đạt được tiên nhân tán thành, đây chính là trong lúc nhấc tay liền có thể làm cho tất cả mọi người khôi phục thương thế tiên nhân. Càng là có thể vẫy tay một cái để tất cả quan sai thiên đạo vạn quả. Thần hồ kỳ tích năng lực đơn giản không thể tưởng tượng, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, hắn gọi Tống Vân Thư. Nếu như không phải sự xuất hiện của hắn, cuộc sống của các ngươi không có bất kỳ thay đổi nào. Ta cũng sẽ không biết nơi này phát sinh loại sự tình này. Diệp Thần đạo. Hắn lời này không thể nghi ngờ là để dân chúng thật sâu nhớ kỹ Tống Vân Thư, đồng thời cũng là muốn để bọn hắn nhớ kỹ cái tên này, về sau không nên quên. Càng là mượn nhờ hiện trường hơn 1000 người, thậm chí vượt qua 3000 người đem Tống Vân Thư cái tên này truyền đi. Diệp Thần muốn nhìn một chút khi những cái kia vẫn đang đếm tiền hoàng triều đại viên môn đến tuột cùng sẽ là làm sao cái phản ứng, đồng thời cũng phải nhìn xem hoàng đế là phản ứng gì. Nhìn xem hoàng đế có thể hay không cho Tống Vân Thư để bạt đi lên. Dù sao lòng người chỗ hướng, dân tâm sở hướng. Nếu như vị hoàng đế này thật là tốt hoàng đế, hắn liền tuyệt đối sẽ đem Tống Vân Thư để bạt đi lên. Chí ít cũng nhận được thất phẩm hoặc là lục phẩm mới là trọng dụng, chúng ta ai cũng dám quên. Không sai, tuyệt đối không quên Tống đại nhân ân tình. Tống đại nhân là thanh quan, là quan tốt. Chúng ta nguyện ý ủng hộ Tống đại nhân. Không sai, mọi người cùng nhau liên danh huyết thư mang đến hoàng thành, chúng ta muốn để bệ hạ biết, trên thế giới này còn có một tên chân chính giám sát sứ. Không sai, chúng ta đều nguyện ý ấn vào dấu tay của chính mình. Giờ khắc này, hiện trường bách tính bầu không khí đạt tới đỉnh phong. Mỗi người đều nguyện ý làm như vậy, chỉ vì có thể làm cho hoàng đế cho Tống Vân Thư để bạt đi lên. Diệp Thần thấy cảnh này, không khỏi gật gật đầu, nếu là như vậy, bắt đầu từ hôm nay, Khánh đế quốc đem cải biến. Diệp Thần đạo Tống Vân Thư, ngươi đi theo ta. Diệp Thần đạo. Lập tức liền mang theo hắn cùng heo mập lớn, đại phi trư, cùng nhau biến mất. Một màn thần kỳ này càng là làm cho mấy ngàn người quỳ xuống đất ánh mắt thành kính. Thật giống như tại cung tiễn Diệp Thần. Mà Diệp Thần bọn hắn kỳ thật cũng không có đi xa, chỉ là ở trên không ngàn mét vị trí. Chỉ bất quá từ phía dưới rất khó coi đến ngàn mét độ cao có cái gì. Diệp Thần nhìn từ trên xuống dưới hắn. Tống Vân Thư vừa mới bắt đầu còn có chút sợ sệt, có thể lập tức cung kính nói không biết tiên nhân có cái gì muốn phân phó. Tống Vân Thư nhất định dốc hết toàn lực. Tống Vân Thư đạo, ngươi là mấy năm trước Châu Trạng Nguyên, Khánh Đế quốc ba vị trí đầu. Cựu phẩm giám sát sứ, bất quá ngươi quá thẳng, từ trước tới giờ không mở một mặt lưới, đắc tội rất nhiều người. Bởi vậy cho dù là những cái kia vừa mới bắt đầu không bằng ngươi, hiện tại cũng đã so ngươi quyền cao chức trọng. Thậm chí có đã đạt đến lục phẩm, ngươi hối hận qua sao? Diệp Thần nhìn xem hắn. Diệp Thần chỉ hơi suy tính liền có thể biết những này Tống Vân Thư làm việc nhưng cầu bản tâm, tuyệt không hối hận. Tống Vân Thư nhìn thẳng Diệp Thần con mắt hồi đáp. Lời này trả lời cực kỳ dứt khoát, không có bất kỳ cái gì một chút do dự. Bởi vì hắn ý nghĩ từ đầu đến cuối liền không có biến qua. Dù là qua như thế mấy năm, hắn khắp nơi vấp phải trắc trở, thậm chí đắc tội rất nhiều người, hắn đều không có thay đổi qua sơ tâm. Không quên sơ tâm, phương đắc từ đầu đến cuối, đây là hắn chỗ thực hiện. Diệp Thần đối với hắn trả lời có chút hài lòng, vậy ngươi nhưng biết ngươi vì cái gì bốn chỗ vấp phải trắc trở sao? Cho tới bây giờ thậm chí ngay cả quan hàm thấp hơn người của ngươi cũng khó mà nắm. Ngươi biết ta là vì cái gì sao? Diệp Thần đạo bởi vì ta không đủ quả quyết. Tống Vân Thư vô ý thức đạo không, là bởi vì ngươi không có chỗ dựa, không có bối cảnh. Ngươi chỉ có một người. Một người lực lượng là cực kỳ có hạn. Thử nghĩ một chút, nếu như hoàng đế là của ngươi chỗ dựa, ngươi bây giờ có thể làm được cái tình trạng gì? Diệp Thần nhìn xem hắn. Tống Vân Thư trầm mặc. Diệp Thần nói hoàn toàn chính xác không sai. Chỉ bất quá hắn cũng không dám muốn, hoàng đế là núi rửa của hắn. Loại này mộng cũng chỉ có thể tồn tại ở trong mộng. Hoàng đế trăm công nghìn việc, mới sẽ không quản những sự tình này, càng sẽ không trở thành người nào đó chỗ dựa. Bởi vì đương kim tần đế quốc hoàng đế là một cái trời sinh tính người đa nghi, sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào tiên nhân nói rất đúng, ta không có chỗ dựa. Cũng là bởi vì không có chỗ dựa, cho nên mới sẽ con đường phía trước long đong. Tiểu gì cũng sẽ gặp được đủ loại phiền phức. Thậm chí vừa rồi cái kia thập phẩm quan sai cũng dám phản bắt ta, thậm chí muốn giết ta. Không có chỗ dựa ở thế giới này đích thật là bước đi liên tục khó khăn. Có thể coi là như thế này, ta cũng sẽ không cứ như vậy nhận vua. Ta không tin thế giới này không có công lập, không có chính nghĩa. Ta muốn dựa vào lực lượng của mình cải biến đây hết thảy. Dù là tác dụng cực kỳ bé nhỏ, dù là sẽ phân thân phái cốt, dù là nhất định tiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng ta tin tưởng chỉ cần có ta một tia ánh nến, liền nhất định sẽ dấy lên tinh tinh chi hỏa. Tống Vân Thư đạo. Trong mắt của hắn có ánh sáng. Phải nói trong mắt của hắn chỉ từ chưa tiêu mất qua. Nhìn xem dạng này Tống Vân Thư, heo mập lớn, đại phi trư, đều là nhịn không được gật đầu. Giống như vậy quá ít người quá ít, kiên định không thay đổi hướng phía mục tiêu tiến lên. Mặc kệ con đường phía trước có bất kỳ long đong, hắn đều sẽ kiên định không thay đổi tiến lên. Dù là phấn thân toái cốt cũng ở đây không tiếc. Người như vậy tại ý chí phương diện không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Nếu như Tống Vân Thư không phải một phàm nhân, mà là có tu luyện năng lực, cái kia chỉ sợ khẳng định có thể dựa vào ý chí đi đến một cái cảnh giới rất cao. Tống Vân Thư, từ giờ trở đi, ta chính là người chỗ dựa. Ngươi có thể thử một lần hoàn toàn buông ra, không cần đối với mình có bất kỳ ước thúc. Khánh Đế quốc mặc kệ là bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì, ngươi cũng có thể đi tra. Xuống đến 11 phẩm lên tới nhất phẩm, thậm chí cả hoàng thân quốc thích, ngươi cũng có thể đi tra. Đừng sợ gây chuyện, có ta ở đây, thiên đại sự tình cũng không phải sự tình. Ta muốn thấy, muốn nhìn ngươi có thể đi tới một bước nào. Phải chăng có thể không quên sơ tâm đi xuống? Diệp Thần đạo tiên nhân ở trên, xin nhận ta cúi đầu. Tống Vân Thư quỳ xuống đất dập đầu liên tiếp ba cái đầu. Có tiên nhân câu nói này, mặc kệ là gặp được khó khăn lớn hơn nữa, Tống Vân Thư nhất định dốc hết toàn lực, sẽ không cô phụ tiên nhân kỳ vọng. Tống Vân Thư bảo đảm nói ánh mắt trước nay chưa có kiên định. Trước kia hắn là rất kiên định, nhưng giờ khắc này hắn càng thêm kiên định không rời. Bởi vì hắn không còn là trước kia không có chút nào chỗ dựa. Chương 710. Nhập hoàng cung, ai mới là đế vương? Chương 710. Nhập hoàng cung, ai mới là đế vương? Liền ngay cả người lãnh đạo trực tiếp đều mặc kệ hắn. Thậm chí liền ngay cả mỗi tháng bổng lộc đều được muộn một chút phát. Hắn hiện tại có núi dựa, hoàn toàn khác nhau. Rốt cục có thể buông tay buông chân làm một vô lớn. Hắn muốn để những cái kia ức hiếp bách tính người trả giá đắt. Tống Vân Thư ánh mắt kiên định, sắc mặt kiên nghị ân. Diệp Thần gật gật đầu. Hắn xem trọng chính là Tống Vân Thư kiên định không thay đổi tín nhiệm. Như loại này người một khi nhận định sự tình liền sẽ không cải biến, cho dù là đến chết một khắc này, cũng chỉ có loại người này có thể cải biến một thời đại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có chỗ dựa. Bởi vì Thiên Lý Mã còn cần bá nhạc. Nếu như không có bá nhạc, cho dù tốt Thiên Lý Mã cũng chỉ sẽ bị tuyết tàng. Thượng như có một câu nói làm cho tốt, là vàng cũng sẽ phát sáng. Nhưng nếu như ngươi cầm một khối rẻ rách đem vàng bị kín, hắn coi như lại có ánh sáng cũng không phát ra được. Cái này đánh gậy ngươi cầm, bên trong có một nguồn lực lượng có thể bảo hộ ngươi, thậm chí có thể mặc cho ngươi điều khiển. Nhưng tại nguy hiểm lúc bảo mệnh, nếu như ngươi muốn giết người, ngươi cũng có thể bằng vào trong này lực lượng, nhưng ta hy vọng ngươi lấy phương thức của mình đến. Đi thôi. Diệp Thần đạo tạ tiên nhân. Tống Vân Thư quỳ lạy sau một khắc hắn liền phát hiện, chính mình lại về tới vừa rồi vị trí. Tống đại nhân ngài trở về. Tống đại nhân, Tống đại nhân. Dân chúng đem hắn cao cao căng lên. Giờ khắc này nhảy cẫng hoan hô. Diệp Thần ở trên không nhìn xem một màn này, từ xưa đến nay Tống Vân Thư người như vậy xuất hiện cũng không ít. Đáng tiếc đều là bởi vì không có bối cảnh, cùng quá mức cương trực, cuối cùng không phải là bị hãm hại chính là bị giết. Tống Vân Thư hy vọng ngươi thật có thể làm đến như lời ngươi nói như vậy đi. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Trên thế giới này làm người tốt là rất khó, còn lại là làm chính trực cương chính người tốt. Bình thường muốn làm đến điểm này, ngươi nhất định phải đến có cái cha tốt, hoặc là có một cái siêu đáng sợ chỗ dựa. Chỉ có được những này, ngươi mới có thể giảng cái gọi là chính nghĩa. Nếu không rất khó sống qua tập một. Tựa như Tống Vân Thư, nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần hôm nay tại, hắn căn bản là sống không quá một tập này. Đặt ở trong kịch truyền hình, đó chính là mới ra trận liền ở ra giám chủ liền để ta xem một chút sau này sẽ phát sinh cái gì đi. Diệp Thần ngón tay chỉ trên không trung, toàn bộ thế giới đều tạm dừng. Phải nói là toàn bộ thanh vân phàm giới thời gian đều đình chỉ. Hình ảnh dừng lại tại thời khắc này. Diệp Thần giống như là đang nhìn một cái video, có thể tùy ý cờ lệnh tạm dừng hoặc là tiếp tục. Một màn này rất là thần kỳ, đương nhiên cũng chỉ có khống chế thời gian pháp tắc mới có thể chơi như vậy. Đây chính là thời gian pháp tắc lực lượng, hoặc là lực lượng đủ mạnh là được. Chỉ cần lực lượng đủ cường đại, cũng có thể để thời gian quy tắc tạm dừng có thể là tiếp tục. Diệp Thần ngón tay chỉ kích hoạt động phía trên trục thời gian, đem dòng sông thời gian tốc độ tăng tốc. Thanh vân phàm giới thời gian ngay tại gia tốc. Hắn có thể nhìn thấy Tống Vân Thư chỗ kinh lịch hết thảy phát sinh sự tình, mà lại mỗi một lần hắn đều là xuất hiện tại Tống Vân Thư trên không nhìn xem. Tống Vân Thư con đường tiếp theo cũng rất long đong. Tuy nói có Diệp Thần cho chiếc nhẫn, sinh mệnh phương diện an toàn hoàn toàn không cần lo lắng, nhưng là nương theo thăng phạt xạ, mấy tháng đằng sau hoàng đế đều cũng không có cho hắn thăng quan ý tứ. Thẳng đến một năm sau, dù là Tống Vân Thư đã thẩm phán rất nhiều người, thế nhưng là vẫn như cũ không dùng, vẫn là không có thăng quan. Giống như làm đây hết thảy, hoàng thượng đều không thèm để ý một dạng đến nơi này, Diệp Thần ngừng lại. Tống Vân Thư cũng không có bị gian nan đánh ngã. Trừng trị rất nhiều cựu phẩm thập phẩm 11 phẩm. Tăng theo cấp số cộng lên nhân số chí ít cũng vượt qua 500. Có thể nói là người đồng đều một ngày một nửa. Hiệu suất phi thường cao. Ghét ác như cừu, cái gì đều đi thăm dò. Bất quá chỉ cần dính đến bát phẩm thất phẩm sự tình, hắn liền tra bất động. Không có cách nào, giám sát sứ nhiều nhất tra đồng cấp. Lại hướng bên trên một bước đều không được liền để ta xem một chút thế giới này hoàng đế đang làm cái gì. Người như vậy vậy mà không trọng dụng, xem ra làm hoàng đế cũng là có vấn đề. Diệp Thần bước ra một bước đi thẳng tới Khánh Đế quốc hoàng cung trên không. Nhìn xem cái này nguy nga đại điện cùng hoàng cung dãy cung điện, kéo dài 20 mấy cây số, nguy nga trang quan. Cũng chính là quang hoàng cung kiến trúc diện tích liền đạt tới hơn 500 cây số vuông. Cái này đặt ở một cái phàm giới trong đế quốc, đích thật là đã phi thường trang quan. Phải biết có rất nhiều tiểu quốc hoàng cung diện tích cũng liền 1-2 cây số vuông tả hữu, mà lại trong này mỗi ngày còn trình diễn lấy cung đấu kịch vợ kịch lớn, quả thực là không dứt hoàng cung tu kiến cũng không tệ. Diệp Thần trực tiếp đáp xuống cung điện cửa chính. Theo mập lớn, đại phi trư, đi theo bên cạnh ai, đứng lại cho ta. Những hộ vệ kia vừa nói chuyện liền bị dừng lại tại nguyên chỗ, thân thể không động được, phản phất hình ảnh bị cấm chỉ. Diệp Thần một đường đi vào trong đó, thằng đến đi vào một đạo trước tấm bình phong ai nha, chân không phải nói không nhìn tấu chương sao? Xuống dưới, sau tấm bình phong một đạo thanh âm uy nghiêm đạo. Trong thanh âm kia tràn đầy làm cho người khó có thể tưởng tượng uy nghiêm, đây là một loại chỉ có trưởng kỳ ngồi ở vị trí cao người mới có thể cho thấy uy thế, đây chính là khí chàng, không phải ai đều có thể có người đến khống chế rất lớn quyền lực trên vạn vạn người, mà lại là nói 102. Khi rất nhiều người sinh mệnh đều khống chế tại ngươi một người trong tay, liền xem như cái ăn mày, cứ thế mãi đều có thể có khó có thể dùng tưởng tượng uy nghiêm, đây là thời gian mới có thể lắng động ra uy nghiêm. Không cần phải nói liền biết người này chính là Khánh Đế quốc hoàng đế, vị tiêu chí cao vô thượng người cầm quyền ông. Chỉ gặp cái kia to lớn bình phong trực tiếp tan rã, lộ ra bên trong nằm tại trên giường rồng nghỉ ngơi hoàng đế, tựa hồ cũng là cảm nhận được cái gì không đúng. Vậy hoàng đế đột nhiên mở to mắt đứng dậy nhìn xem Long Nôn, lại nhìn một chút trên mặt đất đã biến thành một đống xám bình phong. Hắn không dám kinh thường, bởi vì hắn cũng cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác áp bách. Thăng thêm Diệp Thần trên thân bày ra cao cao tại thượng, một loại thế gian đều là run rế cảm giác, thật giống như không có bất kỳ người nào có thể siêu việt hắn. Cho dù là chính mình vị này chí cao vô thượng hoàng đế, tại khí chất cùng khí thế bên trên, hoàn toàn không cách nào cùng đánh đồng, đây chính là hàng so hàng đến ném. Người so với người làm người ta tức chết. Cái này tựa như là một cái bệnh tâm thần ăn mày cùng đế vương khí chất bên trên tuyệt đối chênh lệch. Mà hắn vị hoàng đế này chính là cái kia ăn mày ngươi, ngươi đến cùng là ai? Hoàng đế lại nhìn một chút nơi xa kia đứng tại hai bên không nhúc nhích hộ vệ, rốt cục hơi khẩn trương lên. Một màn này bọn hắn không có khả năng không thấy được, dù sao mỗi một cái đều là cao thủ. Mà bọn hắn một chút phản ứng đều không có, thậm chí ngay cả mí mắt đều không kéo một chút, đây mới là nhất làm hắn cảm thấy khiếp sợ. Diệp Thần hướng về sau ngồi xuống, một cái cự đại màu vàng vương tọa xuất hiện. Phi thường đại khí, uy áp cảm giác 10 phần. Diệp Thần ngồi tại trên vương tọa, tay chống đỡ đầu, nhiều hứng thú nhìn xem hoàng đế Lý Nguyên Hạ người này người có thể nhận biết. Diệp Thần trong lúc nói chuyện, trong không gian xuất hiện một đạo bức tranh, đó là Tống Vân Thư chân dung không biết. Lý Nguyên Hạ ánh mắt rõ ràng tránh né một chút. Chương 711. Một tay vũ trụ, so thiên còn lớn hơn. Chương 711. Một tay vũ trụ, so thiên còn lớn hơn. Mặc dù chi tiết này nhẹ nhàng phi thường, mà lại bởi vì khoảng cách nguyên nhân, tuyệt đối không có người nào có thể quan sát được. Nhưng Diệp Thần không giống với đây hết thể rõ ràng rành mạch, toàn bộ tại trước mắt hắn không chỗ che thân. Liếc mắt liền nhìn ra Lý Nguyên Hạ biết Tống Vân Thư. Chỉ bất quá hắn cũng miệng phủ nhận, nghĩ đến là biết mình tới mục đích ngươi là nhất phẩm đại tông sư. Lý Nguyên Hạ nhìn xem Diệp Thần đạo, ngược lại là hỏi trước Diệp Thần vấn đề này. Trong lòng rất ngạc nhiên Diệp Thần thực lực. Dù sao Diệp Thần có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào nơi này, mà lại liền ngay cả trên hành lang cái kia hai hàng hộ vệ đều không có bất kỳ phản ứng nào cùng động tĩnh. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Thần thực lực không tầm thường. Mà thế giới này mặc dù là phàm giới, có thể thực lực ở giữa cũng là có khác biệt, điểm này người bình thường cũng không biết, chỉ có đạt tới trình độ nhất định người mới biết. Cường giả ở giữa là có thực lực phân chia nhất phẩm đại tông sư sao? Trước đó Diệp Thần thật đúng là không có tinh tế hiểu qua. Giờ khắc này hắn trực tiếp rút ra dòng thời gian bên trong đoạn ngắn, minh bạch thế giới này cảnh giới cựu phẩm thực lực thấp nhất, bất quá lại siêu việt người bình thường thể cực hạn. Tông cựu phẩm mãi cho đến nhất phẩm. Nhất phẩm là lớn tông sư, đại tông sư phía dưới đều là run rế. Trước đó ta cho những thôn dân kia tăng thực lực lên, liền đem cảnh giới của bọn hắn toàn bộ tăng lên tới ngũ phẩm tả hữu. Có thể chọi cứng nặng thiết kỵ công kích. Mặc dù là phàm giới, nhưng là thế giới này hệ thống sức mạnh cảnh giới cũng tạm được. Về phần nhất phẩm đại tông sư phía dưới đều là run rế. Giống như từ lực lượng trên biểu hiện đích thật là dạng này. Sức một mình có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Đúng vậy, chính là sâu kiến sao? Diệp Thần nội tâm nghĩ đến, nếu như ngươi cho rằng là, đó chính là đi. Diệp Thần bình thản nói, ngươi biết Tống Vân Thư, vì cái gì không muốn nhắc tới nổ hắn? Diệp Thần đạo, không nghĩ tới ngươi lại là đại tông sư. Nguyên lai trên thế giới này lại còn có vị thứ 9 đại tông sư. Ta vốn cho rằng chỉ có 8 vị mới đối. Lý Nguyên Hạ đạo. Bất quá sau khi nói đến đây, sắc mặt của hắn dần dần có tự tin, không còn giống vừa rồi cẩn thận như vậy, thậm chí cảm giác được chính mình có thể nắm Diệp Thần thực lực. Không biết mới là nhất phải cẩn thận. Mà Diệp Thần nói mình là đại tông sư, vậy hắn cũng không có cái gì tốt cẩn thận, bởi vì hắn thực lực cũng không yếu. Tại đại tông sư cảnh giới này, hắn chính là vô địch, có thể một đối một đơn đấu tình huống dưới, quét ngang bất kỳ một cái nào đại tông sư. Hắn có tự tin chính mình là thanh vân phàm giới đơn đấu vô địch, đơn đấu tiểu bá vương. Treo lên đánh đồng cấp vô địch thủ, đương nhiên nếu như người khác cùng nhau tiến lên khẳng định lại không được. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ, 1+1 vĩnh viễn là lớn hơn 2. Huống chi nếu như người khác cùng một chỗ quần đầu, Tất cả mọi người là cùng một cái cảnh giới, lại thế nào đơn đấu vô địch cũng chịu không được. Bất quá bây giờ tình huống là, Diệp Thần mang theo một đầu heo mập lớn, đại phỉ trư. Heo mập lớn, đại phỉ trư, căn bản không tính lớn tông sư. Như vậy thì tương đương với một đối một đơn đấu. Hắn Lý Nguyên Hạ dám nói chính mình một đối một ta vô địch, một đối hai xem ra ngươi còn không có nhận rõ hiện thực. Diệp Thần cười. Cái này Lý Nguyên Hạ không thành thật, nếu không thành thật đó chính là thích ăn đòn quỳ xuống. Diệp Thần luôn ra pháp theo. Thời hợt hai chữ lại tràn đầy không cách nào kháng cự lực lượng. Bình một tiếng. Lý Nguyên Hạ trực tiếp quỳ đây là một loại không cách nào kháng cự lực lượng. Hắn căn bản không có cách nào khống chế hai chân của mình. Cứ như vậy quỳ đi xuống, làm sao lên đều dậy không nổi làm sao có thể. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi đến cùng là. Cũng dám để cho ta quỳ xuống, ta thế nhưng là Khánh Đế quốc hoàng đế. Ta cái quỳ này ngươi nhận được lên sao? Lý Nguyên Hạ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Lý Nguyên Hạ trước mắt cũng liền hơn 40 tuổi. Hai mươi mấy năm trước kế thừa hoàng vị. Mười mấy năm trước cũng đã là nhất phẩm đại tông sư. Thực lực cường đại khó có thể tưởng tượng. Bất quá hắn bình thường đều là không lộ ra trước mắt người đời. Cho đến trước mắt vẫn chưa có người nào biết hắn thực lực chân thật. Mà hắn cũng lợi dụng chính mình che giấu tung tích, giết chết không ít đối với hắn có uy hiếp người. Cùng lắm thì trực tiếp giá họa cho kỳ tha, cái khác, tám vị bất kỳ một cái nào nhất phẩm đại tông sư. Chỉ cần thủ đoạn khiến cho tốt, dù là không phải ngươi làm cũng là ngươi làm đây chính là quyền lực của hoàng đế. Chí cao vô thượng hoàng quyền. Nói tóm lại khi hai mươi mấy năm hoàng đế, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng. Hôm nay hắn lại bị bách quỳ xuống. Loại khuất nhục này khó mà chịu đựng. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn cũng không biết chính mình là thế nào quỳ xuống đương nhiên tức giận. Từ khi phụ hoàng hắn sau khi chết, hắn liền rốt cuộc không làm cho người ta quỳ qua. Hôm nay hay là hai mười mấy năm qua lần đầu. Nếu như Diệp Thần rời đi, không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Có câu nói rất hay, giận dữ mà chư hầu sợ, an nhiên thì thiên hạ hơi thở. Nói chính là chí cao vô thượng hoàng quyền trưởng khống giả hoàng đế, trưởng quản quyền sinh sát. Không phải còn có một câu gọi là hoàng thượng để cho ngươi chết, ngươi không thể không chết. Không chết chính là bất trung, không trung với hoàng thượng chết tam tộc. Vua nguyên lai tại bất luận cái gì thời đại đều tồn tại. Nhìn xem vô cùng phẫn nộ Lý Nguyên Hạ, heo mập lớn, đại phi trư, trực tiếp liếc mắt, khịt mũi coi thường. Nếu như biết nói chuyện lời nói, hắn trực tiếp liền muốn nói. Bất quá là một cái nho nhỏ phàm giới đế quốc hoàng đế, cái gì cũng không phải. Tại Hồng Hoang tùy tiện bắt một cái con kiến nhỏ tới, đều có thể đem cái này thế giới toàn bộ nuốt lấy. Cái gọi là hoàng quyền bất quá là trò cười mà thôi. Hoàng quyền đích thật là chí cao vô thượng, nhưng này cũng phải nhìn với ai so ách ách ách. Heo mập lớn, đại phi trư, lẩm bẩm, trực tiếp ở phía xa nơi hẻo lánh dưới cây cột tùy chỗ đại tiểu tiện, biểu thị đối với nơi này chẳng thèm ngó tới. Lý Nguyên Hạ nhìn ánh mắt trừng lớn, kém chút khí một ngụm lao huyết phun ra. Phải biết nơi này chính là hắn hoàng cung đại điện, mà lại là thường ngày nhìn tấu chương nghỉ ngơi địa phương. Một số thời khắc cũng sẽ có chút nhất phẩm quan lớn tới hồi báo một chút các nơi chuyện phát sinh, cần hắn làm ra quyết đoán. Mà heo mập lớn, đại phi trư, vậy mà tại nơi này không hề cố kỵ. Lý Nguyên Hạ khí miệng méo mắt lác. Diệp Thần nhìn xem hắn, phảng phất tại nhìn một cái cho bụi một dạng. Tại Diệp Thần trong mắt, Lý Nguyên Hạ cùng cho bụi không có gì khác biệt. Xem trọng hắn một chút, vậy cũng là đối với mình sinh mệnh lãng phí. Phàm giới hoàng đế cái kia đến sâu kiến tới trình độ nào? Vậy mà nói mình nhận được lên cái quỷ này sao? Đây không phải đang nói chuyện cười lớn sao? Đừng nói là ngươi, liền xem như vạn la thiên giới chúa tể, cũng phải cho ta tại cái này quỷ. Diệp Thần lạnh nhạt nói a. Lý Nguyên Hạ kêu thảm một tiếng, đầu gối của hắn cốt vậy mà trực tiếp nát. Máu chảy đầy đất đều là đường đường nhất phẩm đại tông sư, tựa như một con run rế mặc người chém giết ngươi cái gọi là nhất phẩm đại tông sư trong mắt ta so ngươi giẫm chết một con kiến còn đơn giản. Ngươi nói ta nhận được lên ngươi vừa quỷ sao? Diệp Thần nhìn xem hắn. Giờ khắc này Diệp Thần thân ảnh vô hạn phóng đại, mà tại Diệp Thần trước mặt là một thế giới. Không đối, phải nói là vô số cái thế giới, là toàn bộ Vạn La thiên giới. Toàn bộ Vạn La thiên giới đều tại Diệp Thần trước mặt nhỏ bé không chịu nổi. Phản phất một tay liền có thể đem nó bóp nát rơi. Chương 712. Khống chế hết thảy, thái ất vị trí. Chương 712. Khống chế hết thảy, thái ất vị trí. Loại kia chấp trưởng thiên địa vũ trụ vạn vật cảm giác dọa sợ Lý Nguyên Hạ. Hắn coi như kiến thức lại nông cạn, giờ khắc này cũng minh bạch trước mặt vị này là một vị đỉnh cấp đại lão. Một cái chân chính vô thượng tồn tại. Cũng nghiệm chứng Vạn La thiên giới là tồn tại. Bọn hắn đây chỉ là một tiểu thế giới mà thôi. Giờ khắc này trong đầu của hắn không gì sánh được rõ ràng điểm này chịu được. Tại hạ nên quỷ, đại nhân còn xin tha thứ ta. Ta cũng là trước đó không biết đại nhân thực lực. Nếu không cho ta 10000 cái lá gan, ta cũng không dám nói như vậy. Đại nhân, tha cho ta đi đại nhân. Lý Nguyên Hạ điên cùng dập đầu cầu xin tha thứ, hiện tại mới phản ứng được đã chậm. Thịt cá bách tính, đùa bỡn trung thần. Tự cho là có thể tự mình lực lượng khống chế hết thảy. Tất cả mọi người đến thần phục tại dưới chân ngươi. Thật tình không biết ngươi cũng chỉ là một con run rế mà thôi. Lý Nguyên Hạ, ta hiện tại không giết ngươi, tự nhiên sẽ có người tới giết ngươi. Chờ lấy nàng đến đi. Diệp Thần nói xong tiện tay xé rách không gian biến mất. Heo mập lớn, đại phi trư cũng theo sát phía sau, tiến về Vạn La thiên giới. Lý Nguyên Hạ lúc này mới có thể đứng người lên. Chính là hắn đột nhiên xoa cái trán mồ hôi, doa đến sợ mất mật, còn có chút chưa kịp phản ứng lúc ảnh. Cung điện đại môn bị trực tiếp đá văng ra bay tiến đến. Một cái 10 tuổi ra mặt tiểu nữ hài mang theo số 100 người khí thế rào rạt vào. Cho dù là hai bên cường đại hộ vệ cũng bị tùy tiện đánh giết. Lý Nguyên Hạ, ngày tận thế của ngươi đến. Liễu Linh Lung đạo nguyên lai là chuyện như vậy sao? Lý Nguyên Hạ giờ mới hiểu được vừa rồi Diệp Thần ý tứ. Chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, cho dù chết, ta cũng sẽ không để các ngươi tùy tiện đạt được. Ta là hoàng đế, chí cao vô thượng hoàng đế. Khánh đế quốc do ta trưởng quản, ta tuyệt sẽ không chắp tay nhường cho. Nói xong hắn liền cùng Liễu Linh Lung đại chiến, kết quả rất nhanh liền rơi vào hạ phong, làm hắn không khỏi kinh hồn táng đảm, không nghĩ tới một cái 10 tuổi ra mặt nữ hài sẽ mạnh như vậy bốn. Đối với đây hết thảy, Diệp Thần đã tịnh không để ý, Lý Nguyên Hạ cuối cùng sẽ chết tại Liễu Linh Lung trong tay, mà hắn lưu cho Tống Vân Thư chấp nhận, cũng sẽ ở thời điểm then chốt nói cho Liễu Linh Lung. Tống Vân Thư là một cái làm đại sự người, có thể để bạt đi lên. Vẹn vẹn chỉ là một câu nói kia, Liễu Linh Lung rất nhanh đăng cơ ngồi lên hoàng vị trở thành một đời nữ đế thời điểm, liền sẽ để Tống Vân Thư dưới một người, trên vạn vạn người, cho hắn giám sát sứ siêu nhất phẩm địa vị. Vị trí này không người nào có thể dung chuyển, cho dù có một ít người châm ngòi cũng không tồn tại dung chuyển khả năng, chỉ vì hắn là Diệp Thần giới thiệu. Chỉ dựa vào điểm này, Liễu Linh Lung tuyệt đối tin tưởng, thân là nữ đế, nàng có một cái rất tốt đặc chất, đó chính là nghe khuyên. Diệp Thần giới thiệu tự nhiên không có chút nào hoài nghi, toàn lực phân công là được. Thiên Lý Mã gặp Bá Nhạc, đây mới là tốt nhất phối hợp. Chỉ có như vậy, vương triều mới có thể hưng thịnh, đằng sau Liễu Linh Lung đem đế quốc danh tự chính thức đổi tên là Linh Lung Đế Quốc. Quốc hiệu là Hạo Nhiên. Hạo Nhiên Thiên Quốc, chân chính phồn thịnh quốc gia. Thanh Vân phàm giới trong lịch sử chưa bao giờ có thịnh thế vương triều, đây cũng là Diệp Thần dưới một nước cờ. Toàn bộ tại hắn trong khống chế. Khánh Đế quốc nội bộ triệt để củng cố, trở nên càng thêm bình đẳng phồn vinh cường đại sau, quốc lực cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Một khi góp nhặt đủ thực lực, sẽ chinh chiến chư quốc, thống nhất toàn bộ Thanh Vân phàm giới. Từng bước đồng hóa kỳ tha, cái khác quốc. Dùng mấy chục năm, trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm thời gian, dần dần đem nó trở thành một cái chân chính chính thể. Thời gian là tốt nhất kiểm nghiệm khí, cho dù là diệt quốc cửu hận, kinh lịch mấy trăm năm tuế nguyệt rửa sạch, cửu hận trong lòng cũng sẽ tiêu tán. Bởi vì đã nhiều đời người đi qua, Linh Lung Đế quốc cuối cùng rồi sẽ tương đại. Thanh Vân phàm giới toàn bộ thế giới đem hướng phía một cái tốt phương hướng phát triển, thậm chí tương lai rất có hy vọng tiến vào Vạn La thế giới. Bất quá đây đều là nói sau, vẫn như cũng phải cần kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng phát triển, cũng không phải một lần là xong. Chỉ nói là bọn hắn tương lai sẽ hướng phía phương hướng này phát triển, mà tương lai có rất nhiều biến số. Tại trong quá trình khẳng định sẽ gặp được một chút gian nan hiểm trở. Cuối cùng có thể đi bao cao, còn phải xem chính bọn hắn. Diệp Thần cùng heo mập lớn, Đại Phi Trư tiến vào Vạn La thế giới. Xuất hiện tại một chỗ mênh mông trên biển mây, cảm thụ được chung quanh nồng độ linh khí thế giới này, nồng độ linh khí tương đối cao, là một cái có thể sinh ra cực mạnh cường giả địa phương. Lại thêm Bảo Liên đang bấc đèn bị cái kia thế kỷ thần linh lấy đi, đi tới thế giới này, chắc hẳn nhất định là tại nơi nào đó dốc lòng tu luyện, thẳng đến có thể đi đến cao hơn thế giới. Chỉ có góp nhặt đến nhất định thực lực mới có thể chân chính xuất thủ. Có Bảo Liên đang bấc đèn trong tay, xuyên qua thế giới cùng giữa thế giới không gian bích lũy dễ như trở bàn tay. Người này dạ tâm rất lớn, bất quá có dạ tâm mới có thể đi được càng xa. Ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút, người này đến cùng là ai? Là một cái người thế nào? Diệp Thần nghĩ đến. Theo mập lớn, Đại Phi Trư cũng là gật gật đầu. Hắn cũng rất tò mò, cái này lấy đi cực phẩm tiên thiên linh bảo Bảo Liên đăng bấc đèn tồn tại đến tột cùng là như thế nào cao thủ? Bảo Liên đăng bản cổ khai thiên tích địa trước đó liền đã tồn tại. Hỗn độn mà sinh, thiên thiên mà động. Uy năng vô tận. Siêu cấp đặc thù chiến đấu phụ trợ loại pháp bảo đã có thể dùng tại thôi động nội bộ lực lượng trực tiếp chiến đấu, cũng có thể đem Bảo Liên đăng bấc đèn lực lượng chiếm làm của riêng. Lấy tự thân thân thể buộc phát khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhất định phải có loại kia có thể thừa nhận được lực lượng hủy diệt cường độ thân thể. Bất quá không quản được đến người sẽ làm như thế nào đi vận dụng, đây đối với thế giới khác mà nói đều là một trận chân chính tai nạn. Trời mới biết người này biết cái gì thời điểm trong nháy mắt buộc phát Thái Ất chân nhân tại vị trí này. Diệp Thần trực tiếp định vị Thái Ất chân nhân khí tức. Ngay cả thế giới này địa phủ cực đạo quy tắc đều bị hắn tiêu diệt. Kỳ thật đối với thế giới này bản thổ cường giả mà nói, hắn cũng không có quá nhiều hứng thú. Chẳng qua là đối với lấy đi Bảo Liên đăng bấc đèn người cảm thấy hứng thú mà thôi. Thế là dứt khoát tăng tốc tiến độ, tìm được trước Thái Ất chân nhân lại nói ách ách ách. Theo mập lớn, Đại Phi Trư ngửa đầu hừ hừ đi theo Diệp Thần chiều một cái phương hướng mà đi, rất là dáng vẻ hưng phấn. Hai người bọn họ tách ra rất lâu, nhiều năm không thấy Thái Ất chân nhân, trong lòng tự nhiên là phi thường tưởng niệm. Rất mau theo lấy Tam Bà Xạ xuất hiện một mảng lớn lục địa, có vô số sinh mệnh tại trên mảnh lục địa này, mà nơi này tuyệt đại đa số người đều là không có khả năng bay. Phàm giới có phàm giới thế giới quy tắc, Vạn La thiên giới cũng tương tự có ở thế giới này, cơ sở cảnh giới thật là không bay lên được. Chỉ có thực lực đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể có được ngự không phi hành năng lực. Bởi vậy tuyệt đại đa số người xuất hành công cụ hoặc là dựa vào chân, hoặc là liền dựa vào ngựa, hoặc là thuần phục một chút cường đại yêu thú biết bay. Dùng cái này đến thu hoạch được viễn trình đường đi năng lực. Rất nhanh phía trước mây đen dày đặc sấm sét vang dội, bầu không khí trở nên cực kỳ kiềm chế giống. Giống. Từng tiếng to rõ tiếng giống truyền đến, cực kỳ kiềm chế bá đạo. Chương 713. Long Vương tự vẫn. Ta đi, kịch bản hoàn toàn đỉnh đến đây. Chương 713. Long Vương tự vẫn. Ta đi, kịch bản hoàn toàn đỉnh đến đây. Trong tiếng hô này tràn đầy một loại uy nghiêm, cao cao tại thượng, không người nào có thể tùy tiện khinh nhẫn. Có một loại xem sinh mệnh như là sâu kiến bá đạo. Trong thanh âm càng là có vô tận phẫn nộ. Lửa giận thông qua thanh âm truyền lại mà đi, hình thành mây đen này gió bão lôi điện, tựa như no tâm tình một dạng, phát tiết giờ phút này trong lòng phẫn nộ, muốn phá hủy hết thể cảm giác thanh âm này là long âm. Chẳng lẽ thế giới này có long sao? Long giống loài này bản thân liền là sinh mệnh trí cao tồn tại chủ thể. Trừ hồng hoang bên ngoài, thế giới khác xuất hiện long cũng là thuộc về bình thường. Chỉ bất quá khẳng định không có hồng hoang long mạnh. Dù sao cũng là hỗn độn sơ khai đằng sau liền tồn tại tiên thiên sinh linh. Nay trận trận tiếng long ngâm mặc dù cũng có chút thực lực, nhưng còn không có cường đại đến loại trình độ kia. Liền xe đèn sau đều không nhìn thấy. Diệp Thần đạo. Theo mập lớn, Đại Phi Trư gật gật đầu biểu thị đúng là như thế. nó bản thể là tiên thiên linh bảo phong hỏa luân đi theo tại Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người lúc, đã từng chứng kiến qua lúc đầu Long tộc huy hoàng. Lúc kia Long tộc là thật mẹ nó mạnh, tuyệt đối không thua gì về sau yêu tộc thời kỳ cường thịnh Đông Hoàng Thái Nhất, nhiều nhất chính là bằng vào hỗn độn chung bởi vậy mới có như vậy thực lực đáng sợ. Ném đi pháp bảo chỗ có tăng thêm hiệu quả. Long tộc tổ Long không nói treo hắn đánh, vậy cũng chí ít có thể ổn vượt qua hắn những này. Long rất phẫn nộ, tràng cảnh này cũng có chút quen thuộc. Thái Ức chân nhân khí tức lại là tại phương hướng này, sẽ không cần trên thế giới này diễn một màn kia cho hay đi. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là Đông Hải Long Vương dìm nước Trần Đường Quan, vô số dân chúng mạng sống như treo trên sợi tóc. Na Cha tự vẫn có thể đổi được Đông Hải Long Vương đem Thao Thiên Cự Lãng rút đi đổi lấy vô số dân chúng có thể sống sót. Có thể nói cố sự này nói cho mọi người một cái rất hoạch tâm đạo lý, vậy chính là có cái ngốc cha có thể mà chết. Na Cha phụ thân Lý Tĩnh, nếu như là lấy trong thần thoại xuất hiện đây tuyệt đối là không hợp cách phụ thân, đương nhiên đổi một góc độ, phụ thân hắn cũng không có cách nào đối phó Đông Hải Long Vương. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, chỉ có thể đem sai đổ cho con trai mình trên đầu, chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn tất cả bách tính. Nếu như nhìn như vậy cũng nói đi qua, chỉ cần không phải rất máu chó ngay từ đầu liền cho rằng là con trai mình vấn đề, chính mình thân sinh nhi tử chính là cái thai tinh, đáng chết đó mới gọi buồn nôn. Bất quá mặc kệ là dạng gì kịch bản xuất hiện, Diệp Thần đều có thể tiếp nhận. Nhìn khó chịu cùng lắm thì trực tiếp cải biến là được. Hắn có tùy ý cải biến kịch bản năng lực, tự nhiên có thể dùng đối với chuyện như thế này đi thôi, nhìn xem đến cùng là thế nào một màn cho hay. Diệp Thần đạo, tốc độ trong nháy mắt tăng tốc, rất nhanh liền nhìn thấy nơi xa đường chân trời, hơn 10 đầu to lớn long ở trong nước biển quay cuồng. Nối liền đất trời vòi rồng nước, lại thêm không ngừng rơi xuống lôi đỉnh cùng che khuất bầu trời mây đen. Còn có hơn 10 đầu từng cái dài đến 1000 mét trở lên long. Không khí hiện trường cực kỳ kiềm chế khủng bố, mà tại biển cả bên cạnh trên lục địa, có một tòa phi thường to lớn thành, kéo dài trên 100 cây số, nói cách khác tiếp cận với 10.000 cây số vương thành thị diện tích. Lại thêm nơi này kiến trúc phổ biến đều có 4-5 tầng loại kia chất gỗ phòng, nhân khẩu nhiều chí ít cũng có 5 triệu trở lên. Mà đối mặt cái kia không ngừng mãnh liệt trở nên càng thêm cuồng bạo thời tiết, cùng trên trời cự long, một cái đứng tại bên bờ trên vách đá tiểu nam hài ánh mắt bất khuất đứng trực tiếp thẳng tắp lồng ngực nhìn xem cái kia không trung xoay quanh cự long. Bốn mắt nhìn nhau, đầu kia hình thể so rồng khác còn lớn hơn ra gấp 2-3 lần màu lam cự long càng thêm phẫn nộ. Na Trá, ngươi giết chết con ta, không chỉ có ăn thịt của hắn, còn rút hắn gân. Con ta đã chết thảm như vậy, ngươi phải chết. Cha mẹ ngươi nhất định phải vì ngươi làm hết thảy đánh đổi mạng sống đại giới. Nếu không các ngươi Trần Đường Quan hôm nay tất cả mọi người muốn chết, toàn bộ chung cùng. Lão Long Vương đạo Đông Hải Long Vương, con của ngươi gieo gió gặt bão, thừa dịp ta không ở nhà, không chỉ có động người yêu của ta, khiến nàng mang thai sinh hạ một con rồng nhỏ, càng là muốn mang theo người yêu của ta cao chạy xa bay. Một đôi cậu nam nữ, con của ngươi là long liền có thể ăn. Ta ăn nó đi, bộ rất, ta liền muốn từng miếng một mà ăn nó. Cho hắn biết người yêu của ta không động được. Người yêu của ta không có khả năng nghi ngờ người khác hài tử. Người yêu của ta yêu người không phải ta, vậy ta yêu nhân ái người nhất định phải chết. Rồng của hắn gân ăn thật ngon, ta siêu thích ăn, ngươi nếu không phục, xuống tới đơn đấu a. Na Trá thanh âm cao sôi sục. Mà nghe đến mấy cái này, lời kịch Diệp Thần sáng mắt lên, ta đi, cái này mẹ nó kịch bản cũng quá đỉnh đi, đây đều là cái gì hổ lang chi tử. Diệp Thần kém chút bay sai lệch. Quả thực là bị những lời kịch này cho lôi đến, ta nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng kịch bản phát triển sẽ như thế chi đỉnh. Điên bà nha đây là. Đều nói giả sử ghi chép bình thường đều rất dã. Ta hiện tại mới rốt cục cảm nhận được. Nguyên lai giả sử ghi chép mới là chính bản. Diệp Thần không khỏi cảm khái nói. Theo mập lớn, đại phi trư, đầu méo một chút, gật gù đáp ý, nó ngược lại là không có cảm giác gì. Chủ yếu cảm giác những này hổ lang chi từ bao nhiêu là có chút không thích hợp. Có phải hay không đi nhầm sở tiêu đi ô? Na Trá một mặt hạo nhiên chính khí dõng dạc nói ra những lời này. Không thể nói là không đáp đi, chỉ có thể nói là không có chút nào không hài hòa cảm giác con ta đã chết, không phải là đúng sai, ta đã mất tâm hỏi đến. Hôm nay Trần Đường Quan một tên cũng không để lại, toàn bộ bị sóng biển chết đuối đi. Tây Hải Long Vương đạo. Hắn giờ phút này, trong ánh mắt chỉ có đối với mình nhi tử tưởng niệm. Cùng đối với Na Cha phẫn nộ muốn giết ta, ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh này sao? Ngươi dám giết sao? Không ngại nói cho ngươi, lão bà ngươi tại trên tay của ta. Trong lúc nói chuyện Na Cha vỗ vỗ tay, mấy người đẩy lên một cái xe ngựa. Trên xe ngựa có cái thập tự giá, mà Tây Hải Long Vương lão bà bị trói ở phía trên. Chỉ bất quá dây thừng này cách buộc bao nhiêu là có chút cái kia. Bất quá thật đúng là đừng nói, Tây Hải Long Vương lão bà phi thường xinh đẹp. Xinh đẹp gợi cảm, lại không mất phong vận vẫn còn. Thuộc về là hơn 30 tuổi phong vận, 20 tuổi làn da thức thời một chút liền cho ta tự vẫn tại chỗ, di tạ thiên địa. Ta không giết ngươi lão bà, nếu không ngươi coi như lui binh cũng vô dụng, lão bà ngươi phải chết. Ngươi cũng không muốn lão bà ngươi bị thương tổn đi. Rút gân rồng đào ra rồng, tư vị kia cũng không tốt thụ. Huống hồ lão bà ngươi dáng dấp thật là tốt. Na Trá nói đến đây, miệng dáng tươi cười đã liệt đến dưới vành hai. Diệp Thần nghe đến mấy cái này hổ lang chi tử, không khỏi có chút chấn kinh, làm sao luôn cảm giác câu này người cũng không giống lão bà ngươi bị thương tổn đi, có chút quen thuộc đâu. Có chút cố nhân cảm giác. Diệp Thần nghĩ đến Lam Tinh bên trên đã từng vẫn tồn tại một nơi nào đó, cũng đặc biệt ưa thích nói, ngươi cũng không muốn ngươi. Ngươi quá hèn hạ. Ngươi dám đụng đến ta lão bà, ta thể nhất định khiến ngươi chết không yên lành. Tây Hải Long Vương phẫn nộ nói, ngươi nếu là hiện tại không chết, ta lập tức đem ngươi lão bà giết. Na Cha đạo tốt, thả lão bà của ta, ta chết. Tây Hải Long Vương đạo. Chương 714. Cực hạn đảo ngược, hải tử là Na Cha. Chương 714, cực hạn đảo ngược, hải tử là Na Cha. Giờ khắc này Tây Hải Long Vương giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Như là đã đi đến một bước này, thật sự là hắn là không chết cũng phải chết. Trong ánh mắt có chút tinh thần chán nản. Giờ khắc này tràn đầy thê lương. Nhìn xem chính mình yêu nhất lão bà. Tây Hải Long Vương trong ánh mắt tràn đầy nu tình. Mặc dù nhi tử đã ở ra rắm, thế nhưng là giờ khắc này nội tâm của hắn như trước vẫn là có hy vọng. Bởi vì hắn lão bà còn tại, mà lại cũng không chỉ một nhi tử, chỉ cần yêu nhất người còn tại, hắn liền đã rất hài lòng. Hắn cũng không muốn các loại người yêu chết, lại đi tìm kiếm vô số loại phương pháp, đến một câu phục sinh đi, ta ngại người. Đã rất xấu hổ, hơn nữa còn không thể nào làm được. Từ xưa đến nay, Vạn La Thiên Giới từng có cường giả như vậy, trình diễn bước lên đỉnh cao cảnh, đến chết cũng muốn phục sinh người yêu cảm động tình yêu. Bất quá cuối cùng đều là bị địa phủ cực đạo quy tắc ép chết. Lịch chuyển âm dương hạ chàng chính là tử vong. Bởi vậy thẳng đến trước mắt mới thôi, Vạn La Thiên Giới còn chưa chết người phục sinh tiền lệ đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể hy sinh chính mình đổi lấy lao bà an toàn Na Cha, nếu là ta tự vẫn tại chỗ, ngươi thật là nguyện ý buông tha lão bà của ta. Tây Hải Long Vương thanh âm ầm ầm, đây là tự nhiên, chỉ cần ngươi chết, lao bà ngươi liền có thể sống. Các ngươi những này long ngân rồng ta cũng sẽ không cho các ngươi rút mất. Các ngươi có thể bình yên trở lại trong biển rộng, qua chính các ngươi sinh hoạt. Nếu không không chỉ có lao bà ngươi, dù là đánh đến cuối cùng ta cũng phải giết sạch các ngươi. Na Cha thanh âm ầm ầm vẫn là câu nói kia, ngươi cũng không muốn lao bà ngươi vì ngươi chết mất đi. Thứ hôn đi. Na Cha trong lúc nói chuyện đem một cây đao ném ra ngoài. Tây Hải Long Vương huyễn hóa thành người đem cây đao này nắm trong tay. Khá lắm, đao này thật đúng là đủ lớn. Cắt thịt heo đại đao khẳng định đều gặp đi. Mà thanh này quả thực là lớn khó có thể tưởng tượng. Mặt đao diện tích chí ít 1 mét vuông. Tự sát đều được đem bàn tay dài, nếu không thật đúng là bôi không được cổ, chỉ cần ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn là được. Giờ khắc này, trên trời lôi đình mây đen dần dần dừng lại. Tây Hải Long Vương cầm đại đao. Tại thời khắc này lộ vẻ thê lương Long Vương, không cần A Long Vương. Không cần tự vẫn A, quá đau tự bạo là được rồi. Tây Hải Long Vương lão bà yêu nguyện thút thít hô. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần cảm giác cảnh tượng này càng đỉnh điên bà nha. Cái gì gọi là không cần tự vẫn? Tự bạo là được rồi. Thì ra ngươi cũng hy vọng lão công ngươi chết thôi yêu nguyện, ta sẽ chứng minh ta so bất luận kẻ nào đều muốn yêu ngươi. Ta sẽ để cho ngươi sống tiếp. Nhất định phải hào hào sống sót, vì con của chúng ta. Tây Hải Long Vương trong lúc nói chuyện nhìn xem yêu nguyện bụng. Trong mắt tràn ngập ôn nhu tình như nước. Yêu thương nồng đậm. Bởi vì yêu nguyện đã mang thai con của hắn. Dù sao bụng kia xem xét liền đã có chút phồng lên. Không lâu sau đó liền sẽ cho hắn lại một lần nữa sinh hạ một đứa con trai. Vì lao bà có thể cho chính mình lại sinh một đứa con trai, hắn dù là hy sinh chính mình cũng ở đây không tiếc. Như thế thiên trường địa cựu chân ái vô địch nam nhân, thế giới này lại có mấy cái. Một màn này không khỏi khiến người cảm thán. Thật sự là một tốt nam nhân sống sót đi, ta ngại người. Tây Hải Long Vương trong lúc nói chuyện một đao tự vẫn, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, tuyệt không ý hối hận. Chỉ là đao này quá lớn, nhìn qua có chút không hài hòa mà thôi. Không, không cần a, kỳ thật đây không phải con của ngươi, kỳ thật đứa nhỏ này là Na Cha. Yêu Nguyệt khóc thút thít nói, ta dựa vào. Tây Hải Long Vương lưu lại hai chữ từ không trung rơi xuống. Hắn là cam nguyện đi chết cho nên cái này mạt bột tử một chút, căn bản vô lực hồi thiên. Bởi vì trên cổ lân phiến đã rút đi, thuộc về là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ gặp hắn thi thể từ không trung rơi xuống nện ở trên bờ cát. Kết quả thi thể lại bắn vào không trung, sau đó lại một lần nữa rơi xuống đất. Ôi ta đi, ai cầm đồ vật nện ta? Chỉ gặp một thanh âm vang lên. Dưới hạt cắt mặt một người nam nhân đứng dậy. Nam tử này rất mập, đứng dậy quá trình đều phí hết không ít công phu. Diệp Thần nhìn một cái, ha ha, Thái Ức chân nhân nguyên lai ở chỗ này đây. Ta đã nói rồi, trang cảnh này hắn làm gì cũng phải xuất hiện mới đối. Không nghĩ tới ngủ ở đây cảm giác. Diệp Thần cười nhìn lấy phía dưới Thái Ức chân nhân. Bởi vì thực sự ngủ được quá thơm, bị nện một trở tay không kịp. Khi phản ứng sau ta liền thấy Tây Hải Long Vương trợn tròn mắt chết không nhắm mắt thi thể. Không đối, còn không phải thi thể, còn có một chút điểm khí, chẳng qua là nói không ra lời. Nhìn xem dạng này Tây Hải Long Vương. Thái Ức chân nhân đi qua cho hắn nhắm mắt lại làm a con, mặt bột tử còn nện trên người của ta. Thật là một cái kẻ đáng thương. Thái Ức chân nhân lắc đầu cảm thán. Cho hắn nhắm mắt lại, lúc này mới ở ra rắm. Mà hiện trường trong biển những cái kia mấy chục trên trăm đầu long, không có chỗ nào mà không phải là tức giận nhìn xem yêu nguyệt Long Vương đại nhân đã chết rồi, không nghĩ tới cuối cùng cứu ái thế lại là như thế một nữ nhân, con trai mình bị đối phương giết, còn mang thai cửu nhân nhi tử. Ha ha, việc này nếu là truyền đi, ta Tây Hải Long Cung sẽ trở thành trò cười. Long Vương đại nhân đã chết rồi, chúng ta không phải cái này Na Cha đối thủ. Rút lui trước lui đi, đi gọi đủ kỳ tha, cái khác, ba Hải Long Vương, cùng một chỗ đối phó Trần Đường Quan. Lý Tĩnh, con của ngươi làm như thế, ngươi Trần Đường Quan đều sẽ bởi vì ngươi mà diệt. Yêu nguyệt tiện nữ nhân này, kể từ hôm nay ta Long tộc dốc hết toàn lực cũng tất sát ngươi. Ngũ Mã phanh thây nghiền xương thành tro, cũng nan giải Long Vương đại nhân qua đời mối hận. Chúng ta đi. Trên trăm đầu long mang theo mây đen đi xa. Từng cái trong lòng phẫn hận. Bất quá tại thời điểm ra đi còn thuận tiện đem Tây Hải Long Vương thi thể mang đi, ta giống như bỏ qua một màn trò hay. Mà lại kịch bản phát triển có chút đỉnh đâu. Thái Ức chân nhân gãi gãi bụng, run run trên người sa tử. Màn kịch này hắn cũng không có tham dự ý tứ. Thậm chí nhìn thấy Tây Hải Long Vương ở ra giấm cũng không có làm cái gì. Càng không có muốn thu Na Trá làm đồ đệ ý tứ yêu nguyện, không có đầu kia lão long, từ nay về sau chúng ta liền có thể hạnh phúc ở cùng một chỗ. Không có người có thể đem chúng ta tách ra. Na Cha thâm tình nhìn xem yêu nguyệt để tay tại nàng trên bụng. Hai người ánh mắt mê ly, phản phất hai người này mới là một đôi. Như vậy đỉnh kịch bản. Thái Ức chân nhân đều có chút nhìn không được đao của ta đâu. Ta không phải đánh chết hai người này không thể, quá cay con mắt. Thái Ức chân nhân nhìn thấy trên bờ cắt cây đại đao kia, chính là vừa rồi Tây Hải Long Vương tự vẫn tại chỗ dùng đến đao. Thái Ức chân nhân dẫn theo trên đại đao đến liền muốn chém chết hai người này. Kết quả phát hiện chính mình thực lực hôm nay ngã quá nghiêm trọng. Phải nói là thụ thương quá mức nghiêm trọng, thực lực đã hoàn toàn không phát huy ra đỉnh phong thực lực một phần ngàn tỷ. Liên Phi cũng bay không nổi, chỉ có thể thuận con đường kia chạy đến trên vách núi đi. Hai cái cậu nam nữ nhìn ta không chặt, không chặt, chết, chết các ngươi. Thái Ức chân nhân mệt nằm rạp trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, dứt khoát trực tiếp ngã chồng vó nằm tại cái kia quên đi tam hoa tụ đỉnh bị triệt để đánh tan. Ta hiện tại chỉ là phàm nhân thân thể. Thái Ức chân nhân thầm nghĩ. Chương 715. Thái Ức hoảng sợ, một cái có thể nghịch chuyển hư không thời gian đại khủng bố. Chương 715. Thái Ức hoảng sợ, một cái có thể nghịch chuyển hư không thời gian đại khủng bố từ đâu tới mập mạp chết bẩm, làm sao, ngươi là muốn là Tây Hải Long Vương báo thù sao? Đồ chăn sống. Ta ngược lại muốn xem ngươi trong cái bụng này đến cùng chứa là cái gì đồ vật. Chẳng lẽ ngươi còn không có thấy rõ thế cục sao? Cùng ta Na Cha là địch, bản thân cái này chính là một trận tai nạn. Na Cha ánh mắt lạnh nhạt. Trong tay Hồng Anh Thương xuất hiện, liền muốn trực tiếp cho Thái Ức chân nhân tới một cái mở ngực mổ bụng các ngươi một ta, chờ ta nghỉ ngơi một ta. Thái Ức chân nhân thở hổn hển nói mập mạp chết bẩm, ta mặc kệ ngươi từ đâu tới, đi chết đi. Na Cha sắc mặt hung ác có ngóng ngóng. Kết quả Na Cha công kích không cách nào tiếp tục hướng phía trước, phản phất bị thứ gì ngăn trở lại. Mặc kệ hắn dùng bao lớn lực, đều mặc tấu không được phòng ngự. Một màn này làm hắn cực kỳ chấn kinh. Sắc mặt đại biến nhìn về phía Na Cha bên cạnh nam tử trẻ tuổi, cùng một đầu siêu mập heo mập lớn, đại phì trư. Thể trọng nghiêm trọng siêu tiêu loại kia, giết một đầu đủ toàn bộ thôn ăn mấy ngày. Người này không phải người khác chính là Diệp Thần cùng bên cạnh heo mập lớn, đại phì trư, ngươi là ai? Yêu Nguyệt là nữ nhân của ta, không có người có thể đem nàng từ bên cạnh ta cướp đi. Na Cha tay ôm lấy Yêu Nguyệt bờ eo thon đạo, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Thần, như thế đỉnh kịch bản ta đã nhìn phát chán. Long Vương nhi tử đáng chết, ngươi cũng kém không đến đi đâu. Ngươi dạng này Na Cha vẫn là đi chết đi. Thái Ức, cho ta chém chết bọn hắn đôi cậu nam nữ này. Diệp Thần đạo. Lúc này Thái Ức chân nhân bởi vì là nằm nguyên nhân, lại quá mệt mỏi, thấy không rõ Diệp Thần cùng heo mập lớn, đại phì trư, hay là heo mập lớn, đại phì trư, ngập y phục của hắn đem hắn làm đứng lên. Thái Ức chân nhân thở hổn hển hai cái, lúc này mới thấy rõ ràng là Diệp Thần cùng chính mình mong nhớ ngày đêm con heo mập lớn kia. Con mắt lập tức sáng lên đạo tôn, ngài sao lại tới đây? Thái Ức chân nhân rất là chấn kinh, thậm chí thân thể đều tại kích động run rẩy. Đạo tôn ra sao hứa tồn tại đây chính là toàn bộ Hồng Hoang chí cao vô thượng nhất cường giả, vô địch chân chính tồn tại, nhất là tại năm đó trong trận đại chiến kia. Thái Ức chân nhân từ đằng xa chính mắt thấy Diệp Thần sức một mình đại chiến thiên địa sơ khai trước đó hỗn độn ma thần, đây chính là 3000 ma thần bên trong tồn tại, cùng ban cổ một thời kỳ. Kết quả tại Diệp Thần lực lượng kinh khủng bên dưới, đem bọn hắn đều đánh giết. Mặc dù từ đó về sau, Diệp Thần cũng lại chưa xuất hiện, nhưng tất cả mọi người minh bạch, Diệp Thần cũng chưa chết đi, hắn chỉ là đi đến thế giới khác. Bởi vì loại tồn tại này là bất tử bất diệt. Có thể Thái Ức chân nhân tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy đạo tôn Diệp Thần. Cái này không thể so với chúng sổ số xác suất quá thấp, ta có phải là nằm mơ hay không, giấc mộng này cũng quá dài, cảm giác tốt chân thực. Thái Ức chân nhân lắc đầu. Hắn tưởng rằng mộng cảnh cái gì? Dù sao lấy trước mặc dù cùng Diệp Thần gặp qua, nhưng lúc kia Diệp Thần còn chưa không có đến tuyệt đối vô địch trình độ, đương nhiên, mặc dù không phải vô địch nhưng cũng có thể đem thánh nhân treo đánh. Nơi đây lại là thế giới khác. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, hắn một mực tại ăn cơm đi ngủ nghỉ ngơi, từ từ khôi phục lực lượng của mình. Trải qua thời gian dài, chưa bao giờ gặp hồng hoang người, tự nhiên là càng không tin chính mình gặp đạo tôn, còn chứng kiến chính mình mong nhớ ngày đêm heo mập lớn, đại phì trư, tuyệt đối là đang nằm mơ, đối với, không sai. Diệp Thần ngón tay một chút, Thái Ức chân nhân trong nháy mắt cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, một loại đã lâu lực lượng cảm giác một lần nữa trở về. Loại cảm giác này, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng thực lực đích thật là đang nhanh chóng khôi phục bên trong, đồng thời tư duy của hắn cũng biến thành rõ ràng, có thể vận dụng pháp lực. Lúc này hắn mới chính thức biết trước mặt không phải huyễn cảnh, mà là chân chính hàng thật giá thật đạo tôn và tạo, thật là đạo tôn. Thái Ức chân nhân tranh thủ thời gian quỳ xuống đất bái kiến đạo tôn. Thái Ức chân nhân không gì sánh được cung kính kính sợ đạo. Diệp Thần là hồng hoang thần thoại, bất bại truyền thuyết. Quy loại tồn tại này rất bình thường. Thái Ức chân nhân cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Nếu như sư tôn hắn Nguyên Thủy Thiên tồn tại, lại so với hắn quỷ càng nhanh. Hắn cái này đã coi như là phản ứng chậm đứng lên đi. Diệp Thần đạo. Thái Ức chân nhân mau dậy cho ta chém chết bọn hắn. Diệp Thần đạo. Cái này Na Cha quá hủy hình tượng, trực tiếp chém chết tình bóng. Dù sao Diệp Thần nhìn không được. Có thể đỉnh, có thể không hợp tối thượng, nhưng không có khả năng như thế không hợp tối thượng. Dù là cái này không phải hồng hoang thế giới, thế nhưng là dạng này kịch bản cùng nhân vật danh tự bằng nhau, cũng thực là có chút buồn nôn hỏng. Giả sử ghi chép đều không có như thế dã. Na Cha cùng Long Vương lão bà làm cùng một chỗ, hơn nữa còn mang thai. Mấu chốt là con của hắn thế nhưng là bị Na Cha đánh chết, hơn nữa còn rút gân. Kết quả Yêu Nguyệt đều có thể bất kể hiểm khích lúc trước, quả thực là có chút làm người buồn nôn. Dứt khoát để Thái Ức chân nhân đem bọn hắn đều chém chết tính toán, cũng coi là một đôi mạng chó uyên ương minh bạch, đạo tôn yên tâm, nhất định đem bọn hắn tươi sống chém chết. Ta đã sớm xem bọn hắn khó chịu, vừa vặn chém chết bọn hắn. Thái Ức chân nhân nói vén tay áo lên, nhặt lên đại đao trên đất ha ha, một tên mập một cái người gầy còn có một con lợn, đây là cái gì tổ hợp? Hôm nay liền để các ngươi biết ta Na Cha thực lực cũng không phải là chỉ là hư danh, ai cũng không thể đem Yêu Nguyệt từ trong tay của ta cướp đi. Na Cha trong tay Hồng Anh Thương chỉ vào Thái Ức chân nhân, ta đoạt ngươi thôi. Cậu nam nữ, lao tử thuộc đạo ba, lại không thả tay xuống, ta trực tiếp chặt. 1, 2, 3, nhìn lao tử không chém chết các ngươi. Thái Ức chân nhân giơ tay chém xuống, không cần a. Mập mạp chết bẩm, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Không cần, van cầu ngươi đừng có giết ta. Na Cha thút thít cầu xin tha thứ. Yêu Nguyệt càng là muốn chạy, bất quá không dùng. Nếu là một đôi tốt yêu đương, vậy thì phải cùng chết. Thái Ức chân nhân cho bọn hắn tươi sống chém chết hai người cặn bã. Thái Ức chân nhân nổ ngụm nước. Trang Diện đã nhìn không được đạo tôn, lại nói ngài sao lại tới đây? Thái Ức chân nhân đem đao quang ra, cẩn thận từng ly từng tí hỏi ta tại một thế giới phòng đấu giá chụp tới ngươi heo. Cảm ứng được khí tức của ngươi. Nói đi, ngươi làm sao lại ngã vào vết nứt không gian, là ai ra tay? Diệp Thần đạo. Heo mập lớn, đại phi trư, dù sao cũng là tiên thiên linh bảo. Có chút một đoạn ký ức là tương đối mơ hồ, cho nên không có khả năng hoàn toàn nhớ lại lúc đó cụ thể xảy ra chuyện gì. Hỏi Thái Ức chân nhân sẽ khá rõ ràng một chút. Thái Ức chân nhân giờ khắc này phảng phất hồi tưởng lại cái gì, nhìn không được trắng bệnh cả mặt mấy phần. Tựa hồ là có cái gì đại khủng bố đó là một cường giả, ta không cách nào phỏng đoán hắn thực lực cụ thể, cũng không biết hắn dáng dấp ra sao, ta chỉ biết là hắn rất mạnh rất mạnh. Cường đại đến làm người tuyệt vọng. Hắn vẹn vẹn chỉ là một cái hư hóa chiếu ảnh đang vặn vẹo trong tinh không, cũng đã đem ta hạn chế lại. Nếu như ta không phải tế ra Giang Sơn xã tắc đồ, cùng đỡ bụi, hai đại tiên thiên linh bảo đánh vỡ hạn chế. Nếu không ta cũng vô pháp chạy trốn tới hỗn độn trong hư không ngã vào vết nước không gian, cùng heo mập lớn, đại phi trừ, thất lạc, ta ngã xuống nơi này, mà nó ngã xuống thế giới khác. Thái Ức chân nhân lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chương 716. Chư thiên vạn giới làm bàn cờ, người thần bí. Chương 716. Chư thiên vạn giới làm bàn cờ, người thần bí. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Thần cũng đang suy tư đứng lên người nói tiếp. Kỹ lưỡng hơn chi tiết nói một câu. Diệp Thần đạo tóm lại nếu như không phải vận khí ta tốt, rất có thể đã chết. Mà lại ta có một loại cảm giác, hắn giống như cũng không có dùng toàn lực, đây chẳng qua là hắn ước điểm điểm lực lượng mà thôi. Cụ thể đến cùng chiếm cứ hắn tất cả lực lượng nhiều ít ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết là, hắn dễ như trở bàn tay liền có thể tạo thành không gian loạn lưu, vết nứt thời không, thậm chí là trong phạm vi nhất định thời gian đảo lưu. Cái kia hỗn độn trong hư không vết nứt thời không, cũng không phải là bản thân liền tồn tại nơi đó, mà là lực lượng của hắn mở ra. Ta lúc này mới có thể mượn cơ hội ngã vào trong đó tránh thoát một kiếp. Chắc hẳn nhất định là hắn chủ quan hắn quá tự tin. Dù sao cho dù là ta Kim Tiên đỉnh phong thực lực ở trước mặt hắn cũng là giống như sâu kiến. Nếu như hắn là chân thân giáng lâm, một hơi liền có thể thổi chết ta một vài lần. Thái Ức chân nhân hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, kinh hồn táng đảm đạo. Chỉ cảm thấy chính mình vận khí tốt đến bạo đơn giản chính là vạn người không được một thiên tài. Có thể tại cấp độ kia mạo hiểm tình huống dưới chạy thoát, sống tiếp được. Vận khí này quả thực là không thể tưởng tượng. Có thể nói là thiên tuyển chi tử. Nghe hắn nói những này, Diệp Thần đã có thể tưởng tượng đến loại tràng cảnh đó. Một cái nho nhỏ Kim Tiên tại trong tay đối phương, dù là vị tồn tại kia vẹn vẹn chỉ là hư ảo chiếu ảnh, cũng không phải là chân thân thi triển thủ đoạn. Nhưng vô luận thế nào, Thái Ức chân nhân cũng căn bản không có khả năng có hy vọng đào tẩu mới đối. Thế nhưng là Thái Ức chân nhân lại cứ như vậy ngạnh sinh sinh trốn. Nghĩ tới đây Diệp Thần đã biết Thái Ức chân nhân có thể đào thoát đến cùng là vì cái gì, hắn cũng không phải là chủ quan, cũng không phải ngươi vận khí quá tốt, thiên tuyển chi tử, là hắn ở lúc mấu chốt lựa chọn đổ nước, hoặc là nói hắn đã sớm biết trước đến ngươi gặp được ta. Hắn đây là tại hạ một bàn cờ lớn, chúng sinh đều tại trên ván cờ của hắn, bao quát hồng hoang vô số cường giả, thậm chí là kỳ tha, cái khác, chư thiên vạn giới. Lấy chư thiên vạn giới là ván cờ, thật sự là hảo thủ đoạn a. Diệp Thần đạo, như loại này ý nghĩ, chỉ có thực lực không kém nhiều người mới sẽ minh bạch. Cường giả bình thường căn bản không rõ ràng. Dù sao cách cục cùng tư tưởng còn không đạt được loại trình độ kia tại Hồng Hoang Thiên Đạo Thánh Nhân có khi đều sẽ lấy nhân gian là ván cờ. Giống như phong thần thời kỳ, chính là Thiên Đạo Thánh Nhân ở giữa đánh cờ. Người thua rời khỏi lịch sử võ đài, thậm chí có khả năng bị vĩnh cửu trấn áp, thậm chí cả hại chết bên cạnh mình vô số người. Ngay cả Thiên Đạo Thánh Nhân cũng ưa thích lấy phương thức như vậy lấy chúng sinh là ván cờ. Lại càng không cần phải nói siêu việt cảnh giới này phía trên. Một khi bố cục thành công, liền có khả năng hấp thu vô thượng công đức chi lực bước vào cảnh giới trí cao. Người này dạ tâm to lớn, có thể thấy được luống đốm. Diệp Thần đạo, nghe hắn nói Thái Ức chân nhân không khỏi chau mày, đạo tôn đại nhân nếu nói như vậy, cái kia đoán chừng đã 89/10. Người này thật là dạ tâm bằng bạc. Vậy mà muốn lấy chư thiên vạn giới là ván cờ sao? Chỉ là ta ở thế giới này lại đưa đến tác dụng gì chứ? Ta cũng không có ở nơi này làm gì nha. Chẳng lẽ ngay cả ta đều bị tính kế tiến vào? Thái Ức chân nhân rất là không hiểu. Hắn trừ ăn ra chính là ngủ, có thể nói là ăn uống, uống ngủ. Mỗi ngày ngày qua ngày ở nơi này đã 5 tháng dài đằng đẵng, ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ. Hắn chỉ biết là hắn mới xuất hiện ở chỗ này thời điểm, nơi này còn giống như cũng không có trần đường quan tòa thành thị này. Về sau mới xuất hiện. Chẳng lẽ dạng này hắn đều có thể bị tính kế đi vào sao? Điều này làm hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng người này lấy chư thiên vạn giới chúng sinh là ván cờ. Hắn nếu thả ngươi rời đi, ngươi tự nhiên cũng ở trong tính toán. Chính ngươi mặc dù không có gì, sẽ chỉ ăn uống ngủ nghỉ. Nhưng ngươi lại gặp ta. Đây chính là tác dụng của ngươi. Diệp Thần đạo. Nghe Diệp Thần kiểu nói này, mặc dù cảm giác câu này sẽ chỉ ăn uống ngủ nghỉ, bao nhiêu là có chút lời nói thật. Nhưng Thái Ức chân nhân cũng không hề để ý, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác chính là như vậy. Hắn chỉ là lập tức hiểu được ta gặp được đại nhân, đây là hắn tính toán bên trong trọng yếu một vòng. Nếu thật là lời như vậy, vậy có hay không khả năng hắn đang xem lấy chúng ta? Thái Ức chân nhân không khỏi có chút dùng mình. Một mực bị một người nhìn chằm chằm, mà lại là âm thầm nhìn chằm chằm. Nhất cử nhất động của ngươi toàn bộ tại hắn quan sát bên dưới. Loại cảm giác này có thể không tốt đẹp gì. Thật giống như cho ngươi nhốt tại trong một gian phòng, trong phòng khắp nơi đều là camera một dạng, không có bất kỳ cái gì một chút tư ẩn. Nếu như không biết còn tốt, một khi biết chỉ sợ cũng ngay cả đi ngủ đều ngủ không tốt. Dù sao ngươi hoàn toàn không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì, có khả năng hay không tại ngươi lúc ngủ đem ngươi dắt đây hết thảy đều nói không tốt. Bởi vậy thời khắc này Thái Ức chân nhân nhìn bốn phía, luôn cảm giác toàn thân trên dưới đều rất không thoải mái. Phản phất có một đôi con mắt vô hình đang ngó chừng chính mình, hắn tự nhiên không thể nào làm được nhìn đến đây. chí ít tại ta lúc xuất hiện hắn đã không nhìn thấy. Bất quá một mình ngươi thời điểm, tự nhiên hay là tại hắn giám thị bên dưới. Diệp Thần đạo. Diệp Thần chấp trưởng cơ hồ 3000 đại đạo. Mặc dù còn có một số không có nắm giữ, nhưng cứ như vậy nói đi, chỉ cần hắn muốn, không có hắn không biết đạo. Chỉ là nhìn hắn có muốn hay không mà thôi. Hắn không muốn trở nên quá mạnh, muốn cho chư thiên vạn giới các cường giả một cái truy đuổi cơ hội. Bởi vậy hắn sẽ không chủ động đi nắm giữ quá nhiều đại đạo quy tắc. Nhưng dù là không nắm giữ càng nhiều đại đạo, lấy hắn hiện tại có, vẫn như cũ có thể hình thành một cái đặc thù lĩnh vực. Chỗ của hắn không có bất kỳ người nào có thể biết hắn đang làm cái gì. Có thể lẩn tránh thời gian không gian tuyết nguyệt, dù là từ trong dòng sông thời gian lấy ra cũng không phát hiện được, không hổ là đạo tôn đại nhân, thậm chí ngay cả loại này thần bí đại lao đều không thể nhìn trộm ngài. Thế nhưng là nếu như ngài không có ở đây, ta vẫn là sẽ bị nhìn rõ ràng. Nếu không ta vẫn là đi theo ngài bên người đi. Thái Ức chân nhân hai mắt sáng lên nói, nếu như có thể đi theo Diệp Thần, về sau tại Hồng Hoang cũng có thể thổi cả một đời ngũ bức. Dù sao Hồng Hoang còn không có ai có thể cùng Diệp Thần một đoạn thời gian. Phàm là có thể đuổi theo một đoạn thời gian, tuyệt đối sẽ hưởng thụ cả đời, về sau khoác lác vốn liếng không liền đến sao? Không, nếu như ngươi đi theo ta liền không tại trong tính toán của hắn. Một mình ngươi lịch luyện khôi phục thực lực mạnh lên mới là hắn muốn. Nếu hắn tính toán đến điểm này, vậy ngươi cứ dựa theo hắn đến là được. Ngươi là hắn đông đảo trong quân cờ một vòng, sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Cho nên không cần lo lắng hắn đem ngươi giết. Về phần tư ẩn, ngươi cũng không có cái gì tư ẩn có thể nói, đại khái có thể khi hắn không tồn tại. Nếu hắn muốn tính kế, vậy liền dựa theo hắn tính toán đến. Ta rất chờ mong hắn cuối cùng dựa vào những này tính toán có thể đi đến mạnh cỡ nào. Diệp Thần đạo. Chương 717. Tính toán cùng bị tính kế, không hổ là đạo tôn đại nhân. Chương 717. Tính toán cùng bị tính kế, không hổ là đạo tôn đại nhân. Giờ khắc này Diệp Thần trên mặt có nồng đậm chờ mong. Cái này giống như không phải là bị đối phương tính kế, mà là trái lại là hắn đang nhu hại đối phương một dạng. Nhưng làm Thái Ức chân nhân nhìn ngây người, nguyên lai đạo tôn đại nhân cũng sớm đã nắm trong tay hết thảy, dù là biết đối phương tính toán, cũng hướng phía tính toán phương hướng đi. Chính là muốn để người thần bí này thành công. Đạo tôn đại nhân thật đúng là thật là đáng sợ. Đây quả thực là đã đạt đến một loại thiên địa chư thiên vạn giới hỗn độn hồng hoang nhậm đạo tôn cảm giác không chế. Hết thảy đều chạy không khỏi đạo tôn đại nhân lòng bàn tay. Không biết người thần bí này nếu như cuối cùng thành công sẽ có cường đại cỡ nào thực lực. Chỉ sợ chí ít cũng là siêu thoát ra thánh nhân cảnh. Thái Ức chân nhân đạo đối với Diệp Thần càng là bội phục đầu giảm xuống đất. Người khác đối mặt tính toán, vậy khẳng định là tìm kiếm nghị cách thoát khỏi. Có thể Diệp Thần hoàn toàn không giống đối mặt tính toán, hắn thậm chí hoàn toàn là thích thú thân thể của ngươi, ta cũng không có cho ngươi hoàn toàn khôi phục. Đây mới là hắn muốn. Hắn trọng thương ngươi, cảm thấy cho dù ngươi gặp được ta, cũng không có khả năng đưa ngươi khôi phục. Bởi vì thương thế của ngươi cơ hồ đã là không thể nghịch chuyển. Tam Hoa tụ đỉnh hoàn toàn phá toái, vô tận tuế nguyệt đạo hạnh thất bại trong gang tấc. Chỉ là cái phàm nhân thân thể. Hắn hy vọng ngươi đang thong thả khôi phục trung thành làm một cái hợp cách quân cờ. Vậy ngươi liền an tâm khi một con cờ là được rồi. Ta mặc dù không có cho ngươi hoàn toàn khôi phục, nhưng ngươi Tam Hoa tụ đỉnh đã tại xảo diệu dung hợp. Đợi đến tương lai tính toán sau cùng ngày đó, ngươi sẽ hoàn toàn khôi phục, thiên phú càng hơn trước kia. Có hy vọng vấn đỉnh đại la kim tiên, thậm chí cả chuẩn thánh. Diệp Thần nhìn xem Thái Ức chân nhân đạo. Thái Ức chân nhân cả người đều ngây người. Hắn hiện tại chỉ là cái nho nhỏ kim tiên mà thôi. Mặc dù tại mênh mông hồng hoang, bởi vì địa phương quá lớn cường giả quá phân tán nguyên nhân, kim tiên đã là một phương đại lão. Nhưng so với hắn sư huynh đệ, thiên phú của hắn tự nhiên muốn kém không ít. Hắn tương đối có ưu thế chính là pháp bảo rất nhiều. Tỷ như tương đối thường dùng đất bụi, phong hỏa luân, giang sơn xã tác đồ. Cái đỉnh cái đều là tiên tiên linh bảo bên trong bảo bối tốt. Chỉ là liệu pháp bảo cũng là người khác khó mà nhìn theo bóng lưng. Bất quá pháp bảo quy pháp bảo, chiến đấu chân chính lực hắn yếu nhược rất nhiều. Dù là kim tiên mạnh hơn, cũng không có khả năng bằng vào pháp bảo chống lại Thái Ức kim tiên. Lại thêm Thái Ức chân nhân thiên phú có hạn, tương lai nhiều nhất có thể đạt tới Thái Ức kim tiên cũng đã là cao nữa là. Muốn bước vào đại la kim tiên cơ hội là không thể nào. Trừ phi có thể có vượt quá tưởng tượng cơ duyên. Chớ nói chi là vấn đỉnh chuẩn thánh cảnh giới đây càng là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà Diệp Thần cho hắn khả năng này, chỉ cần hắn có thể kiên trì đến bị tính kế cuối cùng, liền có thể có được thiên phú như vậy, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống đập Thái Ức chân nhân có chút ngậm bức đạo tôn đại nhân. Thái Ức chân nhân trực tiếp quỳ, một mặt cảm động, đây quả thực là tái tạo tri ân, dù sao đây chính là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, chỉ cần hắn có thể kiên trì đến phía sau, liền có thể có được thiên phú như vậy, có thể nói là trực tiếp cải biến nhân sinh của hắn để hắn có vô tận khả năng. Hắn tự nhiên cảm động và phần. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, hảo hảo tu luyện đi, ngày đó sẽ không quá xa. Diệp Thần nói xong vỗ vỗ bả vai hắn, trực tiếp vừa xài bước ra biến mất không thấy gì nữa cung tiễn đạo tôn đại nhân. Thái Ức chân nhân quỳ xuống đất khấu tạ. Heo mập lớn, đại phi trư, cũng là tranh thủ thời gian quỳ xuống đất đầu thấp xuống đi theo Diệp Thần những này tuế nguyệt heo mập lớn, đại phi trư, cảm giác phi thường đặc sắc. Mà lại đã đủ hắn tại Thái Ức chân nhân trước mặt thổi cả một đời như bức, ngươi cái tên này, mau cùng ta nói một chút ngươi cùng đạo chân đại nhân đến đấy là thế nào nhận biết. Dũng tâm linh truyền lại là được rồi, đừng bảo là đi ra, miễn cho bị cái kia nút trong bóng tối nhìn đến đây người thần bí biết. Thái Ức chân nhân đạo ừ. Heo mập lớn, đại phi trư, gật gật đầu. Diệp Thần tại xa xôi vô tận phương nhìn Thái Ức chân nhân nơi này một chút, phản phất có thể một chút xuyên thấu xa xôi không gian khoảng cách, thấy rõ nơi này hết thảy, quả nhiên coi ta lúc rời đi, loại kia từ nơi sâu xa lực lượng một mực tại đi theo Thái Ức chân nhân. Người này khí tức phi thường ẩn nấp, chưa giải phong lực lượng ta không cách nào xem xét hắn chân thực cơ bản tin tức, không biết có phải hay không là ta biết người bên trong một cái, lại hoặc là trong hỗn độn cường giả. Tỷ như lúc đó bị ta giết chết đã vẫn lạc phần lớn 3000 ngàn ma thần. Bọn hắn lúc đó cũng không phải là toàn bộ trình diện, có lẽ còn có một số lưu lại cũng khó nói. Diệp Thần thầm nghĩ 3000 ma thần là một cái hư chỉ số lượng. Tựa như 3000 đại đạo một dạng, nói là nói 3000, nhưng trên thực tế số lượng xa xa không chỉ. Về phần cụ thể có thể có bao nhiêu ma thần đó là Hồng Hoang Thiên Địa sơ khai trước đó liền đã tồn tại hỗn độn khí lưu không gian. Không có ai biết cụ thể số lượng có bao nhiêu, cũng không có người có thể tìm tòi nghiên cứu hỗn độn khí lưu phạm vi lớn bao nhiêu. Chỉ ít Diệp Thần tại Hồng Hoang lúc không có đi tìm tòi nghiên cứu qua điểm này, khoảng cách trở về Hồng Hoang Tuế Nguyệt càng ngày càng gần. Quả nhiên chỉ có coi ta rời đi, những kẻ dã tâm này bọn họ thực lực mới có thể phi tốc bắt đầu tăng trưởng. Nếu không còn không có thoát ra đầu đến, liền bị ta toàn bộ dắt mất rồi. Lại nơi nào sẽ có siêu cấp cường giả sinh ra? Diệp Thần nghĩ đến. Hắn cảm giác chính mình cuối cùng một kích kia đánh vỡ Hồng Hoang hàng rào là rất có cần thiết. Bởi vì từ khi chính mình một kích kia qua đi, giống như Hồng Hoang hàng rào liền không lại giống như kiểu trước đây không thể phá vỡ. Tựa như một khối pha lê đã phá toái, ngươi lại đem nó làm sao ghép lại trở về, chữa trị hoàn hảo không chút tổn hại. Phá toái qua vẫn như cũng là phá toái qua. Cường độ tóm lại không còn hoàn hảo lúc cường độ cao. Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Nếu như không phải Diệp Thần làm như vậy, vị này thần bí cường giả cũng không có khả năng có thể lấy chư thiên vạn giới là ván cờ, tính toán vô số sinh mệnh, phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, tựa hồ hắn mới thật sự là thần linh, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng đi. Nhất định phải tính toán mỗi một bước. Nếu như thực sự không được, ta cũng có thể giúp hắn tính toán một chút. Có lẽ có thể giúp hắn đề hiện rất nhiều, mà lại cũng có thể càng thêm tinh chuẩn hiệu suất cao. Diệp Thần nghĩ đến, cái này cũng chỉ có hắn dám nghĩ như vậy. Người khác gặp được tính toán đều là tận lực tránh cho, hắn ngược lại là tốt. Còn muốn lấy giúp đối phương tính toán càng thêm chính xác. Không biết nếu như trở vị này thần bí siêu cấp cường giả biết nguyên lai là chuyện như vậy, có thể hay không khiếp sợ tột đỉnh. Bất quá đây đều là đến tiếp sau, chí ít bây giờ cách tính toán thành công còn sớm đây. Lấy chư thiên vạn giới làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, cái này cần khổng lồ tính toán cùng rộng lượng lực lượng chèo chống. Liền xem như khoa kỹ thế giới vô số siêu cấp máy tính nối liền cùng một chỗ cũng cả không rõ, bởi vì nhân tính là một cái phức tạp thể, có vô số khả năng, không có khả năng bị máy tính chính xác tính toán. Lợi hại hơn nữa máy tính đều không được, chỉ có siêu cấp cường giả, thánh nhân cùng siêu việt thánh nhân phía trên tồn tại có thể trước mặc kệ những thứ này. Nhìn xem cái kia cầm đi bảo liên đăng bấc đèn có phải hay không tại hắn tính toán một vòng bên trong. Diệp Thần nghĩ đến. Chương 718. Vạn năm Hà Đông, vạn năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Chương 718. Vạn năm Hà Đông, vạn năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Diệp Thần xe rách không gian rời đi. Mà cùng lúc đó, một cái lan tràn hướng vô số thế giới lực lượng vô hình, ngay tại lặng yên ảnh hưởng toàn bộ chư thiên vạn giới giàn khung. Mỗi một cái thế giới hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nhất định tương liên. Chỉ bất quá cần xông phá thế giới này trở ngại, mới có thể có khả năng đi đến cao hơn thế giới. Vậy cần đánh vỡ thế giới lực lượng của quy tắc. Bởi vậy thế giới cùng giữa thế giới nhưng thật ra là tương thông. Mà lực lượng vô hình này đang lấy một cái tốc độ kinh người lan tràn. Rất nhiều thứ đều tại lực lượng thần bí này xảo diệu phạm vi ảnh hưởng bên trong cải biến. Thế giới cách cục, thế lực ở giữa va chạm, thậm chí là toàn bộ thế giới hủy diệt. Nhìn như không có quy luật, thực tế đều tại từ nơi sâu xa nối liền cùng một chỗ, đây chính là chư thiên vạn giới làm bàn cờ. Tất cả thế giới hoặc nhiều hoặc ít đều là trên đường dây này quân cờ. Có trọng yếu, có cũng không trọng yếu, có thể tùy ý vứt bỏ. Mục đích cuối cùng nhất cũng chỉ là hoàn thành bố cục. Một khi hoàn thành, thu hoạch được rộng lượng công đức dễ như trở bàn tay. Trên cảm giác rất như là phong thần bảng thiên đạo thánh nhân ở giữa đánh cờ đánh cờ. Cuối cùng người thành công đều có thể thu hoạch được rộng lượng công đức chi lực. Từ đó thực lực tiến thêm một bước. Thì như Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo, cuối cùng là phong thần bảng thời đại thu lợi nhiều nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là nhờ vào đó công đức vượt qua mấy cái cầu thang, thành công ở phía sau siêu việt Thông Thiên giáo chủ. Phải biết Thông Thiên giáo chủ thế nhưng là có thể một người đánh ba cái thiên đạo thánh nhân, mà lại là vững vàng áp chế đương nhiên, một khi đánh bốn cái liền không đánh nổi, đây cũng là hắn cuối cùng thua phong thần bảng đánh cờ nguyên nhân. Dù là hiện nay Hồng Hoang dòng thời gian hẳn là còn chưa tới phong thần thời kỳ, có thể có một điểm là có thể khẳng định, hiện tại người thần bí này tại Hồng Hoang không có người nào có thể cùng hắn cạnh tranh, mà hắn muốn rất nhiều công đức, chỉ là Hồng Hoang khẳng định không đủ, hắn chỉ có thể là mình tại cho mình sáng tạo có được càng nhiều công đức cơ hội, tương đương với thẻ bờ UFF, lợi dụng ảnh hưởng toàn bộ chư thiên và giới, cuối cùng đạt thành thu hoạch được rộng lượng công đức chi lực ảnh hưởng một thế giới, từ đó thu hoạch được công đức chi lực tự nhiên là số ít. Nhưng nếu như là vô số cái thế giới nối liền cùng nhau, loại kia số lượng có thể nghĩ. Người này là tại hạ một bản cờ rất lớn muốn. Diệp Thần đi vào Vạn La Thiên Giới chủ thế giới. Vạn La Thiên Giới phạm vi rất lớn, không chỉ là một mảnh thổ địa, mà là do vô số khối lục địa tổ hợp lại với nhau. Chỉ là nhìn qua là nguyên một khối mà thôi. Thực tế mỗi một khối lục địa đều là một thế giới, tạo dựng ra tới một cái to lớn Vạn La Thiên Giới. Diệp Thần chân đạp không gian, mỗi một bước thuấn di rất xa khoảng cách, thẳng đến đứng tại một tòa phồn hoa giống như gấm thành thị trên không. Mặc dù nơi này kiến trúc vẫn như cũng là cổ đại phong cách kiến trúc, nhưng tu kiến dựa vào núi, ở cạnh sông liên miên bất tuyệt. Mà lại mặc dù là chất gỗ kết cấu, nhưng mấy chục tầng cũng không hiếm thấy, tạo dựng ra một bức bức họa xinh đẹp, rất có một loại tiên khí bồng bềnh cảm giác, không có bất kỳ cái gì ô nhiễm, cùng thời đại khoa học kỹ thuật mang tới máy móc cảm giác tương lai cảm giác. Thế giới như vậy càng phù hợp Diệp Thần đối với chủ thế giới khung thẩm mỹ. Vô số khoa học kỹ thuật chồng chất đi ra hoàn cảnh, mặc dù có máy móc mỹ cảm, nhưng dần dần liền thẩm mỹ mệt nhọc. Không giống dạng này thế giới trong bức tranh, thời gian lại dài cũng rất khó chán ghét, đương nhiên điều kiện trước tiên phải là một cái bình đẳng thế giới mới thích hợp người bình thường. Nếu không lại là loại kia thực tế nhất nhược nhục cường thực nói đối với người bình thường mà nói ngược lại là tai nạn. So sánh dưới, thời đại khoa học kỹ thuật ngược lại có thể làm cho giữa người và người bình đẳng so ra mà nói cao hơn được nhiều thế giới này không sai. Diệp Thần nhìn xem những phong cảnh này lẩm bẩm nói một vạn năm Hà Đông, một vạn năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Đột nhiên đúng lúc này, Diệp Thần nghe được cái kia quen thuộc mà đã lâu thanh âm. Thanh âm này cực kỳ vang dội, tràn đầy bất khuất chống lại cùng không chịu thua tín nhiệm. Kém chút làm cho Diệp Thần coi là đây là vị nhân huynh kia đi vào thế giới này. Nhìn kỹ nguyên lai là phía dưới trong đại viện ngay tại phát sinh tình hình. Một đôi người mới ngay tại phu thê giao bái. Còn có một người dáng dấp có chút tiểu xoáy nam tử áo đen, chỉ vào nữ tử kia nói ra cắt vân vân. Ngươi đã cùng ta có hôn nhân, lại còn làm ra vi phạm hôn nhân, trực tiếp gả cho Độc Cô gia Độc Cô Vân Thiên. Ngươi để cho ta Vân đặt tiền, để cho ta Vân gia mất hết mặt mũi. Ngươi nhớ kỹ, là ta không muốn ngươi, một tờ thư bỏ vợ bỏ ngươi, mà không phải ngươi vi phạm hôn nhân. Ngươi cái hèn hạ vô sỉ hạ lưu ở giữa nữ nhân, mà mẹ nó. Vân Đạp Thiên trực tiếp miệng phun hương thơm ta đi, tính cách này ta thích. Nam nhân nên có gọn gàng dứt khoát, không cần nhiều như vậy ưu mỹ từ tạo chồng chất, rõ ràng có thể mấy chữ mắng, không phải nói ôn nhu như vậy, đơn giản nhất từ ngữ mới nhất có lực sát thương. Người trẻ tuổi kia không sai. Trên bầu trời Diệp Thần gật đầu, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười ngươi. Cái kia mặc xinh đẹp áo cưới đỏ, lộ ra tuyết trắng đôi chân dài nữ tử khí đột nhiên đem khăn voan trực tiếp xốc lên. Mặt trực tiếp đỏ lên, đó là bị tức. Sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Bất quá cho dù phẫn nộ, vẫn như cũng là đẹp như vậy. Thật đúng là đừng nói nữ nhân này dáng dấp chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn, thỏa thỏa khuynh quốc khuynh thành mặt cho. Bờ eo thon đôi chân dài, so mệnh đều dài hơn. Nếu có người hiện đại nhìn, nhất định sẽ tới một câu, hai chân này không ngồi xổm ba vầng đáng tiếc. Có thể song năm hệ liệt. Liền xem như Diệp Thần sau khi xem cũng là không khỏi gật đầu, nữ nhân này phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang cũng là có thể xếp hạng top 100 ức trong phạm vi. Cầm tại thế giới khác hoàn toàn chính xác có thể coi là hại nước hại dân. Khó trách cái này khí vận cầu vồng nhân vật chính Vân Đạp Thiên vậy mà lại cùng nàng sinh ra liên quan. Bất quá tại hiện trường cũng chỉ có như vậy tướng mạo nữ tử mới có thể để cho nhân vật chính trưởng thành. Dù sao mục nát ánh trăng sáng lực sát thương mới là mạnh nhất. Không ít thế giới nhân vật chính đều sẽ bởi vì nữ nhân mà khích lệ không ngừng mạnh lên. Từ đó đi hướng con đường cường giả. Thật giống như không có nữ nhân sẽ chết một dạng. Thật tình không biết trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần. Diệp Thần lẩm bẩm nói Vân Đạp Thiên ngươi dựa vào cái gì bỏ ta, ngươi có tư cách gì bỏ ta? Chỉ bằng ngươi cái kia thấp thực lực sao? Trước kia ngươi có lẽ là một thiên tài, nhưng ngươi bây giờ chỉ là cái phế vật vô dụng. Gia Cát Vân Vân bối sỉ khẽ cắn môi phẫn nộ nói, nếu như không phải hiện tại tân khách rất nhiều, mà lại toàn bộ đều là đại nhân vật, nàng cũng nghĩ trực tiếp miệng phun hương thơm. Bất quá vẫn là đến chú trọng một chút nữ tử nên có lễ tiết. Bởi vậy mới nói như thế biện chuyện. Phàm là ai bị như thế mắng, khẳng định đều muốn phản đối trở về. Húng chi nàng tự nhận là chính mình khuynh quốc khuynh thành đâu. Đông đảo, chớ cùng loại phế vật này chấp nhận. Hắn bất quá chỉ là không nhìn nổi ngươi trải qua tốt mà thôi. Giống như vậy phế vật, mới thật sự là phế vật. Nam nhân chân chính đối với mình yêu người nên buông tay. Nhất là tại chính mình vô năng nhất ra sức thời điểm. Một người nam nhân nếu như không thể cho chính mình yêu nhất nữ nhân muốn hết thảy, vậy còn sống làm cái gì? Độc Cô Vân Thiên lạnh lùng chế giễu đạo. Chương 719. Chấn kinh toàn trường. Chương 719. Chấn kinh toàn trường. Độc Cô Vân Thiên thanh âm cực lớn truyền khắp toàn bộ đại viện. Tất cả quý khách đều có thể nghe được rõ ràng ngữ, nói có đạo lý. Độc Cô công tử không hổ là vạn xuyên thành tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong tuyệt thế thiên tài, nam nhân nên như vậy. Một người nam nhân nếu như ngay cả nữ nhân đồ vật muốn đều không cho được, hoàn toàn chính xác không xứng trở thành nam nhân. Cũng chỉ có Độc Cô công tử dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt, cùng Gia Cát Vân Vân mới thật sự là lương phối. Thần tiên biến lữ xinh đẹp như vậy bức tranh thật làm cho lòng người sinh cảm thán, không thể không nói, hai người này rất có tướng vợ chồng. Vân gia tiểu gia hỏa hay là đi nhanh lên đi, miễn cho đến lúc đó chịu không nổi. Người ta đều đã bái đường thành thân ngươi không đến chúc phúc còn ở nơi này quấy rối, thật sự là làm cho lòng người lạnh, cũng khó trách Gia Cát cô nương không thích ngươi. Đúng vậy a, nam nhân như vậy thật khiến cho người ta chán ghét. Đám người dùng ngòi bút làm vũ khí. Ngươi một câu ta một câu, đứng tại đạo đức trí cao thẩm phán hết thảy. Chủ yếu vẫn là bán Độc Cô ra mặt mũi. Tới tham gia người ta hôn lễ tự nhiên muốn giúp người ta nói chuyện ha ha. Ở giữa nữ nhân, cậu đều không cần. Cũng chỉ có Độc Cô Vân Thiên muốn ngươi. Độc Cô Vân Thiên, ta không ngại nói cho ngươi, Gia Cát Vân Vân đã từng quỳ xuống đến cho ta. Hắn còn. Dạng này cậu cũng không bằng ở giữa nữ nhân, ngươi vậy mà lại muốn, thật không hổ là Độc Cô Vân Thiên, ngươi cái này tâm thật đúng là nghĩa bạc Vân Thiên. Tâm quá lớn, điểm này ta bội phục ngươi. Vân Đạp Thiên ngữ không kinh người chết không lứt. Tạc đạn nặng ký ném ra ngoài a. Ông trời của ta. Làm cho hiện trường tới tham gia hôn lễ người chấn kinh lên tiếng kinh hô. Cũng không khỏi đỏ mặt đứng lên đây đều là cái gì hổ lang chi tử. Bất quá có một chút, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía sắc mặt đỏ lên Thiết Thanh Gia Cát Vân Vân. Cùng sắc mặt càng thêm khó coi thậm chí một bộ muốn ăn thịt người Độc Cô Vân Thiên. Gia Cát Vân Vân bị Vân Đạp Thiên tương chính mình sự tình toàn bộ chọc ra đến. Lần này nàng đích xác ngồi không yên đây là chính mình hôm nay trọng yếu nhất thời khắc. Một cái cải biến nhân sinh thời khắc. Không nghĩ tới lại bị Vân Đạp Thiên cứ như vậy ngay trước mặt mọi người nói ra chính mình khó khăn nhất mở miệng sự tình. Gia Cát Vân Vân vô cùng phẫn nộ. Vân Đạp Thiên cùng nàng là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư loại kia, mà Vân Đạp Thiên thời điểm tuổi nhỏ liền đã thiên phú tuyệt luân, thanh danh truyền xa, là toàn bộ vạn xuyên thành xếp hạng thứ nhất siêu cấp thiên tài. Mãi cho đến năm ngoái Vân Đạp Thiên đầy khi 20 tuổi đều là không thể tranh cãi đệ nhất thiên tài. Các thiên tài ở trước mặt hắn đều được cảm đạm phai mở, trên lệch quá lớn. Truy cầu mỹ nữ của hắn chỗ nào cũng có. Gia Cát Vân Vân dĩ nhiên chính là một trong số đó. Gia Cát Vân Vân rõ ràng cảm giác được nguy cơ, cho nên liền tiên hạ thủ vi cường. Mặc kệ yêu cầu gì đều có thể đáp ứng Vân Đạp Thiên. Hai người cũng coi là không có vợ chồng tên, lại có vợ chồng thời điểm. Chỉ tiếc ngay tại hơn nửa năm trước, Vân Đại Thiên vì săn giết một đầu cực kỳ đặc thù yêu thú mạnh mẽ vào tay yêu thú nội hạch, cho nữ nhân yêu mến Gia Cát Vân Vân tăng lên thể chất. kết quả chính là bị thương nặng quẳng xuống vách núi, dẫn đến toàn thân thực lực toàn bộ ngã ngừng. Từ một cái tuổi trẻ một đời bên trong cảnh giới rất cao, ngã xuống cơ hồ không có. Từ tuyệt thế thiên tài đến trở thành trong mắt người khác phế vật. Vân Đạp Thiên hơn nửa năm này đã trải qua rất nhiều, nhất là khi Gia Cát Vân Vân lúc đầu cẩn thận chăm sóc Vân Đạp Thiên. Kết quả khi phát hiện hắn thực lực đã hoàn toàn ngã không có thời điểm, gọi là một cái ghét bỏ, thậm chí đem chính mình vất vả nhịn mấy giờ thuốc thang, rơi tại Lâm Đạp Thiên không có khả năng động trên thân. Cực độ tương phản to lớn, cơ hồ khiến nằm không có khả năng động Vân Đạp Thiên sụp đổ. Cảm thán thế gian nóng lạnh, cho dù là Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư tình cảm vậy mà cũng bù không được hiện thực đằng sau Vân Đạp Thiên được xưng là vạn xuyên thành đệ nhất phế vật. Nửa năm này nhận lấy vô số châm chọc khiêu khích, cho dù là gia tộc tử đệ đều có đang giễu cợt hắn. Phải biết hắn nhưng là gia chủ con trai duy nhất, nhưng dù cho như thế, vậy mà đều sẽ bị gia tộc mình người chọc phúng, lại thêm ngoại nhân đả kích, hắn cơ hồ sụp đổ. Hay là phụ thân cẩn thận khuyên bảo phía dưới, mới khiến cho hắn có thể kiên trì đến bây giờ. Hôm nay khi hắn đột nhiên biết được vị hôn thê Gia Cát Vân Vân vậy mà cùng bị chính mình đã từng đánh bại Độc Cô Vân Thiên bái đường thành thân, hắn nhịn không được đi thẳng tới hiện trường mắng Gia Cát Vân Vân, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Thậm chí mới vừa rồi còn nói ra những cái tiếng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lời nói. Gia Cát Vân Vân hiện tại cũng muốn tìm một cái lỗ để chui vào đã từng Vân Đạp Thiên là vạn xuyên thành vô số nữ nhân đều muốn thèm nhỏ dãi nam nhân. Gia Cát Vân Vân vì củng cố địa vị của mình mới có thể làm như vậy, không có bất kỳ cái gì lòng xấu hổ. Vân Đạp Thiên vậy mà nói thẳng ra đây là Gia Cát Vân Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vân Đạp Thiên trước kia đều là một cái rất hàm súc người, chí ít mặt ngoài là như vậy, hiện tại thay đổi hoàn toàn một người. Phản phất vào đã mẹ không sợ rơi Vân Đạp Thiên, ngươi nói hiệu nói vượng, ngươi đây là đang nói xấu trong sạch của ta. Ta Gia Cát Vân Vân thề với trời, tuyệt đối là trong sạch chi thân. Nếu có hoang ngôn, liền để ta thiên lôi đánh xuống. Gia Cát Vân Vân chỉ có thể là kiên trì thể. Bất quá chỉ cần là người hữu tâm đều có thể thấy được nàng ngón tay duỗi ra một cái, mà không phải ba cây. Thế này sao lại là thế a, đây là có chút chỗ dạng. Bất quá cũng chỉ có người hữu tâm có thể phát hiện, chí ít đang ngồi có rất ít người sẽ phát hiện điểm này ầm ầm. Diệp Thần hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tâm niệm vừa động trực tiếp thiểm điện thanh âm ầm ầm. Mặc dù chỉ là một tiếng mà thôi, nhưng không thể không nói ra hiện quá kịp thời. Kém chút liền để Gia Cát Vân Vân lừa gạt qua. Gia Cát Vân Vân bị tiếng sấm này giật mình kêu lên. Thân thể lắc một cái, nhịn không được ngẩng đầu nhìn bầu trời. Giữa ban ngày tinh không vạn lý, thời tiết không thể nói tốt, chỉ có thể nói là phi thường tốt. Loại khí trời này căn bản không có khả năng có sét đánh âm thanh. Kết quả lại cứ như vậy xuất hiện, mọi người không nên hiểu lầm, đây không phải sét đánh, đây là tiếng pháo nổ. Độc Cô Vân Thiên thay Gia Cát Vân Vân cưỡng ép giải thích nói không sai, chính như Vân Thiên ca ca nói tới đây là tiếng pháo nổ. Gia Cát Vân Vân cũng là nghiêm túc nói thật sự là đủ không biết xấu hổ cái này đều có thể. Nếu như nữ một người thật đúng là không thật tròn lão. Thay vào đó Độc Cô Vân Thiên là thật ưa thích Gia Cát Vân Vân. Lại nói thẳng thắn hơn, hẳn là thèm nàng thân thể. Chí ít tại không có ngán trước đó, còn sẽ không bởi vì việc này mà sự việc đã bại lộ. Bất quá thời gian một dài, bạo lực gia đình thành tự nhiên. Diệp Thần thầm nghĩ lấy, nam nhân mà, nhìn thấy mỹ nữ tóm lại sẽ thích. Thậm chí tại không có đạt được trước đó, cái gì đều nguyện ý phục tùng. Bất quá chờ đến thời gian một dài, lại yêu tình cảm cũng sẽ bình thản. Thậm chí chuyển biến làm thân tình đến lúc kia, Vân Đạp Thiên cùng Gia Cát Vân Vân ở giữa sự tình chính là dây dẫn nổ. Không chừng một ngày đánh ba trận ha ha. Vân Đạp Thiên cười lạnh, ngươi cười cái gì, ngươi chẳng qua là cái phế vật mà thôi, cái gì vạn năm hà đông, vạn năm hà tây, không ai mãi mãi hèn. Cho ngươi thêm 1 triệu năm, ngươi hay là cái phế vật. Gia Cát Vân Vân lạnh lùng nói. Độc Cô Vân Thiên thanh âm cực lớn truyền khắp toàn bộ đại viện. Tất cả quý khách đều có thể nghe được rõ ràng ngữ, nói có đạo lý. Độc Cô công tử không hổ là vạn xuyên thành tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong tuyệt thế thiên tài, nam nhân nên như vậy. Một người nam nhân nếu như ngay cả nữ nhân đồ vật muốn đều không cho được, hoàn toàn chính xác không xứng trở thành nam nhân. Cũng chỉ có Độc Cô công tử dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt, cùng Gia Cát Vân Vân mới thật sự là lương vối. Thần tiên quyến lữ xinh đẹp như vậy, bức tranh thật làm cho lòng người sinh cảm thán, không thể không nói, hai người này rất có tướng vợ chồng. Vân gia tiểu gia hỏa hay là đi nhanh lên đi, miễn cho đến lúc đó chịu không nổi. Người ta đều đã bái đường thành thân, ngươi không đến chúc phúc còn ở nơi này quấy rối, thật sự là làm cho lòng người lạnh, cũng khó trách Gia Cát cô nương không thích ngươi. Đúng vậy a, nam nhân như vậy thật khiến cho người ta chán ghét. Đám người dùng ngòi bút làm vũ khí. Ngươi một câu ta một câu, đứng tại đạo đức chí cao thẩm phán hết thảy. Chủ yếu vẫn là bán Độc Cô ra mặt mũi. Tới tham gia người ta hôn lễ tự nhiên muốn giúp người ta nói chuyện ha ha. Ở giữa nữ nhân, cậu đều không cần. Cũng chỉ có Độc Cô Vân Thiên muốn ngươi. Độc Cô Vân Thiên, ta không ngại nói cho ngươi, Gia Cát Vân Vân đã từng quỳ xuống đến cho ta. Hắn còn. Dạng này cậu cũng không bằng ở giữa nữ nhân, ngươi vậy mà lại muốn, thật không hổ là Độc Cô Vân Thiên, ngươi cái này tâm thật đúng là nghĩa bạc Vân Thiên. Tâm quá lớn, điểm này ta bội phục ngươi. Vân Đạp Thiên ngữ không kinh người chết không lứt. Tạc đạn nặng ký ném ra ngoài a. Ông trời của ta. Làm cho hiện trường tới tham gia hôn lễ người chấn kinh lên tiếng kinh hô. Cũng không khỏi đỏ mặt đứng lên, đây đều là cái gì hổ lang chi tử. Bất quá có một chút, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía sắc mặt đỏ lên Thiết Thanh Gia Cát Vân Vân. Cùng sắc mặt càng thêm khó coi, thậm chí một bộ muốn ăn thịt người Độc Cô Vân Thiên. Gia Cát Vân Vân bị Vân Đạp Thiên tương chính mình sự tình toàn bộ chọc ra đến. Lần này nàng đích xác ngồi không yên, đây là chính mình hôm nay trọng yếu nhất thời khắc, một cái cải biến nhân sinh thời khắc. Không nghĩ tới lại bị Vân Đạp Thiên cứ như vậy ngay trước mặt mọi người nói ra chính mình khó khăn nhất mở miệng sự tình. Gia Cát Vân Vân vô cùng phẫn nộ. Vân Đạp Thiên cùng nàng là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư loại kia. Mà Vân Đạp Thiên thời điểm tuổi nhỏ liền đã thiên phú tuyệt luân, thanh danh truyền xa, là toàn bộ vạn xuyên thành xếp hạng thứ nhất siêu cấp thiên tài. Mãi cho đến năm ngoái Vân Đạp Tiên đầy khi 20 tuổi đều là không thể tranh cãi đệ nhất thiên tài. Các thiên tài ở trước mặt hắn đều được cảm đạm phai mở, trên lệch quá lớn. Truy cầu mỹ nữ của hắn chỗ nào cũng có. Gia Cát Vân Vân dĩ nhiên chính là một trong số đó. Gia Cát Vân Vân rõ ràng cảm giác được nguy cơ, cho nên liền tiên hạ thủ vi cường. Mặc kệ yêu cầu gì đều có thể đáp ứng Vân Đạp Tiên. Hai người cũng coi là không có vợ chồng tên, lại có vợ chồng thời điểm. Chỉ tiếc ngay tại hơn nửa năm trước, Vân Đại Thiên vì săn giết một đầu cực kỳ đặc thù yêu thú mạnh mẽ vào tay yêu thú nội hạch, cho nữ nhân yêu mến Gia Cát Vân Vân tăng lên thể chất. Kết quả chính là bị thương nặng quằn xuống vách núi, dẫn đến toàn thân thực lực toàn bộ ngã ngừng. Từ một cái tuổi trẻ một đời bên trong cảnh giới rất cao, ngã xuống cơ hồ không có. Từ tuyệt thế thiên tài đến trở thành trong mắt người khác phế vật. Vân Đạp Thiên hơn nửa năm này đã trải qua rất nhiều, nhất là khi Gia Cát Vân Vân lúc đầu cẩn thận chăm sóc Vân Đạp Thiên. Kết quả khi phát hiện hắn thực lực đã hoàn toàn ngã không có thời điểm, gọi là một cái ghét bỏ, thậm chí đem chính mình vất vả nhịn mấy giờ thuốc thang, rơi tại Vân Đạp Thiên không có khả năng động trên thân. Cực độ tương phản to lớn, cơ hồ khiến nằm không có khả năng động Vân Đạp Thiên sụp đổ. Cảm thán thế gian nóng lạnh, cho dù là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư tình cảm vậy mà cũng bù không được hiện thực đằng sau Vân Đạp Thiên được xưng là vạn xuyên thành đệ nhất phế vật. Nửa năm này nhận lấy vô số châm chọc khiêu khích, cho dù là gia tộc tử đệ đều có đang giễu cợt hắn. Phải biết hắn nhưng là gia chủ con trai duy nhất, nhưng dù cho như thế, vậy mà đều sẽ bị gia tộc mình người trào phúng, lại thêm ngoại nhân đả kích, hắn cơ hồ sụp đổ. Hay là phụ thân cẩn thận khuyên bảo phía dưới, mới khiến cho hắn có thể kiên trì đến bây giờ. Hôm nay khi hắn đột nhiên biết được vị hôn thê Gia Cát Vân Vân vậy mà cùng bị chính mình đã từng đánh bại Độc Cô Vân Thiên Bái Đường thành thân, hắn nhịn không được đi thẳng tới hiện trường mắng Gia Cát Vân Vân, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Thậm chí mới vừa rồi còn nói ra những cái kia lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lời nói. Gia Cát Vân Vân hiện tại cũng muốn tìm một cái lỗ để chui vào, đã từng Vân Đạp Thiên là vạn xuyên thành vô số nữ nhân đều muốn thèm nhỏ dãi nam nhân. Gia Cát Vân Vân vì củng cố địa vị của mình mới có thể làm như vậy, không có bất kỳ cái gì lòng xấu hổ. Vân Đạp Thiên vậy mà nói thẳng ra đây là Gia Cát Vân Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vân Đạp Thiên trước kia đều là một cái rất hàm súc người, chí ít mặt ngoài là như vậy, hiện tại thay đổi hoàn toàn một người. Phản phất vào đã mẹ không sợ rơi Vân Đạp Thiên, ngươi nói hiệu nói vượng, ngươi đây là đang nói xấu trong sạch của ta. Ta Gia Cát Vân Vân thề với trời, tuyệt đối là trong sạch chi thân. Nếu có hoang ngôn, liền để ta Thiên Lôi đánh xuống. Gia Cát Vân Vân chỉ có thể là kiên trì thể. Bất quá chỉ cần là người hữu tâm đều có thể thấy được nàng ngón tay duỗi ra bốn cái, mà không phải ba cây. Thế này sao lại là thế a, đây là có chút chột dạ. Bất quá cũng chỉ có người hữu tâm có thể phát hiện, chí ít đang ngồi có rất ít người sẽ phát hiện điểm này ầm ầm. Diệp Thần hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tâm niệm vừa động trực tiếp thiểm điện thanh âm ầm ầm. Mặc dù chỉ là một tiếng mà thôi, nhưng không thể không nói ra hiện quá kịp thời. Kém chút liền để Gia Cát Vân Vân lừa gạt qua. Gia Cát Vân Vân bị tiếng sấm này giật mình kêu lên. Thân thể lắc một cái, nhịn không được ngẩng đầu nhìn bầu trời. Giữa ban ngày tinh không vật lý, thời tiết không thể nói tốt, chỉ có thể nói là phi thường tốt. Loại khí trời này căn bản không có khả năng có sét đánh âm thanh. Kết quả lại cứ như vậy xuất hiện, mọi người không nên hiểu lầm, đây không phải sét đánh, đây là tiếng pháo nổ. Độc Cô Vân Thiên thay Gia Cát Vân Vân cưỡng ép giải thích nói không sai, chính như Vân Thiên ca ca nói tới đây là tiếng pháo nổ. Gia Cát Vân Vân cũng là nghiêm túc nói thật sự là đủ không biết xấu hổ, cái này đều có thể. Nếu như nữ một người thật đúng là không thật tròn lão. Thay vào đó Độc Cô Vân Thiên là thật ưa thích Gia Cát Vân Vân. Lại nói thẳng thắn hơn, hẳn là thèm nàng thân thể. Chí ít tại không có ngán trước đó, còn sẽ không bởi vì việc này mà sự việc đã bại lộ. Bất quá thời gian một dài, bạo lực gia đình thành tự nhiên. Diệp Thần thầm nghĩ lấy, nam nhân mà, nhìn thấy mỹ nữ tóm lại sẽ thích. Thậm chí tại không có đạt được trước đó, cái gì đều nguyện ý phục tùng. Bất quá chờ đến thời gian một dài, lại yêu tình cảm cũng sẽ bình thản. Thậm chí chuyển biến làm thân tình đến lúc kia, Vân Đạp Thiên cùng Gia Cát Vân Vân ở giữa sự tình chính là dây dẫn nổ. Không chừng một ngày đánh ba trận ha ha. Vân Đạp Thiên cười lạnh, ngươi cười cái gì, ngươi chẳng qua là cái phế vật mà thôi, cái gì vạn năm hà đông, vạn năm hà tây, không ai mãi mãi hèn. Cho ngươi thêm 1 triệu năm, ngươi hay là cái phế vật. Gia Cát Vân Vân lạnh lùng nói. Chương 720. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Chương 720. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, ngươi chỉ là một tên phế vật, cùng Vân Thiên ca ca so ra, ngươi ngay cả sách giải tư cách đều không có. Hiện tại Vân Thiên ca ca một ngón tay liền có thể đánh 10000 cái ngươi, tùy tiện nhổ một sợi tóc cũng có thể quất chết ngươi. Ngươi làm sao cùng Vân Thiên ca ca so? Ngươi so sánh được sao? Còn ở nơi này ngân ngân sủa ấy ngỏi, Vân Đạp Thiên, lúc nào ngươi vậy mà trở nên vô sỉ như vậy? Chúng ta thanh mai trúc mã không sai, nhưng này chỉ là đã từng. Không nghĩ tới lúc trước rất hiền lành ngươi, vậy mà lại lựa chọn dùng phương thức như vậy đến vu hãm ta trong sạch. Ngươi quả nhiên là cái phế vật. Gia Cát Vân Vân nói đến đây đều nhanh ủy khuất khóc lên. Không sai, nàng vậy mà nhanh khóc lên, giống như là Vân Đạp Thiên làm sai chuyện một dạng. Phiên bản T không cũng phải gọi thẳng người trong nghề. Một bên Độc Cô Vân Thiên đau lòng đem nó ôm vào trong ngực. Mặc dù trong lòng cực kỳ thống hận nữ nhân của mình Gia Cát Vân Vân không phải hoàn bích chi thân, nhưng hắn hiện tại cũng mặc kệ nhiều như vậy. Chủ yếu là có thể đả kích đến Vân Đạp Thiên cái này đã từng đem chính mình ép tới không thở nổi thiên tài, mà lại có thể đạt được nữ nhân của hắn. Loại cảm giác này ngẫm lại liền phi thường thoải mái, địa phương khác không đủ, chí ít trước mắt mà nói đều có thể không quan tâm Vân công tử, ngươi hay là về nhà đi, người khác một đôi hạnh phúc vợ chồng trẻ, ngươi cũng đừng có ở chỗ này gây sự. Không sai, bọn hắn mới là trời đất tạo nên một đôi, nếu không xứng với liền buông tay đi, các ngươi tốt xấu là cùng nhau lớn lên, làm nam nhân muốn lòng dạ rộng lớn. Không sai, giống ta lão bà đều cùng một cái khác thành chủ chạy, ta đều không có nói cái gì, người chính là muốn rộng lượng. Người đó là rộng lượng sao? Người đó là không có cách nào, người đánh thắng được người ta sao? Người hiểu cái gì? Ta thế nhưng là hỏi người thành chủ kia muốn một số tiền lớn, đầy đủ ta nửa đời sau cái gì cũng không lo. Lợi hại, có cách cục, ngươi mới là nam nhân thật sự. Khiêm tốn một chút, so với cái nào đó công tử Vân gia hay là tốt một chút cách cục đều không có, nam nhân chính là muốn cầm được thì cũng không được, nếu thủ hộ không được, liền để chính mình nữ nhân tìm tốt hơn. Vân công tử à, đừng nghĩ nhiều như vậy, mau về nhà đi, đừng phá hư người ta bái đường thành thân, nếu không truyền đi ảnh hưởng ba nhà người, cái kia ảnh hưởng nhiều không tốt. Các tân khách đều đang khuyên Vân Đạm Thiên rộng lượng một chút. Bởi vì độc cô Vân Thiên Thiên Phú chắc tuyệt, gia tộc thực lực cường đại đều là bọn hắn những người này cần lôi kéo cùng định ngọn. Lại thêm hiện trường độc cô gia trưởng bối cường giả, cùng độc cô Vân Thiên phụ thân toàn bộ đều tại. Gia các Vân Vân cha mẹ người thân cũng đều tại. Loại này tốt đẹp thời gian, chính là đập độc cô Vân Thiên mông ngựa thời điểm. Bọn hắn tự nhiên muốn toàn bộ đứng tại độc cô gia bên này. Nếu như Vân Đạp Thiên còn có đã từng thiên phú, như vậy đang ngồi tất cả mọi người sẽ đứng tại mây đạp phiến bên này, đáng tiếc thế giới này chính là như thế hiện thực. Coi ngươi là tuyệt thế thiên tài, coi ngươi có được vô hạn khả năng thời điểm, lại có một cái gia tộc cường đại chỗ dựa. Chỗ kia có người đều sẽ lấy lòng ngươi, định bợ ngươi. Ngươi sẽ kinh ngạc phát hiện, bên người một cái người xấu đều không có, toàn bộ đều là người tốt. Thế nhưng là một khi có một ngày ngươi ngã xuống tới, ngã xuống thần đàn, vậy ngươi cũng sẽ kinh ngạc phát hiện, cái gọi là người tốt cũng sẽ là người xấu. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà lại chênh lệch to lớn, người bình thường cũng sớm đã phế bỏ. Căn bản không có khả năng có lại quật khởi đứng lên khả năng. Cái gọi là đông sơn cùng một chỗ đều là lừa dối người. Coi ngươi thật ngã xuống đáy cốc thời điểm là không tạo nên. Bởi vậy không có người cho là Vân Đạp Tiên cuối cùng cũng có từng ngày phú vẫn như cũ sẽ trở về, cũng không có người cho là hắn có thể lại một lần nữa siêu việt độc cô Vân Thiên. Cho dù hiện tại Vân Đạp Tiên thiên phú trở về, có thể cảnh giới còn phải bắt đầu lại từ đầu, độc cô Vân Thiên coi như dậm chân tại chỗ cũng đủ hắn đuổi rất nhiều năm, trừ phi hắn có thể lấy cực cao tốc độ tu luyện san bằng thời gian ở giữa chênh lệch. Bất quá điều đó không có khả năng, đầu tiên ngươi nhất định phải đem thiên phú một lần nữa làm trở về. Bởi vậy mọi người mới có thể kiên định đứng tại độc cô Vân Thiên bên này. Trải qua hơn nửa năm này thời gian, đang ngồi tất cả mọi người đã hoàn toàn xác định Vân Đạp Thiên đã là một cái phế vật từ đầu đến chân, cả người thực lực toàn bộ phế bỏ, thiên phú cũng là như thế. Hiện tại liền xem như một cái tương đối cường tráng một chút người bình thường đều có thể nghiền ép hắn, cũng liền có một cái gia tộc ở sau lưng chèo chống, bằng không hắn sớm đã bị đánh chết tại đầu đường. Dù sao hắn đã từng đỉnh phong thời điểm đánh bại không ít thiên tài, những thiên tài kia đều là ghi hận trong lòng, không có bối cảnh, sao có thể sống đến bây giờ tốt một cái gia cát vân vân, tốt một cái thế giới hiện thực. Nếu mọi người quyết tâm đứng tại độc cô Vân Thiên bên này, vậy ta cũng không nói cái gì. Người có chí riêng, ai cũng có lựa chọn của mình. Thế nhưng là gia cát vân vân, ngươi vi phạm hôn nhân, vô luận như thế nào đều là ta bỏ ngươi. Điểm này sẽ không thay đổi. Ngươi cái hèn hạ vô sỉ hạ lưu ở giữa nữ nhân, mà mẹ nó. Vạn năm Hà Đông, vạn năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Một vạn năm quá dài, ta chỉ tranh sống chiều. Gia cát vân vân, mặc dù ngươi cùng ta làm sự tình ta đều dùng ảnh lưu niệm thạch đi xuống, nhưng ta cho ngươi lưu một chút mặt mũi. Cái đồ chơi này người trả giá cao được. Sự tình sau khi kết thúc, ban đêm vụng trộm đi trong phủ ta mua. Vân Đạp Thiên nhếch miệng lên. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một câu nói kia thế nhưng là đem không khí hiện trường tăng lên tới cao nhất. Gia Cát Vân Vân cùng Độc Cô Vân Thiên sắc mặt đại biến. Bọn hắn song phương phụ mẫu đều là sắc mặt đặc sắc rất. Có một loại dưới mặt mũi không đến cảm giác, đồng thời càng có một loại cảm giác nguy cơ. Vạn nhất Vân Đạp Thiên nói là sự thật, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Ảnh lưu niệm thạch đó là chân quý, có thể hình ảnh được ghi lại tảng đá, thạch đầu. Giá cả siêu cao, không phải người bình thường có thể tiêu phí nổi. Một lần ghi chép đó chính là người bình thường một tháng thu nhập. Mặc dù có thể ghi chép thời gian không dài, nhưng lại phi thường sinh động rõ ràng, phản phất thân lâm kỳ cảnh ông trời của ta. An dưa, ta ngồi xổm một cái, ta nguyện ý ra giá cao. Ta đi, ta là Đọc Xuân Thu, đương nhiên nếu như có, cũng coi như ta một cái, ban đêm ta liền vụng trộm đi qua. Lao ca, ban đêm chúng ta cùng đi chứ? Gia Cát Vân Vân được công nhận Vạn Xuyên thành to lớn nhất mỹ nhân, chậc, mặc kệ ra bao nhiêu tiền ta đều muốn mua. Không sai, người trả giá cao được, cha ta mở hãng cầm đồ chẳng lẽ ta còn mua không nổi sao? Đắt đi nữa ta đều muốn mua. Vậy liền đều bằng bản sự, ta ngược lại muốn xem ai có thể cùng ta đoạt. So tiền tài, ta còn không có sợ qua ai. Những tân khách kia bọn họ xì xào bàn tán, mặc dù thanh âm rất nhỏ nghe không được, nhưng bọn hắn rõ ràng có chút hèn mọn dáng vẻ, đã hiển lộ ra bọn hắn đến tuột cùng là tính toán gì. Gia Cát Vân Vân sắc mặt tái xanh không gì sánh được, tức giận đến nổi trận lôi đình, đồng thời cũng đang sợ. Nàng không nghĩ tới nhất thất túc thành thiên cổ hận, vạn nhất Vân Đạp Tiên thật vỏ đã mẹ không sợ rơi, vậy coi như không xong. Nàng làm như thế nào đi ra ngoài gặp người? Chương 721, quá đỉnh, kịch bản đảo ngược. Chương 721, quá đỉnh, kịch bản đảo ngược. Cái đồ chơi này một khi lưu truyền ra đi, vậy coi như là trong nháy mắt vang dội toàn thành. Cho dù người bình thường mua không nổi, nhưng kẻ có tiền đều mua được. Lại thêm hai tay con buôn, ba tay con buôn, khá lắm, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn thành, thậm chí cả xung quanh thành. Gia Cát Vân Vân suy nghĩ một chút cũng cảm giác tê cả da đầu, hai chân ngăn không được run lên. Cảm thụ được Gia Cát Vân Vân phản ứng, Độc Cô Vân Thiên liền biết Vân Đạp Thiên nói những này khẳng định là tồn tại. Thật sự là hắn là làm lưu ảnh thạch đáng giận. Vân Đạp Thiên không chỉ có lúc trước đánh bại ta, để cho ta mặt mũi mất hết, bây giờ cho dù là đạt được nữ nhân của hắn Gia Cát Vân Vân, vậy mà cũng không phải là hoàn bích chi thân, hơn nữa còn lưu lại thứ này. Không phải nói tiểu thư khuê các đều phi thường chú trọng phương diện này sao? Đáng giận a, đáng giận. Tức chết ta rồi, Gia Cát Vân Vân nữ nhân chết tiệt này, một khi chờ ta được đến nàng, sinh đứa bé, ngắn đằng sau, xem ta như thế nào để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Còn có Vân Đạp Thiên, chờ ta độc cô ra đem ngươi Vân gia triệt để diệt trừ, ngươi không có chỗ dựa, nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đấu, đến lúc đó ta sẽ rút mất ngươi mỗi một cây xương cốt. Độc Cô Vân Thiên trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, kém chút liền muốn ức chế không nổi lửa giận, trực tiếp xử lý Vân Đạp Thiên. Bất quá Vân Đạp Thiên dù sao cũng là Vân gia thiếu gia, Vân gia gia chủ con trai duy nhất, giết hắn chẳng khác nào cùng toàn bộ Vân gia là địch. Na Vân nhà còn không phải trực tiếp giết tới đến lúc đó hai nhà trực tiếp khai chiến. Một trận tiệc mừng trong nháy mắt lại biến thành tu la trận, đây cũng là hắn không muốn nhìn thấy, đồng dạng cũng là hắn nhất khí địa phương. Nếu như Vân Đạp Thiên không có tầng này bối cảnh, hiện tại đã là một cái tàn phế. Hắn không gãy mài chết Vân Đạp Thiên đều coi là tốt, Vân gia tiểu nhi chớ có nói bậy tám đạo. Ta biết ngươi cùng ta nữ nhi có một tờ hôn ước, nhưng này cũng chỉ là hôn ước mà thôi. Có hôn ước cũng không có nghĩa là nhất định phải bái đường thành thân. Huống hồ nữ nhi của ta đã lòng có sở thuộc, ngươi cần gì phải đốt bức bách tự rước lấy nhục đâu? Gia Cát Vân Vân phụ thân chư cắt không đạo tốt, đã ngươi đều nói như vậy, ta rời đi chính là. Bất quá có một chút, Gia Cát Vân Vân, 10 năm sau ta sẽ khiêu chiến ngươi. Nếu là ta bại, ta hướng ngươi dập đầu nhận lầm. Nếu là ngươi bại, cho ta tự thân lên Vân gia quỳ xuống đất dập đầu. Vân Đạp Thiên đạo. Thanh âm ầm ầm. Giờ khắc này hắn là dồn khí đan điền làm đủ khí lực dỗ dành đi ra. Dù sao lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, là không thể tu luyện, mà lại cũng không có thực lực. Vẹn vẹn chỉ là một người bình thường thân thể mà thôi. Chỉ có dạng này mới có thể đem thanh âm kêu đi ra, làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được tốt, ta đáp ứng ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi dập đầu đập chăm chú một chút. Đừng để ta xem thường ngươi. Gia Cát Vân Vân cười lạnh nói. Vân Đạp Thiên không nói gì nữa quay đầu rời đi, đồng thời đi đến tất cả tân khách ở giữa, thời điểm mọi người nhớ kỹ buổi tối tới tìm ta. Lén lén không nên bị người khác biết. Vân Đạp Thiên nhỏ giọng nói. Những cái kia chung quanh tân khách lập tức sáng mắt lên. Bọn hắn vốn cho rằng Vân Đạp Thiên chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Bởi vì nhìn hắn đều đã muốn đi. Trong lòng không khỏi là có chút thất vọng. Kết quả không nghĩ tới, Vân Đạp Thiên trước khi rời đi trả lại một câu như vậy. Vậy liền trên cơ bản có thể thực truy. Dù sao hắn luôn không khả năng đùa nghịch mọi người chơi đi. Nhất định là xác thực mới dám nói như vậy, lập tức rất nhiều người đều hưng phấn lên. Con mắt quay tròn đảo quanh, thậm chí có rất nhiều đều đã tại bốn chỗ chủ tiền bên trong. Vân Đạp Thiên nói, người trả giá cao được. Cái này coi như làm bọn hắn hưng phấn, lập tức liền không vây lại. Có thể nhìn thấy Độc Cô Vân Thiên loại siêu cấp thiên tài này vừa bãi đường thành thân thê tử đơn giản chính là nhân sinh một vui thú lớn, đương nhiên, ta chắc chắn sẽ không trực tiếp biểu hiện ra chính mình muốn đi mua ý tứ, dù sao cũng là vụng trộm đi. Mặt ngoài sẽ chỉ nói ta mẹ nó mới sẽ không đi đâu, gặt người mà thôi. Trên thực tế chỉ cần vừa đến ban đêm, bọn hắn so với ai khác chạy đều nhanh. Hiện tại tham gia trận này tiệc mừng phảng phất đều không có trọng yếu như vậy. Thâm tư toàn bộ đều trôi dạt đến lên 9 tầng mây. Mà Vân Đạp Thiên tiêu sái rời đi, cũng đến tận đây cùng Chư Cắt Vân Vân ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn một tờ thư bỏ vợ bỏ ra Cắt Vân Vân sự tình sẽ rộng mở. Nếu bỏ, vậy còn sợ chuyện xấu truyền đi sao? Căn bản không sợ. Hiện tại nhất hoàng hẳn là Độc Cô Vân Thiên. Dù sao trên đầu đã không chỉ là nón xanh đơn giản như vậy, mà là xanh mượt đại thảo nguyên. Lục hắn hốt hoảng đáng giận à, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn đem sự tình truyền đi, vậy ta đúng vậy chính là từ đầu đến đuôi đại hoán chủng. Đi ra ngoài chỉ sợ đều muốn bị nghị luận, mà lại cũng sẽ mất hết ta Độc Cô gia mặt mũi. Thậm chí có rất nhiều gia tộc biết dùng chuyện này đến đả kích chúng ta, thậm chí truyền đến xung quanh từng cái thành đều biết. Gia Cát Vân Vân cái này không biết xấu hổ xú nữ nhân, làm ra loại chuyện này đến, làm hại ta cũng không biết kết thúc như thế nào. Độc Cô Vân Thiên nghĩ tới đây sắc mặt càng ngày càng khó coi, đối với bên cạnh nữ nhân này là vừa yêu vừa hận. Hơn nửa năm này hắn bình thường cũng sẽ không bỏ được chạm thử nữ nhân, lại bị Vân Đạp Thiên đứng lên. Loại cảm giác này thật là giữ nguyên tâm không gì sánh được. Độc Cô Vân Thiên đáy mắt chỗ sâu sát khí phun trào. Hắn cơ hồ điên cuồng. Nhìn xem Vân Đạp Thiên rời đi bóng lưng, đã nghĩ đến muốn giết hắn chỉ có giết chết hắn, chuyện này mới sẽ không truyền đi. Hoặc là tại hắn không có bán đi trước đó, bức bách hắn đem lưu ảnh thạch giao ra. Chỉ có dạng này sự tình mới sẽ không truyền ra. Vân gia không có ta Độc Cô gia mạnh. Coi như ta thật vụng trộm tra tấn hắn, hoặc là giết chết hắn, chỉ cần ta không phải trắng trợn, làm được đầy đủ hủy thi diệt tích, không lưu một chút nhược điểm. Vân gia không có chứng cứ xác thực, cũng căn bản không có biện pháp bắt ta. Dù sao ở thế giới này, có đôi khi không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Không có chứng cứ, bọn hắn không dám tùy tiện cùng ta Độc Cô gia khai chiến. Độc Cô Vân Thiên nghĩ tới đây ánh mắt tâm tàn. Bất quá sát khí cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, không có bị người nhìn thấy. Lại nói hiện tại sự chú ý của mọi người đều đã đặt ở lưu ảnh thạch phía trên. Nơi nào sẽ chú ý hắn ánh mắt Vân Thiên ca ca, ngươi làm đau ta. Gia Cát Vân Vân bị Độc Cô Vân Thiên nắm lấy tay, phi thường dùng sức. Gia Cát Vân Vân chỉ cảm thấy tay đều nhanh tan thành từng mảnh, tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn à, có lỗi với, ta không phải cố ý, vừa mới tâm tư muốn những chuyện khác đi. Độc Cô Vân Thiên đạo không có việc gì, Vân Thiên ca ca chúng ta tiếp tục bái đường thành thân đi. Gia Cát Vân Vân đạo tốt. Độc Cô Vân Thiên gật gật đầu. Bất kể như thế nào, bãi đường thành thân hay là phải tiếp tục. Về phần giết Vân Đạp Thiên, hắn đã nghĩ kỹ đối sách. Khi trời tối hắn ngay lập tức sẽ sớm hành động đi trước giết chết Vân Đạp Thiên, thật sự là một màn trò hay. Nhân vật chính này có chút không giống mới. Không Trung Diệp thần thầm nghĩ, không nghĩ tới Vân Đạp Thiên không chỉ có cùng Gia Cát Vân Vân có vợ chồng thời điểm, hơn nữa còn có mang thai. Chỉ bất quá dáng người cùng thể chất tốt nguyên nhân, không có hiện ra mang thai mà thôi. Ha ha ha. Diệp thần cười. Chương 722. Phá thể đan, cực hạn chân quý. Chương 722. Phá thể đan, cực hạn chân quý. Phải biết thế giới khác nhân vật chính, nhiều nhất chính là bị thanh mai trúc mã khi dễ nhục nhã. Sau đó lưu lại một câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Hoặc là trực tiếp các loại có chút thực lực đằng sau liền đem đối phương đánh cái nửa tàn, sau đó thả. Ngốc chờ lấy đối phương về sau đến báo thủ. Nhưng tuyệt đối không có hiện tại như thế đỉnh kịch bản xuất hiện qua. Dù sao hai người không chỉ có vợ chồng thời điểm, hơn nữa còn mang thai. Gia Cát Vân Vân nhân vật phản diện này vậy mà mang thai Vân Đạp Thiên Hải tử. Dựa theo vừa rồi loại tình huống kia phát triển, hai người hẳn là không chết không thôi cục diện. Nhưng là bây giờ lại đi đến một bước này, muốn nói không đỉnh là không thể nào. Diệp Thần đều cảm giác rất đỉnh. Tựa như trước đó Trần Đường Quan Tây Hải Long Vương rút đao tự vẫn một dạng, mà lại không biết khi đọc cô Vân Thiên kinh ngạc phát hiện hải tử càng dài càng không giống chính mình, mà là giống một cái chính mình hận chết giống như cựu nhân đợi đến có một ngày chân chính biết nguyên nhân thời điểm, có thể hay không thổ huyết mà chết. Dù sao ở thời đại này, nhưng cũng không có tiên tiến thân tự xem xét. Căn bản phân biệt không ra có phải hay không thân sinh. Về phần cái gọi là gì máu nhận thân, đơn thuần là hủ tiểu hải. Trong võ hiệp tiểu thuyết vô nghĩa kịch bản mà thôi, xem ra người thần bí kia cũng tại ảnh hưởng thế giới này tiến trình phát triển. Nơi này cũng là hắn bố cục trong đó một vòng. Dễ như trở bàn tay ở giữa liền có thể ảnh hưởng một thế giới nhân vật chính khí vận, cùng nhân vật chính kinh lịch cùng tiến trình. Có chút ý tứ a. Càng ngày càng có ý tứ. Diệp Thần nghĩ đến, bay ở không trung nhìn xem Vân Đạp Thiên đi trên đường thê lương cảm giác. Giờ khắc này hắn phảng phất một cái không người hỏi thăm thằng hề. Cho dù là đi ngang qua người, cũng đều là đối với hắn chỉ trỏ, không có ngày xưa lấy lòng. Nhân tình lương bạc, thói đời nóng lạnh. Giờ phút này triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Nhân sinh to lớn lên đại lạc. Chỉ có tại chính mình thung lũng nhất thời điểm mới có thể cảm nhận được ai mới là đối với mình thực tình tốt. Hoặc một điểm là không còn bị người chú ý lấy lòng. Tốt một điểm là bên người đã không còn hư tình giả ý, ta Vân Đạp Thiên từ thiên tài suy sụp là phế vật. Nhưng ta không phục vận mệnh bất công, ta muốn cùng vận mệnh chống lại, đấu với đất đấu với trời. Ta không tin ta không có khả năng lần nữa tu luyện. Ta cần nhờ chính mình vô hạn cố gắng một lần nữa tu hồi thiên phú cùng thực lực, cầm lại ta chỗ mất đi hết thảy. Gia Cát Vân Vân, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ cho ngươi biết ai mới là thiên tài chân chính. Ngươi cuối cùng rồi sẽ vì chính mình hôm nay làm hết thảy trả giá đắt. Vân Đạp Thiên càng chạy ánh mắt càng kiên định. Giờ khắc này hắn phảng phất tâm cảnh thăng hoa đến một loại trạng thái khác bên trong. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, lại thêm thanh mai trúc mã phản bội, khiến cho hắn trở nên càng thêm thành thục, đây cũng là nhân sinh trưởng thành một bộ phận. Một bộ phận người chỉ có đang đả kích bên trong mới có thể trưởng thành, đang đả kích trung thành dài mạnh lên sao? Đường cũ, phương thức như vậy hoàn toàn chính xác có thể đúc thành cường giả, chỉ là có chút ngược chủ. Tâm tình vốn là người không tốt, nhìn sẽ càng thêm bực mình. Khó trách rất nhiều người không thích loại này bắt đầu bị nhục nhã đến trong lòng thiên tài. Cùng Sảng Văn hoàn toàn không đáp bên cạnh. Diệp Thần thầm nghĩ, chỉ gặp Vân Đạp Tiên đi tới, phía trước xuất hiện hai bóng người. Trên mặt có tử tường dáng tươi cười. Xem xét tướng mạo cùng khí độ liền biết là Vân Đạp Tiên phụ mẫu thân, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vân Đạp Thiên chỉ có nhìn thấy phụ mẫu thời điểm, trên mặt mới có phát ra từ thật lòng dáng tươi cười. Bởi vì cha mẹ đối với hắn cũng là chân thật nhất tâm. Trên thế giới này tất cả mọi người sẽ phản bội ngươi, nhưng duy chỉ có cha mẹ của ngươi sẽ không, đây là tuyệt đại đa số tình huống. Chỉ có số ít tình huống phụ mẫu sẽ phản bội hải tử. Dù sao liền xem như nhân vật phản diện, nhìn thấy con trai mình bị nhân vật chính giết đều sẽ nổi trận lôi đình, cho dù là dùng hết thảy cũng phải báo thù. Thậm chí là đem gia tộc đem toàn bộ thế lực đều liều đi vào. Ngay cả nhân vật phản diện cũng có thể làm đến như thế. Có thể nghĩ tất cả mọi người sẽ phản bội ngươi. Duy chỉ có cha mẹ của ngươi sẽ không, câu nói này hàm kim lượng còn tại không ngừng tăng lên. Nhất là phụ thân, càng thêm sẽ không. Dù sao tiểu thuyết nhân vật phản diện bị giết một khắc cuối cùng. Tuyệt đại đa số đều sẽ nói cha ta là ai, sẽ rất ít nói mẹ ta là ai. Có thể thấy được yêu nhất hải tử hay là cha. Có thể dễ dàng tha thứ con trai mình làm nhiều như vậy chuyện xấu trở thành nhân vật phản diện. Còn có thể một mực dễ dàng tha thứ xuống dưới. Cái này từ trình độ nào đó tới nói cũng là một loại tình thương của cha, đương nhiên loại này tình thương của cha đối với bị khi phụ người mà nói cũng có chút quá bi thảm, đương nhiên cái này cũng có thể đầy đủ nói rõ tình thương của cha như núi, hổ dữ không ăn thịt con. Mà Vân Đạp Thiên phụ thân chính là tình thương của cha như núi. Mẫu thân cũng là đối với hắn đủ kiểu yêu mến. Lúc này mới cho hắn một cái mỹ hảo nhân sinh, cho dù trở thành tuyệt thế thiên tài, cũng sẽ không đi khi dễ nhỏ yếu đánh bại thiên tài đều là những cái kia ngang ngược cản rỡ thiên chi tiêu tử thiên nhi, không cần để ý người khác nói tới coi như bọn hắn không tồn tại tốt. Người vĩnh viễn là con của chúng ta. Vĩnh viễn là sự kiêu ngạo của chúng ta. Vân Đạp Thiên phụ thân Vân Thiên phàm từ ái thanh âm nói đi tới phách phách Vân Đạp Thiên bả vai, đúng vậy a Thiên Nhi, ngươi không cần đi để ý bất luận người nào ngôn tử, bọn hắn chẳng qua là ngươi trong cuộc sống khách qua đường mà thôi, căn bản sẽ không sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Việc ngươi cần chính là khắc thủ bản tâm, kiên định làm mình muốn làm sự tình. Chỉ có dạng này ngươi mới vẫn như cũng là chính ngươi. Vân Đạp Thiên mẫu thân Bắc Minh Phượng Vũ đạo. Mẫu thân hắn rất đẹp, một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Có một loại không phải thế gian này nữ tử cảm giác. Mặc dù diện mạo niên kỷ nhìn qua hơn 30 tuổi, nhưng trên thực tế đã gần ngàn tuổi có thừa. Bất quá cái tuổi này vẫn như cũ có thể bảo trì dạng này dung mạo, đích thật là rất không dễ dàng. Phải biết nếu như không có khả năng tại lúc tuổi còn trẻ đem cảnh giới tu luyện cao một chút, sẽ rất khó bảo trì phi thường trẻ tuổi dung mạo. Bởi vậy nghìn tuổi có thể bảo trì hơn 30 tuổi dung mạo, đích thật là rất không dễ dàng. Phụ thân khí chất nổi bật đẹp trai tiêu sái, mẫu thân tiên khí bồng bềnh, đây chính là Vân Đạp Thiên phụ mẫu. Vạn Xuyên Thành nổi danh thần tiên quyến lữ, đồng thời Vân Thiên Phàm cũng là Vân gia thế hệ này gia chủ. Bởi vì thực lực nguyên nhân, tại Vân gia có được tuyệt đối trưởng không quyền. Nghe mẫu thân và phụ thân lời nói, Vân Đạp Thiên có chút khói mù tâm linh. Rốt cục tại thời khắc này hoàn toàn biến mất, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Chỉ có mẫu thân phụ thân mặc kệ tại bất cứ lúc nào đều đang ủng hộ chính mình, cổ vũ chính mình. Ừ, phụ thân mẫu thân, các ngươi nói ta đều nhớ kỹ. Vân Đạp Thiên phi thường cảm động. Có thể nói như vậy, toàn cả gia tộc bên trong, cũng chỉ có cha mẹ của hắn sẽ không ở hắn rơi xuống lúc ghét bỏ hắn, nghị luận hắn, trào phúng hắn, mà là cho cổ vũ đây là ta cùng mẫu thân ngươi đi kỳ thà, cái khác, thành lớn mua cho ngươi tứ phẩm phá thể đan, không chừng có thể đối với ngươi bây giờ thân thể có tác dụng, giúp ngươi lại tu luyện từ đầu. Dù là xác suất không lớn, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Vân Thiên Phàm xuất ra một cái hộp, bên trong chứa một viên đường kính 2 cm đan dược màu vàng. Kích cỡ rất lớn, nhưng là không kịp nó tên tuổi lớn. Chương 723. Móc sạch vô liếng, phách lối khiêu khích. Chương 723. Móc sạch vô liếng, phách lối khiêu khích lại là tứ phẩm cấp bậc phá thể đan. Đây chính là tứ phẩm đan dược a. Chúng ta Vạn Xuyên Thành liền ngay cả tam phẩm luyện đan sư đều không có. Chớ nói chi là tứ phẩm trong đan dược khó khăn nhất luyện chế phá thể đan. Cái này phá thể đan mặc dù chỉ là tứ phẩm, nhưng giá trị thực tế chỉ sợ so một chút ngũ phẩm đan còn muốn quý. Thậm chí có thể móc sạch một vài gia tộc tất cả vô liếng. Chân quý như vậy đan dược, phụ thân mẫu thân các ngươi vậy mà cho ta không. Đây nhất định bỏ ra gia tộc không ít tiền, mà lại đôi này phụ thân đột phá khẳng định càng hữu dụng, ta không thể nhận. Vân Đạp Thiên khiếp sợ đồng thời minh bạch đan dược này giá trị, rất quả quyết cự tuyệt nói. Hắn không có khả năng bởi vì chính mình nguyên nhân, làm hại toàn cả gia tộc móc sạch vốn liếng, đây chính là đắt đỏ tứ phẩm phá thể đan. Cho dù là hắn Vân gia gia đại nghiệp đại, mua viên đan dược này cũng phải thương cân động cốt. Trong đan dược, nhất là cực kỳ đặc thù công hiệu loại kia, giá cả giá cao không hạ quý rất đó cũng không phải là gia tộc bình thường có thể tiêu phí nổi. Vân Đạp Thiên không muốn để cho toàn cả gia tộc bởi vì chính mình rách nát như vậy phí. Huống chi nếu như Vân Thiên Phàm làm như vậy, khẳng định sẽ lọt vào tộc khác bên trong cường giả tập thể phản đối. Vân Đạp Thiên hiện tại chỉ là một phàm nhân mà thôi. Vì một phàm nhân, lãng phí toàn cả gia tộc rộng lượng tài phú, không có người sẽ cho phép. Nói không chừng sẽ còn vạch tội phụ thân của mình, đây cũng là tương đối hiện thực một chút. Nếu như Vân Đạp Thiên thiên phú còn tại lúc, tốn nhiều tiền hơn nữa về mặt thực lực, tộc nhân đều cảm giác là bình thường. Dù sao trong tộc cường giả mới là một cái tộc đàn chân chính bồng bột phát triển lực lượng chỗ. Một cái tộc cường giả càng mạnh càng có lực lượng, càng có thể tại cái này nhược nhục cường thực thế giới sinh tồn. Đáng tiếc Vân Đạp Thiên không có thiên phú, cái này nhất định sẽ để những cái kia trong tộc cường giả đối với hắn phụ thân rất có phê bình kín đáo, phụ thân hắn hy vọng sẽ rất thụ ảnh hưởng. Vân Đạp Thiên chính là nghĩ đến cái này, bởi vậy mới không nguyện ý thu, trực tiếp cự tuyệt không chút do dự. Thiên Nhi, ta và mẹ của ngươi đều biết ngươi là nghĩ thế nào, nếu như ngươi không cần lo lắng, đan dược này là ta và mẹ của ngươi tiền riêng, không phải gia tộc tài phú, cũng không có từ gia tộc trong bảo khố cầm một phân tiền, vẹn vẹn chúng ta cá nhân tài phú mua, coi như trong tộc có người có phê bình kín đáo, cuối cùng cũng nói không ra lý do gì đến. Ngươi cứ yên tâm ăn đi, nhìn xem có thể hay không đối với ngươi hữu dụng. Vân Thiên Phàm đạo không sai, mẹ ngươi ta tiền riêng vẫn tương đối nhiều, đừng lo lắng, có phụ thân mẫu thân tại, ngươi chỉ cần thử xuống viên này đan, thử một chút có thể hay không tu luyện là được. Kỳ tha, cái khác không cần ngươi quan tâm. Bác Minh Vượng Vũ đạo, nàng nói như vậy cũng là nghĩ để Vân Đạp Thiên không nên nghĩ quá nhiều, nhưng trên thực tế hai người bọn họ đích thật là đã đem chính mình tiền riêng cho móc rỗng, thậm chí Bác Minh Vượng Vũ còn bán không ít rất ưa thích đồ trang sức, chắp vá lung tung mới tiến tới số tiền này mua sắm tứ phẩm phá thể đan. Dù sao giá cả thế nhưng là tương đương với ngũ phẩm cấp bậc, thật sự là quá mắc. May mắn tại tòa thành lớn kia bên trong đan dược trong các vừa vặn có bán, nếu không cũng chỉ có thể đi phòng đấu giá, như thế giá cả sẽ chỉ quý hơn, coi như móc sạch nhà bọn hắn đấy cũng không được, thậm chí chỉ có thể lấy đi một bộ phận gia tộc bảo khố lý tiền dùng. Bất quá bọn hắn Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, đích thật là đem Vân Đạp Tiên hù dọa, thật đúng là cho là bọn họ tiền riêng rất nhiều, chí ít cũng không có móc sạch chính mình sau cùng vốn liếng. Đương nhiên Vân Đạp Thiên nội tâm kỳ thật cũng mơ hồ minh bạch, đây là phụ mẫu muốn cho chính mình thoải mái tinh thần mà thôi, đan dược này tuyệt đối là bọn hắn hao phí đại giới to lớn mới lấy được, mình tuyệt đối không có khả năng cô phụ bọn hắn tốt ta, nếu phụ thân mẫu thân đều nói như vậy, vậy ta trở về liền lập tức phục dụng luyện hóa hết, nếm thử có thể hay không bắt đầu tu luyện. Vân Đạp Thiên đạo cảm ơn các ngươi phụ thân mẫu thân. Vân Đạp Thiên lại nói cùng chúng ta còn khách khí làm gì, chúng ta là cha mẹ ngươi, vĩnh viễn là của ngươi dựa vào. Vân Thiên Phàm vỗ vỗ bả vai hắn nữ. Vân Đạp Thiên trọng trọng gật đầu, hướng phía phụ mẫu cười một tiếng bước nhanh rời đi trở về Vân gia. Vân Thiên Phàm Bắc Minh Phượng Vũ nhìn qua hắn rời đi, hy vọng Thiên Nhi thật có thể lại tu luyện từ đầu đi. Mặc dù cơ hội xa vời, nhưng dù gì cũng là hy vọng. Nếu như Thiên Nhi thật không có khả năng tu luyện, vậy ta đi ra ngoài một chuyến. Hai người đạo, nhất là Bắc Minh Phượng Vũ nói xong lời cuối cùng, phản phất trong mắt có một loại dãy rủa. Tựa hồ một khi đi cái chỗ kia, rất có thể rốt cuộc về không được. Chỉ bất quá Vân Thiên Phàm cũng không có chú ý đến nàng ánh mắt biến hóa điểm này. Vân Đạp Thiên phi tốc chạy trở về Vân gia. Hắn phải nắm chặt thời gian luyện hóa đan dược. Giờ phút này trong lòng không khỏi có nồng đậm đối với phụ mẫu thua thiệt, nếu như không phải ra cắt Vân Vân một mực giật dây, ta lại vì ra cắt Vân Vân loại kia số nữ nhân, nhất định phải một người đi săn giết loại cấp bậc kia yêu thú, cũng không thể lại dẫn đến hiện tại loại tình huống này, bị yêu thú kia đánh vào vách núi, tỉnh lại lần nữa, một thân thiên phú thực lực cũng bị mất, hiện tại còn bị thương nặng, phụ thân mẫu thân tốn hao kết sủ đại giới mới khôi phục đến bây giờ bình thường phạm nhân thân thể. Kỳ quái, lúc đó ta rõ ràng cùng con yêu thú kia cùng một chỗ quẳng xuống vách đá và trượng, mà lại ở trên không động thời điểm ta rõ ràng là ôm nó cùng một chỗ rơi vào đáy vực bộ, thậm chí lúc đó ta còn đem nó đệm ở phía dưới, dùng làm trùng kích giảm sóc. Loại độ cao kia bên dưới, theo đạo lý tới nói ta là không thể nào còn sống. Con yêu thú kia càng là sẽ bị nện thành bánh thịt, trở thành ta đá kê chân mới đối. Có lẽ nó thật sự là giúp ta giảm sóc một chút, mới khiến cho ta sống xuống tới. Thế nhưng là vì cái gì tỉnh lại yêu thú kia thi thể không ở đây? Liền xem như bị yêu thú khác trộm tới ăn, nhưng ta vì cái gì không có việc gì? Cái này vô luận như thế nào muốn đều nói không thông a. Vân Đạp Thiên đối với phương diện này rất là không hiểu. Những chuyện này phát sinh đều quá không thể tưởng tượng nổi. mà lại trái với lẽ thường. Nhưng vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông. Mà nghĩ đi nghĩ lại hắn đã đi tới Vân gia. Cửa ra vào có 4 cái thủ vệ trắng hán. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Vân Đạp Thiên cũng không có cung kính hành lễ ý tứ, chỉ là nhìn thoáng qua, tiếp tục bảo trì bất động. Không có trước kia bình thường loại kia a duin hot. Quả nhiên người tại thung lũng thời điểm, tất cả mọi người tựa hồ cũng muốn dẫm lên một cước đương nhiên, Vân Đạp Thiên cũng không có để ý mỗi một lần về nhà đều là cái dạng này, hắn đã thành thói quen. Chí ít vẫn chưa có người nào dám cố ý cản hắn. Nếu không chính là cùng gia chủ là địch. Chỉ cần còn có chút đầu óc cũng sẽ không làm như vậy. Có thể trước mắt, đó là ngươi biểu lộ tự do. Nhưng đừng trực tiếp làm ra chuyện gì quá phận, nếu không liền có thể dò xét đi. Nói không chừng trước khi rời đi sẽ còn chịu một trận đánh đập. Bởi vậy cho dù là giữ cửa cùng những cái kia trong phủ nha hoàn, cho dù bây giờ trướng mắt Vân Đạp Tiên, chí ít nên làm cái gì hay là được làm cái gì. Không có vượt qua giới hạn Vân Đạp Tiên, ngươi đi làm cái gì? Lúc này một đạo thanh âm vang dội từ phía sau lưng truyền đến. Vân Đạp Tiên quay đầu nhìn lại là người trẻ tuổi. Trong thanh âm có chất vấn ý tứ. Chương 724. Cách vô tận hư không đụng vào nhau. Chương 724. Cách vô tận hư không đụng vào nhau. Phản phất Vân Đạp Tiên cũng không phải là Vân gia thiếu chủ, mà hắn mới là thiếu chủ một dạng. Loại này cao cao tại thượng, thậm chí tràn đầy xem thường thanh âm, làm cho người chán ghét. Vân Đạp Thiên lạnh lùng nhìn xem hắn Vân Nghệ Tiêu, đừng tưởng rằng cha ngươi là nhị thúc ta, ngươi liền có thể nói chuyện với ta như vậy. Chỉ cần cha ta hay là gia chủ, ta vẫn là thiếu chủ. Tôn ti có khác, ngươi liền phải cho ta hiểu rõ. Lần sau lại phạm thượng, ngươi xem ta như thế nào chỉ ngươi. Vân Đạp Thiên lạnh lùng nói nha a, ngươi có thể làm sao chữa ta? Chỉ bằng phế vật ngươi, chỉ bằng thực lực gì đều không có người bình thường ngươi. Trước kia ngươi có lẽ hoàn toàn chính xác có tư cách kia đi, nhưng là ngươi bây giờ. Ta chỉ cần một ngón tay liền có thể để cho ngươi không cách nào phản kháng, không cần cầm thiếu chủ thân phận tới dọa ta. Cuối cùng, theo bối phận ta xem như ngươi đường ca, ngươi mới là phạm thượng. Vân Nghệ Tiêu hừ lạnh nói ánh mắt nồng đậm kinh thường, một loại cao cao tại thượng nhìn sâu kiến dáng vẻ, khiêu khích chí vị mười phần. Trước kia tại Vân Đạp Thiên trước mặt, hắn không có lực phản kháng chút nào, mà bây giờ Vân Đạp Thiên ở trước mặt hắn như là sâu kiến, hắn tự nhiên muốn tìm về đã từng mất đi tự tôn Vân Nghệ Tiêu. Ta đỉnh phong thời điểm ngươi trong tay ta ngay cả một chiêu đều qua không được, mỗi ngày đi theo ta phía sau, cùng chó săn một dạng. Bây giờ cũng chỉ có thể ở chỗ này tìm xem cảm giác tồn tại. Đổi lại trước kia ta, ngươi bây giờ còn dám ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Tôn Kép ngại nhép. Vân Đạp Thiên chẳng thèm ngó tới đối với loại này tại ngươi cường đại lúc Azure Ninh Hot. Thậm chí là phi thường định nọt. Kết quả tại ngươi suy sụp thời điểm cùng đạp mấy cước. Cho là mình có thể hàm ngư phiên thân biến chủ nhân. Như loại này người nói Đạp Thiên cực kỳ chán ghét. Nếu như thực lực một lần nữa trở về, hắn không phải tươi sống đem loại người này giẫm chết không thể nói khoác mà không biết ngượng. Nếu như ta là Tôn Kép ngại nhép, vậy là ngươi cái gì? Một cái không có thực lực phế vật mà thôi. Bây giờ ngươi cũng chỉ có thể ở trước mặt ta ríu rít sủa ngòi. Ngươi còn có thể làm những gì sao? Vân Nghệ Tiêu cười lạnh. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho trong lòng của hắn dễ chịu một chút đã từng đối với Vân Đạp Thiên Azure Ninh Hot, lúc này đều được nguyên bản mang lợi trả lại hừ hừ. Vân Đạp Thiên chỉ là hừ lạnh một tiếng không để ý đến hắn nữa. Hắn bây giờ muốn pháp không giống với, đương nhiên sẽ không giống trước đó một dạng tinh thần sa sút. Hắn muốn làm chính là mau chóng khôi phục thiên phú của mình cùng lực lượng. Nếm thử các loại phương pháp, cho dù bắt đầu lại từ đầu, cũng so một mực tinh thần sa sút xuống dưới tốt. Chính là ôm tâm tính như vậy. Vẹn vẹn chỉ là cuối cùng đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua Vân Nghệ Tiêu, bước nhanh rời đi. Không có bị hắn chỗ chọc giận chuyện gì xảy ra, nếu như là đổi lại bình thường lời nói, hắn nhất định phi thường phẫn nộ mới đối, thậm chí có khả năng ra tay với ta. Như thế ta liền có thể mượn cơ hội trọng thương hắn. Coi như đến lúc đó bị gia chủ trừng phạt cũng không quan trọng, ta dù sao không phải cố ý. Đường huynh đệ ở giữa luận bàn thụ thương là khó tránh khỏi sự tình. Thế nhưng là hắn vậy mà không theo sáo lộ ra bài. Nếu có thể nhịn đến xuống dưới. Hắn đi ra ngoài một chuyến đến cùng đã trải qua cái gì? Vân Nghệ Tiêu nghĩ tới đây, không khỏi lập tức đi ra ngoài. Hắn cũng phải ra ngoài tìm kiếm manh mối, nhìn xem Vân Đạp Thiên một ngày này đến tột cùng đi nơi nào. Vì cái gì tính tình biến hóa sẽ như thế to lớn? Phải biết trước đó hắn ý chí tinh thần sa sút, cơ hồ là một phế nhân, đừng nói tu luyện. Mỗi ngày đều là thích rượu thành tính ngẩng đầu nhìn lên trời. Cơ hồ là một phế nhân. Mà bây giờ ánh mắt rõ ràng không giống với lúc trước. Vân Nghệ Tiêu cũng không phải cái kẻ ngu, trong lúc này khẳng định phát sinh để Vân Đạp Thiên tính cách đại biến sự tình. Vân Đạp Thiên trở về gian phòng của mình. Thân là gia tộc thiếu chủ, gian phòng của hắn tự nhiên đang trang sức cùng cách âm phương diện làm được phi thường tốt. Có thể cam đoan hắn bình thường trong quá trình tu luyện sẽ không bị quấy rầy đến. Chỉ gặp hắn khoanh chân ngồi tại trên giường, xuất ra đan dược, không chút do dự ăn một miếng xuống dưới. Chỉ bất quá đan kích cỡ có chút lớn, dùng sức nuốt mới nuốt xuống. Rất nhanh trên dưới quanh người tản ra kỳ quang. Giờ khắc này hắn lại có một chút biến hóa rất nhỏ. Loại cảm giác này giống như là người bình thường có được không thể tưởng tượng thần lực. Thân thể cơ bắp cùng xương cốt ngay tại phát sinh biến hóa to lớn thật có hiệu quả. Không nghĩ tới phụ thân mẫu thân cho ta cái này đan thật có hiệu quả. Vân Đạp Thiên nội tâm chấn kinh. Kỳ thực không phải vậy. Trên thực tế là Diệp Thần tại ảnh hưởng hắn đang được này dựa theo bình thường phát triển là không có bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí Vân Đạp Thiên sẽ còn tiếp tục buôn ba vì khôi phục thiên phú và thực lực lãng phí thời gian 2 năm dựa theo thời gian phát triển. Đợi đến năm thứ 3 thời điểm, Vân Đạp Thiên mới có thể rốt cục tại dưới cơ duyên xảo hợp lần nữa khôi phục tu luyện. Đồng thời đạt được một cái bạch hồ làm sen lẫn linh thú. Chỉ bất quá như thế tốc độ quá chậm, mà lại hắn chú ý phụ thân cũng sẽ ở trong lúc này chết đi. Phụ thân hắn ở trước mặt hắn bị cửu nhân giết chết, mà hắn nhưng không có bất luận sức phản kháng gì. Đủ kiểu nhục nhã bên dưới, rốt cục cưỡng ép đột phá cảnh giới trốn được tìm đường sống. Bất quá cũng bởi vậy rơi xuống trọng thương, thực lực lần nữa ngã xuống đi, mặc dù chỉ là ngắn ngủi ngã xuống đi. phía sau sẽ còn lần nữa khôi phục. Nhưng là dạng này kịch bản hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút chán ghét. Vì cái gì không phải ngược chủ sừng đâu? Không ngược sẽ chết sao? Đều niên đại gì, còn làm loại nội dung cốt truyện này? Xem ra cái này từ nơi sâu xa muốn thông qua ảnh hưởng chư thiên vạn giới từng cái nhân vật chính, thu hoạch vô thượng công đức chi lực người thần bí, cũng là một cái từ đầu đến đuôi chết biến tê dạng này tình tiết ta không thích, trực tiếp từ bỏ tính toán. Long Nôn thầm nghĩ, không thích kịch bản trực tiếp đổi là được. Chuyện này với hắn mà nói chỉ là tùy ý liền có thể làm được sự tình. Bởi vậy hắn mới khiến cho đan dược này có đặc thù công hiệu, có thể trực tiếp để Vân Đạp Thiên có được tu luyện năng lực, đồng thời cũng có thể để hắn càng thêm nhớ kỹ phụ mẫu đối với hắn bỏ ra bao nhiêu. Mà phụ mẫu bỏ ra đây đều là đối với hắn có cải biến vận mệnh tác dụng. Chỉ có như vậy, hắn có thể đang trưởng thành quá trình bên trong vĩnh nhớ điểm này, cũng sẽ không tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, hoặc là không có bảo vệ mình thân nhân thực lực lúc, loạn trêu chọc thị phi, làm hại cha mình bị cửu nhân dắt mất rồi, ngạnh sinh sinh chết trước mặt mình. Khi đó hắn mới chính thức trưởng thành. Diệp Thần lấy phương thức như vậy nhảy qua giai đoạn này, mà hết thảy này đều tại trong tính toán của hắn. Mà thiết kế như vậy tự nhiên là bao trùm người thần bí kia đối với Vân Đạp Tiên thế giới này nhân vật chính nhân sinh thiết lập. Siêu việt người thần bí này tính toán bên ngoài, có thể nói người thần bí này sở thiết định nhân sinh quy hoạch là một đầu lấy mất đi trí thần mới có thể để cho nhân vật chính chân chính trưởng thành con đường cường giả. Rất buồn nôn, dù sao Diệp Thần rất không thích. Diệp Thần tại Hồng Hoang thời điểm liền không có nhận quá ủy khuất gì, mà khí vận chi tử nhân vật chính bản thân liền không nên thụ những ủy khuất này. Nếu không làm sao có thể trở thành khí vận chi tử? Những nhân vật phản diện kia cường giả như tử, phàm là tùy tiện một cái, cũng không cần thụ loại điều khí này. Dựa vào cái gì nhân vật chính chịu lấy, cái này rất không hợp lý. Chương 725. Đế vương cân bình hành, thú vị chúa tể giả. Chương 725. Đế vương cân bình hành, thú vị chúa tể giả. Chỉ sợ cũng ngay cả người thần bí này đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng, thậm chí rất không hiểu. Rõ ràng tại ảnh hưởng của mình bên dưới, hướng phía một cái tốt phương hướng phát triển. Chẳng lẽ nhân vật chính không nên nhận hết khuất đủ, người bên cạnh đều chết đi cô máy. Thậm chí yêu nhất nữ nhân cũng bị khi dễ, mang thai cửu nhân hải tử. Phụ mẫu bị giết, bằng hữu bị hố. Không phải chỉ có dạng này mới có thể chân chính làm cho một người trưởng thành biến thành cường giả sao? Vì cái gì Vân Đạp Thiên nhân sinh quỹ tích hoàn toàn không dựa theo hắn nghĩ đến phát triển, điều này làm hắn hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận. Nhân vật chính không có khả năng thuận lợi như vậy đi đến thế giới này đỉnh phong. Chí ít không phải là như vậy thoải mái nhân sinh. Bao nhiêu được đến điểm yêu hận tình cửu, hoặc là phụ mẫu chết thảm. Không phải vậy từ đâu tới động lực? Kết quả là người thần bí này bắt đầu tiếp tục ảnh hưởng. Kết quả hắn phát hiện lực lượng của mình vậy mà không cách nào ảnh hưởng đến Vân Đạp Thiên, mà hắn lại không cách nào cảm ứng được vì cái gì chính mình không cách nào ảnh hưởng. Hắn không biết là ai làm. Thật sự là hắn biết có Diệp Thần, Diệp Đạo Tôn. Hồng Hoang Chí Cao Thần nói. Nhưng hắn trước đó đều có thể cảm ứng được Diệp Thần, bây giờ lại không cảm ứng được. Bởi vậy hắn cũng không có hoài nghi đến Diệp Thần trên thân. Luôn cảm giác đây là một cái biến số. Dứt khoát liền không lại nghĩ đến hao phí tinh lực cải biến Vân Đạp Thiên trưởng thành lịch trình kinh lịch. Dù sao cũng nếm thử qua, căn bản không đổi được đã như vậy, dứt khoát liền thuận theo tự nhiên. Nhìn xem Vân Đạp Thiên dựa theo cuộc sống như thế quy hoạch phát triển có thể đi đến loại trình độ nào. Có thể hay không mang đến cho hắn càng nhiều thiên đạo công đức, lại hoặc là căn bản sẽ không sinh ra công đức. Chư thiên và giới, thế giới vô số. Người thần bí coi như cầm một cái Vân Đạp Thiên đi thử một chút phương pháp như vậy có được hay không? Dù sao đối với hắn chỉnh thể ảnh hưởng không lớn, người thần bí này đã bỏ đi cải biến sao? Đã sớm nên dạng này. Ra bản nhân vật chính kịch bản hay là tỉnh lại đi. Long Nôn thầm nghĩ Vân Đạp Thiên dựa theo dạng này kịch bản đi hướng, tuyệt đối sẽ không đi một đầu hại chết thân nhân bằng hữu người yêu phụ mẫu tiết mục. Mặc dù khả năng làm gì chắc đó, khiến cho hắn tốc độ tăng lên sẽ không giống ngược chủ sừng kịch bản nhanh như vậy, nhưng ít ra sẽ không để cho chính mình đã từng ở vào một loại thống khổ trong trạng thái, thẳng đến cuối cùng mới có thể đạt thành mục đích. Diệp Thần thầm nghĩ, dù sao có chút nhân vật chính, thẳng đến cuối cùng mới có thể có thực lực phục sinh cha mẹ của mình, hoặc là chết đi người yêu. Hô to một tiếng phục sinh đi ta ngại người. Lúc kia hoa đều dụng. Quá lâu, trường kỳ tại trong thống khổ, không ngừng tu luyện, chính là vì đạt thành chết đi thân nhân bằng hữu mục đích. Nhìn xem liền khiến người rất khó chịu. Mà Diệp Thần thay đổi, Vân Đạp Thiên sẽ không kinh lịch những này. Làm gì chắc đó, vững bước tăng lên, thẳng đến cuối cùng đứng tại Vạn La Thiên giới đỉnh phong. Sáng tạo một cái tương đối càng tốt đẹp hơn thế giới, đây mới là cầm chân chính chủ tuyến kịch bản. Diệp Thần cho hắn thiết trí kịch bản rất tốt, chí ít người nhìn đều nói tốt. Biến Tê nhìn liền không nhất định, nếu Vân Đạp Thiên lịch trình cuộc sống đã đi đến quỹ đạo, vậy cũng không cần lại chú ý hắn. Ta đây cũng là biến tướng giúp người thần bí kia. Dạng này nhân vật chính đi tuyến, sẽ khiến cho hắn cuối cùng lấy được công đức chi lực viễn siêu tưởng tượng. Không chỉ có là nhân vật chính cá nhân thống trị thế giới sau, càng quan trọng hơn là Vân Đạp Thiên tương lai làm hết thảy, đối với thế giới này ảnh hưởng, phản hồi đến người thần bí này trên người công đức chi lực đều sẽ viễn siêu tưởng tượng. Ta bố cục cũng không phải ai cũng có thể xem hiểu. Diệp Thần thầm nghĩ, ngón tay xé rách hư không vừa xài bước ra, lại một lần nữa xuất hiện đã đi tới Vạn La Thiên giới hạch tâm thành thị. Về Hải Chi thành đây cũng là Vạn La Thiên giới thành thị lớn nhất, kéo dài khoảng cách vô tận có được cực kỳ phồn vinh xã hội hệ thống ở chỗ này gia tộc rất nhiều, thế lực cũng là sai lầm tông phức tạp. Toàn bộ thành thị chia làm vòng 9, càng đến gần bên trong, thế lực càng mạnh. Không nên nhìn cái này vẹn vẹn chỉ là một tòa thành thị, trên thực tế đã tương đương với một thế giới. Chỉ bất quá nhân khẩu quá nhiều, thành thị hóa phát triển tình huống dưới, khiến cho mảnh thế giới này kéo dài các loại kiến trúc. Trừ bình thường sơn thủy địa phương, tuyệt đại đa số địa phương đều có kiến trúc. Bởi vậy cái này vòng 9 phân chia, mỗi một vòng phạm vi đều cực kỳ rộng lớn. Càng đi bên trong thế lực càng mạnh, đem đủ loại khác biệt phân rõ ràng. Bất quá bởi vì mỗi một vòng đều có một đạo vô hình trận pháp trở ngại, muốn đi đến nội hoàn, cần giao phí qua đường. Có chuyên môn thông đạo đi qua đương nhiên, mỗi một vòng bên trong phân chia đều rất nghiêm minh. Càng đi bên trong tuyệt đối không có khả năng tùy ý tiến về ngoại hoàn. Nhiều nhất nếu như muốn khai cương thác thổ, hoàn toàn có thể rời đi thành thị này, đi những địa phương khác phát triển. Nhưng không thể tùy ý khi dễ ngoại hoàn ở lại thế lực cùng người, đây cũng là do thế giới này người mạnh nhất chế định, đây cũng là vì tòa này cự đại thành thị tương đối vững chắc ổn định. Nếu như nội hoàn siêu cấp thế lực có thể tùy tiện khi dễ ngoại hoàn, hậu quả khó mà lường được. Vậy liền không có ngoại hoàn thế lực nhỏ chuyện gì, vài phút liền sẽ bị thôn tính, đến lúc đó không có cái gì. Mà tại đại thế chiếm đoạt bên dưới, tòa thành thị này cuối cùng sẽ chỉ lưu lại tận cùng bên trong nhất thế lực, đây đối với thế giới này cao nhất người cầm quyền mà nói cũng không phải là có lợi. Trường khống giả đều sẽ dùng đế vương cân bằng thuật, cân bằng thế lực cùng thế lực ở giữa, sẽ không để cho ngươi ăn quá chống đỡ, cũng sẽ không để ngươi bị đói. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể vĩnh viễn tại cái này hạn định trong vòng tròn, sẽ không nhảy ra hắn khống chế bên ngoài. Có thể thấy được vạn la thiên giới chúa tể thế giới là một cái cực kỳ coi trọng cân bằng người. Giống như vậy nhân tài là chân chính nhân vật lợi hại. Bởi vì chỉ có khi một thế giới tương đối cân bằng thời điểm mới sẽ không xuất hiện cải thiên hoán địa nhân vật. Nếu không liền sẽ có rất nhiều vương hầu tướng lĩnh có khác trùng hồ. Phải biết vạn la thiên giới người tu luyện vô số kể, chỉ cần trốn tránh hèn mọn phát dục, một ngày nào đó có thể có khiêu chiến thế giới người cầm quyền năng lực, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người này trải qua thật không tốt. Mà thế giới này chúa tể lại vô cùng khi dễ người. Tốt như vậy, tuyệt đối liền sẽ có rất nhiều cường giả cầm vũ khí nổi dậy. Một ngày nào đó lật đổ chúa tể thế giới trưởng không quyền, sáng lập một cái thế giới thuộc về mình. Mà chỉ có vạn la thiên giới cân bằng, nhân tài như vậy sẽ thiếu. Tất cả mọi người có sinh tồn không gian, đều có không ngừng mạnh lên tiến bộ năng lực, cũng sẽ không nghĩ những thứ này có tính đột phá sự tình. Vạn la thiên giới trưởng khống giả tự nhiên ngồi càng thêm ổn. Chỉ cần có thể khống chế tốt, chúa tể thế giới ngồi cả một đời cũng có thể, thế giới này chúa tể giả ngược lại là có chút ý tứ. Lại đem thành thị này chia làm 9 cái vòng, lẫn nhau ở giữa lại không thể trực tiếp đặt chân, nhất định phải thông qua đặc thù cổng truyền thống, hơn nữa còn đến giao kết sủ lộ phí. Đồng thời hạn chế càng sâu xa cường giả với bên ngoài khi nhục các bách, để mỗi một vòng bên trong thế lực đều có thể tương đối cân bằng phát triển. Có chút ý tứ, vạn la thiên giới trưởng khống giả đế vương bình hành thuật, chơi là lô hỏa thuần thanh. Ta cũng phải kiến thức một chút, đây là một cái người thế nào? Diệp thân thầm nghĩ. Chương 726. Trầm hương. Trầm hương chìm, trầm hương hương. Chương 726. Trầm hương. Trầm hương chìm, trầm hương hương. Diệp thân bước ra một bước liền đã đi vào nhất hoàn tối trung tâm chúa tể thần điện. Nơi này là vạn la thiên giới chúa tể thế giới tầm cung. Phạm vi cực kỳ rộng lớn, diện tích to lớn. Một chút trông không đến dãy cung điện cuối cùng. Vàng son lộng lẫy, tráng lệ. Tựa như trong ngộng cảnh thần giới một dạng. Chỉ là kiến trúc tu kiến phương diện hoàn toàn chính xác rất là tinh tế, không chỉ tu đại khí bàng bạc càng là tập thiên địa chi khí tượng, sông núi linh mạch chi lực. Nơi này là linh mạch hạch tâm. Ở chỗ này, toàn bộ cung điện đều ở linh khí trong vòng xoáy. Nhưng phàm là tại trong cung điện người, tốc độ tu luyện đều sẽ viễn siêu bên ngoài. Không chỉ có như vậy, những linh khí này đại bộ phận tập trung ở cái kia lớn nhất trong đó trong một ngôi đại điện. Chắc hẳn nơi đó chính là vạn la thiên giới chúa tể giả chỗ tu luyện. Có thể đem rộng lượng thiên địa linh khí hội tụ tại một điểm bên trên. Còn lại bộ phận phúc phận toàn bộ dãy cung điện. Cách làm như vậy đã có thể cho người ở chỗ này được lợi, không toàn bộ chiếm làm của riêng, lại có thể để cho mình chỗ tu luyện trở thành chân chính thánh địa, tốc độ tu luyện viễn siêu ngoại giới. Thú vị, người như vậy đích thật là làm đại sự. Diệp Thần thầm nghĩ đến, kỳ thật một thế giới trưởng khống giả tựa như là một cái xí nghiệp tổng giám đốc một dạng. Nếu như ngươi kiếm được tiền, ngươi cũng cho người phía dưới chia một ít. Như vậy tự nhiên mà vậy mọi người an tâm làm việc, thậm chí sẽ ủng hộ ngươi. Thế nhưng là nếu như ngươi chính mình kiếm lời nhiều, còn khóc nghèo nói kiếm lời thiếu, dùng sức nghiền ép nhân viên, khẳng định như vậy sẽ có người phản kháng, thậm chí trực tiếp đao ngươi. Một người chỉ cần không phải chân chính đạt tới vô thượng chi cảnh, chân chính vô địch, cuối cùng cũng có một ngày gặp được đối thủ. Tựa như năm đó Hồng Hoang Hồng Quân lão tổ, tự nhận là vô địch thiên hạ, chỉ ở thiên đạo pháp tắc phía dưới. Thế nhưng là về sau cùng Diệp Thần bất phân thắng bại sau, là hắn biết chính mình cũng không phải là vô địch. Thậm chí phía sau tại Diệp Thần trong tay ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Bởi vậy chỉ cần không phải đi đến thế giới chi đỉnh chân chính vô địch, ai dám nói chính mình không sợ thế gian hết thảy cái kia lấy đi bảo liên đăng bấc đèn người thần bí khí tức, ngay tại bên trong tòa cung điện này. Chẳng lẽ chính là vạn la thiên giới chúa tể giả? Diệp Thần thầm nghĩ. Thế nhưng là theo thời gian cũng đối không lên. Hắn từ thần giới thế giới đến thế giới này, không có quá nhiều thiếu tuế nguyện. Trong thời gian ngắn như vậy, muốn đạt tới thế giới này chi đỉnh ngồi lên chúa tể giả vị trí, vẫn có chút khó khăn đương nhiên, chỉ nói là có chút khó khăn, cũng không đại biểu tuyệt đối làm không được. Diệp Thần vừa xài bước ra, liền đã đi vào linh khí trong vòng xoáy tòa kia cung điện nguy nga, tiến vào bên trong. Cứ như vậy lặng lặng nhìn về phía trước trong tu luyện nam tử, mà trên mặt đất nằm một người mặc tử kim ngũ trảo long bào, đầu đội vương miện nam tử. Nam tử này cũng chưa chết, chỉ là không biết nguyên nhân gì, hôn mê bất tỉnh. Mà lại Diệp Thần một chút nhìn ra cái này té xịu nam tử thực lực là ở thế giới này đỉnh phong hàng ngũ. Cơ hồ ở vào thế giới này người có khả năng đạt tới tối cao tầng thứ. Cùng trước đó bị Diệp Thần giết chết địa phủ cực đạo quy tắc so sánh, cũng chỉ là vẹn vẹn kém một cảnh giới mà thôi. Bất quá chỉ là cảnh giới này, đem chênh lệch kéo cực lớn. Rất có thể cả đời này đều không thể nhảy tới đương nhiên, liền lấy nhân lực mà nói, hắn đã coi như là đỉnh điểm nhân vật. Thân là thế giới này chúa tể giả, thực lực cũng là xứng đôi. Diệp Thần nhìn xem cái kia khoanh chân mà ngồi, hấp thu rộng lượng thiên địa linh khí nam tử. Nam này nhìn qua cũng chỉ có 20 mấy tuổi. Bất quá thực tế niên kỷ khẳng định xa xa không chỉ như vậy. Chí ít trước đó ở tại thần giới thế giới kia lúc, hắn thực lực hẳn là chí ít cũng là tiếp cận với thần đế tồn tại, có thể dễ như trở bàn tay đem trên mặt đất người này loại cảnh giới này mê đi. Hắn quả nhiên là đạt được bảo liên đăng bức đèn, đồng thời đã có thể vận dụng lực lượng ở trong đó, mà sẽ không làm chính mình lọt vào to lớn phản vệ. Cũng là xem như có chút đồ vật, nhưng không nhiều. Diệp Thần thầm nghĩ lấy, mặt đối mặt lặng lặng nhìn xem hắn. Diệp Thần không có làm bất luận cái gì ẩn tàng, thật sự xuất hiện, nhưng đối phương một lát vậy mà cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Đột nhiên nam tử này cái mũi người người, bởi vì nó cái mũi phi thường linh mẫn, tựa hồ là người thấy cái gì, tại sao có thể có một loại cảm giác nguy hiểm, loại cảm giác này tựa như là có đồ vật gì sắp đến. Không đối, là đã đến. Nam tử vừa mới nhắm mắt thì thảo nói đến đây, nhất thời đột nhiên mở to mắt, liền thấy phía trước lặng lặng đứng tại đó nhìn xem chính mình Diệp Thần. Bốn mắt nhìn nhau, nam tử ánh mắt trong nháy mắt co rụt lại, ngay cả hấp thu thiên địa linh khí động tác đều trong nháy mắt dừng lại. Một loại cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Thật giống như phía trước nam nhân này đối với mình sẽ sinh ra nguy hiểm tính mạng, làm sao lại cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn rõ ràng nhìn qua cũng không có chỗ đặc thù gì, nhiều nhất chính là lớn lên tương đối xoái mà thôi. Niên kỷ cũng không lớn, thực lực càng không khả năng mạnh đến mức nào. Vì cái gì cho ta một loại uy hiếp này cảm giác? Thế giới này theo đạo lý cũng không tồn tại loại này nhân tài đối với. Nam tử thầm nghĩ lấy, hắn đã không còn hấp thụ thiên địa linh khí, mà là chậm rãi đứng người lên, ánh mắt từ đầu đến cuối không có từ Diệp Thần trên thân dịch chuyển khỏi qua. Hắn không dám đem ánh mắt rời đi, tựa hồ sợ sau một khắc Diệp Thần liền đã đi tới gần hoặc là đột nhiên phát động công kích đến mức chính mình căn bản không kịp làm ra ứng đối. Loại kia kịch liệt uy hiếp cảm giác là xuất phát từ nội tâm sinh ra. Nam tử hay là rất tin tưởng mình loại này từ nơi sâu xa cảm giác, bởi vậy không có chút nào dám chủ quan. Ngươi đến tột cùng là ai? Nam tử nói lời này hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Diệp Thần đạo ta tên Trầm Hương. Trầm Hương đạo trầm thấp chìm, mùi thơm hương. Diệp Thần hỏi. Cái tên này nhất thời làm hắn nghĩ đến Trầm Hương cứu mẹ. Bất quá Trầm Hương cứu mẹ khâu này hẳn là thuộc về là Hồng Hoang hậu kỳ tình tiết mới đối, cũng chính là còn tại Phong Thần bảng cùng Tây Du đằng sau. Khi đó nữ hoa nương nương đem chính mình bảo liên đăng tặng cho có được từ ái chi tâm tam thánh mẹ. Dựa theo bình thường phát triển hẳn là nội dung cốt truyện này. Bất quá thực tế phát triển là cái dạng gì liền không được biết rồi, đương nhiên, cũng có thể là danh tự nghe vào giống mà thôi. Bởi vậy Diệp Thần mới hỏi không sai. Trầm Hương đạo ngươi có phải hay không có một cái mẫu thân bị đặt ở dưới đại sơn, chờ ngươi đi cứu? Diệp Thần hỏi. Hắn không muốn đi suy tính những này, hay là trực tiếp hỏi đi, làm sao ngươi biết? Bất quá ta không phải đi cứu nàng, mà là đi giết nàng. Nàng từ nhỏ đã dạy ta giết người, thậm chí để cho ta tươi sống bóp chết chính mình yêu mến nhất sen lẫn linh thú. Đây chính là đồng bọn của ta, như cùng ta thân nhân. Hắn lại buộc ta giết chết đồng bọn của ta, nếu không liền sẽ giết chết ta. Không nhận ta đứa con trai này, ta rơi vào đường cùng chỉ có thể giết chết ta yêu mến nhất sen lẫn linh thú, tự mình tươi sống bóp chết nó. Mẫu thân của ta lại còn muốn để ta ăn cái này sen lẫn linh thú thịt, chỉ có như vậy mới có thể gây mất còn sót lại thiện niệm. Trầm Hương trầm rãi nói. Chương 727 Ma Tôn, An Diệp Thần. Chương 727 Ma Tôn, An Diệp Thần. Diệp Thần nghe hắn nói, có thể rõ ràng cảm nhận được Trầm Hương cảm xúc ngay tại bởi vì lâm vào đã từng hồi ức mà phát sinh ba động kịch liệt, có chút khống chế không nổi cảm giác, thậm chí càng về sau nàng còn vận dụng vô thượng chi lực đem ta đưa đến kia cái gọi là thần giới đi, muốn cho ta tại thế giới kia xưng vương xưng bá chúa tể hết thảy, mới có tư cách trở về kế thừa nàng Ma Tôn công pháp. Hắn liền bị đặt ở vĩnh hằng dưới thần sơn, bị xích sắt khóa lại. Nhưng dù cho như thế, thực lực của nàng vẫn như cũ có thể đối với rất nhiều chuyện sinh ra ảnh hưởng, thậm chí có thể tùy tiện đem ta đưa đến thế giới khác. Nàng rất mạnh, cường đại đến làm ta trước kia không có năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Giống như vậy mẫu thân, ngươi cảm thấy nàng xứng làm mẫu thân? Trầm Hương nói đến đây, cả người trên mặt gân xanh nổi lên, con mắt có tơ máu, răng cũng quỷ dị dài quá rất nhiều, nhìn qua có chút khủng bố. Cực hạn phẫn nộ làm hắn không cách nào khống chế trong cơ thể mình lực lượng, tựa hồ liền muốn hoàn toàn chiếm cứ thân thể của hắn. Tiến vào cùng bạo hình thức, ta thể nhất định phải tự mình băm nàng, muốn để nàng tiếp nhận so ta còn muốn thống khổ ngàn vạn lần thống khổ. Ta muốn để nàng chết không yên lành, vĩnh viễn không siêu sinh. Trầm Hương giận dữ hét, nhìn xem hắn cái này có chút điên cuồng bộ dáng. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, lại là một cái xa vào đến cường giả bí ẩn kia nội dung chính tuyến người. Bất quá đối phương chỉ là dẫn dụ mà thôi, dẫn dụ hắn thu hoạch được bảo liên đăng bốc đèn, có được có thể báo thù năng lực nữ hoa bảo liên đăng sở dĩ sẽ rơi xuống trong tay của hắn, xem ra cũng là người kia tính toán, toàn bộ bị hắn tính toán ở bên trong. Có thể tính tới một bước này, từ đó bố cục đến tiếp sau kịch bản, giỏi tính toán. Chỉ bất quá hắn muốn làm đến tận cùng là để cái này cái gọi là Trầm Hương đại thù đến báo lạc đường biết quay lại tạo phúc nhân gian, bởi vậy thu hoạch được vô thượng công đức chi lực, hay là nói muốn để hắn trở thành một đời thần ma, sát phạt thiên hạ vô số người, đằng sau tại bố cục đưa nó diệt trừ rơi, từ đó thu hoạch được vô thượng công đức chi lực. Hai loại con đường cũng có thể đi, bất quá cuối cùng hạ xuống công đức chi lực tại trên số lượng sẽ có chút không giống với. Diệp Thần thầm nghĩ, người thần bí này cái gọi là bố cục chính là vì công đức chi lực, công đức lực lượng là có thể trợ tự thân trưởng thành mạnh lên, thậm chí nếu như đạt tới nhất định số lượng, cảnh giới có thể trực tiếp đột phá. Cho dù là lúc trước Hồng Quân lão tổ cũng đối công đức chi lực cực kỳ để ý, cái đồ chơi này nếu như dùng tốt, cảnh giới đột phá sẽ rất nhanh, mà lại so với chính mình vất vả tu luyện muốn dễ dàng hơn nhiều, nhanh hơn nhiều. Tại loại này hấp dẫn cực lớn bên dưới, tự nhiên không có người sẽ tự tuyệt công đức chi lực giáng lâm trên thân. Ai không muốn nhanh chóng trở thành đại lão, hoặc là đem ngang nhau cảnh giới xa xa để qua sau lưng. Công đức chi lực không thể nghi ngờ là có thể đi đường tắt một loại phương thức, chỉ cần số lượng đủ lớn, công đức chi lực đột phá cảnh giới hẳn là không có hạn mức cao nhất. Bất quá cảnh giới không có hạn mức cao nhất, chiến lực lại có cực hạn. Cùng ta loại này đường đường chính chính tu luyện, cùng cảnh giới sức chiến đấu chênh lệch phi thường lớn. Tốt à, mặc kệ có cần hay không công đức chi lực, giống như bất kể là ai cùng ta cùng chênh lệch cảnh giới đều rất lớn. Diệp Thần nghĩ đến, hắn chính là cái bút, không thể so được. Mà Trầm Hương còn tại thao thao bất tuyệt nói mẫu thân hắn đối với hắn làm ra sự tình, giỏi quật, không ngừng nhục nhã hắn, thậm chí để hắn không ngừng đi giết người, thường thụ loại kia tự tay động thủ giết người khoái hoạt. Từ đó đối với cái này nghiện, không ngừng hướng phía ma đạo trên đường phát triển đến mức hoàn toàn mất đi bản thân. Hắn tự nhiên rất thống hận mẹ của mình, chán ghét đến tận xương thủy. Về phần hắn nói tới, hắn hết thể cố gắng cũng là vì trở về giết mâu thân hắn thật sự là mẹ hiền con hiếu. Diệp Thần nghe hắn kể ra, cũng nhịn không được trong lòng cảm thán. Trầm Hương thật giống như tìm được một cái có thể kể ra hắn chuyện xưa người, không ngừng đem trong lòng mình chôn giấu lời nói toàn bộ nói ra. Diệp Thần cương bắt đầu sẽ còn nghe một chút, phía sau trực tiếp phiền. Dứt khoát tiện tay vung lên, phía sau vương tọa xuất hiện, ngồi tại trên vương tọa, phía trước xuất hiện bàn trà bắt đầu tự mình pha trà uống trà đợi đến đối phương lúc nào chán nói rồi, đang làm chính sự cũng không mượn. Diệp Thần dù sao có nhiều thời gian, tính mạng của hắn là vĩnh hằng vô hạn, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Hắn ngược lại muốn xem cái này Trầm Hương có thể nói bao lâu. Mà Trầm Hương đích thật là thao thao bất tuyệt, một mạch nói 3 ngày 3 đêm mới rốt cục dừng lại. Không phải hắn nói xong mà là bởi vì nằm dưới đất vạn là thiên giới chúa tể giả nghe đều cho nghe tình. Con mắt giật giật, sắc mặt cực kỳ khó coi bỗng lúc đích. Cho dù là ngất trong quá trình, hắn cũng bị thanh âm này làm cho có chút im lặng. Vốn nên có thể ngủ một tuần lễ, hiện tại trực tiếp liền muốn tỉnh lại, ai bảo ngươi tỉnh, nếu đã tỉnh lại, vậy liền vĩnh viễn ngủ đi. Trầm Hương trong lúc nói chuyện cắn một cái xuống dưới ăn như gió cuốn đứng lên. Chỉ chốc lát công phu, vậy mà tươi sống cho chúa tể giả ăn hết, chỉ để lại một cái dày. Diệp Thần bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, ngón tay chỉ trên không trung, lấy một loại người khác đều không thấy được thủ đoạn, trực tiếp đem thế giới này dòng sông thời gian kéo ra đi ra người thống trị này có được thực lực bây giờ, quá trình bên trong không biết đã giết hại bao nhiêu người, vốn là đáng chết, chết thì cũng đã chết rồi. Diệp Thần thản nhiên nói đừng nhìn người thống trị này, giống như đem cái này thế giới quản lý ngay ngắn rõ ràng. Trên thực tế cũng không phải là như vậy, chí ít không phải mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Diệp Thần vẹn vẹn chỉ là tách ra một ít thời gian trường hà đoạn ngắn liền đã minh bạch qua. Người thống trị này liền ngay cả mình huynh đệ tốt nhất đều bán, có thể nói là đạp trên thi sơn huyết hải đi tới mới có vị trí hiện tại. Bất luận kẻ nào đều có thể là hắn công cụ lợi dụng, có thể đến tới trước mắt vị trí, có thể lợi dụng đều bị hắn lợi dụng xong, biết hắn bí mật cũng toàn bộ đều bị hắn giết. Lúc này mới có thể an ổn ngồi tại chúa tể giả vị trí nhiều năm như vậy. Trưởng quản toàn bộ vạn la thiên giới gần 100 vạn năm tuế nguyệt, liền ngay cả trước đó một cái vì phục sinh tình cảm chân thành cưỡng ép cùng cực đạo quy tắc chống lại cường giả tối đỉnh, kỳ thật cũng là người thống trị này huynh đệ. Chỉ bất quá người kia lão bà không phải là bị cựu nhân giết, mà là bị người thống trị này hưởng dụng xong sau lại tàn nhẫn giết chết. Có thể nói là vợ của bạn tùy tiện lấn đằng sau còn chứa muốn cùng bằng hữu cùng một chỗ đối kháng cực đạo quy tắc. Kết quả cuối cùng tại bạn hắn đối mặt cực đạo quy tắc thời điểm, hắn trốn đi. Có thể nói là tương đương buồn nôn. Ngay cả huynh đệ tốt nhất đều hố. 100 vạn năm tuế nguyệt chúa tể giả vị trí an ổn ngồi vào hiện tại, rơi vào như thế một cái bị ăn sạch hạ tràng cũng là đáng đời. Mà lại ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, chỉ có thể là bị tươi sống ăn hết trong quá trình đau chết. Vào thời khắc ấy, hắn hối hận cũng không phải là hắn đã từng làm ra qua hết thảy, mà là hối hận thực lực mình còn chưa đủ mạnh, hố người còn chưa đủ nhiều đến mức vậy mà lại xuất hiện siêu việt hắn thực lực tồn tại, ngược lại bắt hắn cho ăn ngươi là vì giết hắn tới. Trầm Hương lau lau miệng tà mị hỏi. Chương 728. Vĩnh Hằng Thần Sơn, Ma Tôn Công Pháp. Chương 728. Vĩnh Hằng Thần Sơn, Ma Tôn Công Pháp. Thế giới nhiều như vậy người xấu, ta còn không đến mức cái gì đều muốn quản một chút khắp nơi giết người. Nếu không cho dù có lại nhiều người cũng sẽ bị ta giết tuyệt. Lòng người khó dò, thế giới này còn có cái gì so với người tà ác hơn sao? Làm người luận việc làm không luận tâm không người hoàn mỹ. Diệp Thần đạo. Nhưng lời này hoàn toàn chính xác không sai. Nếu như hắn thật muốn xen vào lời nói, cũng quản được tới. Chỉ bất quá hắn không muốn làm như vậy mà thôi. Hắn cũng không phải chúa cứu thế, sự tình gì đều muốn thỏ một chân bảo. Một thế giới sinh mệnh liền đã đều tận kỳ số. Húng chi là chư thiên vạn giới vô số thế giới đâu. Cũng không thể một cái ý niệm trong đầu đem tất cả người xấu đều giết. Sáng tạo một cái tuyệt đối chỉ có người tốt thế giới hoàn mỹ. Cái này không thực tế. Có thể làm được, nhưng là người tuyệt đối không có chân chính tốt xấu phân chia. Có lẽ tồn tại dạng này tuyệt đối người, nhưng số lượng ít càng thêm ít, có thể nói vượng mao lân giác. Phải biết theo thời gian trôi qua tốt cũng sẽ biến thành cái gọi là hỏng. Bởi vậy tốt xấu cũng không hoàn toàn tồn tại tốt một cái làm người luận việc làm không luận tâm, ngươi câu nói này ngược lại là có chút ý tứ. Đã ngươi như thế biết ta nói, để cho ta đều có chút nhịn ăn ngươi. Để cho ta ngẫm lại, là ăn trước ngươi chỗ nào tương đối tốt. Trầm Hương ánh mắt tà mị nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngoài miệng còn lưu lại tiên huyết, từng bước một hướng Diệp Thần đi tới. Bởi vì quanh năm vô tận sát phạt, Trầm Hương giờ phút này đã trở nên có chút điên cuồng. Chính là cái gọi là thần kinh có vấn đề. Tốt thời điểm là người bình thường, chứ đưa giết người. Không tốt thời điểm liền rất đỉnh. Hoàn toàn là không khác biệt giết người. Nhìn xem dạng này Trầm Hương, Diệp Thần bình tĩnh uống trà. Chỉ bất quá hiểu rõ người của hắn đều biết, dám đối với Diệp Thần nói như vậy người, hậu quả sẽ có nhiều nghiêm trọng cho dù ngươi là người thần bí kia chỗ bố trí trong cục trọng yếu một vòng. Dám nói với ta như vậy nói ngươi cũng có đường đến chỗ chết. Vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, hiện tại xem ra ngươi không có còn sống tất yếu. Diệp Thần đạo bất quá tại ngươi trước khi chết, ta vẫn là muốn nhìn một màn cho hay. Mẹ con chi tranh, ngươi chết ta sống. Liền để ta xem một chút đem các ngươi đặt chung một chỗ, sẽ sinh ra như thế nào va chạm. Diệp Thần đạo. Nụ cười nhàn nhạt bên trong nhưng lại tràn đầy một loại khống chế hết thảy cảm giác. Phản phất vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, thế gian vạn vật hết thảy đều do hắn khống chế, cổ có Trầm Hương cứu mẹ, hiện có Trầm Hương chặt mẹ, cũng coi là một đoạn giai thoại. Diệp Thần nghĩ tới đây, không đợi Trầm Hương triệt để kịp phản ứng, cả người đã bị giam cầm ở đưa tay trượt đi mở ra thế giới cùng giữa thế giới vết nứt không gian. Diệp Thần vừa xài bước ra, mang theo hắn cùng rời đi thế giới này. Về phần bị ăn sạch chúa tể giả đối với toàn bộ thế giới ảnh hưởng, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Chết một cái tự nhiên còn sẽ có mới người thay thế thay, mà lại vừa vận tại người thần bí kia tính toán bên trong. Nếu cuối cùng đều được có người cho Vân Đạp Thiên làm đối thủ cùng đá kê chân đổi một người cũng giống như nhau đối với phương diện này, Diệp Thần ngược lại là cũng không hề để ý Trầm Hương giờ khắc này mặc dù không động được, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng chung quanh hết thảy đây mới là nhất làm hắn khiếp sợ, ngươi vậy mà có được phá vỡ không gian năng lực, xem ra thực lực của ngươi cũng là cực kỳ cường đại. Chỉ bất quá ngươi có bản lĩnh liền buông ra ta, nếu là đem ta buông ra, ta tất để cho ngươi hối hận. Ngươi bất quá chỉ là ỷ vào trước tiên đem ta khống chế lại mà thôi, một khi đem ta buông ra, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Trầm Hương hét lên. Hắn lời nói này đi ra tự nhiên cũng là có nó lực lượng chỗ. Dù sao trên người hắn thế nhưng là có cực phẩm tiên thiên linh bảo bảo liên đang bốc đèn, chỉ là bằng vào cái đồ chơi này, trên cơ bản liền có thể tại chư thiên vạn giới sofa, không đến mức vô địch, nhưng khẳng định là có thể làm một phương chúa tể giả. Cho dù là tại một thế giới khi nam phách nữ việc các bất tận, cũng không có người có thể đem hắn thế nào. Hắn thấy Diệp Thần chẳng qua là xuất thủ quá nhanh mà thôi, tại hắn chưa kịp phản ứng trước đó liền đem chính mình khống chế lại. Nếu như chân chính chính diện đơn đấu, hắn tuyệt đối không tin mình thất bại. Hắn có lực lượng này, mà lại đây cũng là phép khích tướng. Nếu như Diệp Thần thật đem hắn buông ra, vậy hắn coi như thật như cá gặp nước, coi như không công kích Diệp Thần cũng có thể lập tức lợi dụng bảo liên đang bấc đèn chạy trốn. Mà Diệp Thần không có chút nào đem hắn lời nói nghe vào trong tai, hoàn toàn không thèm để ý, một cái tôm tép nhại nhép mà thôi, lại có thể nhấc lên bọt nước gì. Diệp Thần chỉ là muốn nhìn xem con hàng này đến cùng sẽ làm như thế nào đối với mình mẫu thân. Rất nhanh phía trước không gian nhất đạo sáng ngời, sau đó đi thẳng tới thần vận thiên đình thế giới Vĩnh Hằng Thần Sơn. Nơi này kéo dài vô tận núi lớn, bất quá tại núi lớn bên ngoài cũng có thành trấn, nhìn qua cảnh sắc có phần đẹp. Mà Vĩnh Hằng Thần Sơn thì là thần vận thiên đình hạ giới thế giới cao nhất một ngọn núi, cao vút trong mây, độ cao vượt qua 8000 cây số, tương đương với thế giới này thiên hòa địa độ cao là 8000 cây số. Càng thêm mấu chốt chính là thế giới này so vừa rồi thế giới kia đẳng cấp còn cao hơn không ít. Cho dù nhìn qua giống như ở thế giới này thiên chỉ có 8000 cây số cao, cũng không kịp thế giới trước, nhưng ý nghĩ này hoàn toàn là sai lầm. Mỗi một cái thế giới đều có mỗi cái thế giới quy tắc cùng cảnh giới hệ thống. Tại trong quy tắc, dù là ở cái trước thế giới có thể một quyền đánh nổ mấy trăm ngàn cây số cường giả đi vào thế giới này cũng nhiều nhất chỉ có thể làm đến một quyền đánh nổ mấy cây số phạm vi, đây chính là thế giới hệ thống quy tắc khác biệt. Chỉ có thể lách qua thế giới quy tắc thực lực mới có thể không bị quy tắc hạn chế. Nhưng là nói cũng nói trở về, nếu quả như thật có thể có thực lực như vậy, vì cái gì còn muốn tìm kiếm nghĩ cách lách qua quy tắc? Trực tiếp một đường nghiền ép cũng giống như nhau vô địch. Mà hai người bọn hắn người xuất hiện tại Vĩnh Hằng Thần Sơn phía trước không trung, nhìn xem cái này làm chính mình tuyệt vọng thần sơn, Trầm Hương ánh mắt trở nên không gì sánh được hoảng sợ. Nhớ tới bị mẫu thân chi phối sợ hãi, loại cảm giác này đơn giản sống còn khó chịu hơn chết. Vô tận tra tấn rèn luyện, nói là vì tốt cho hắn, trên thực tế còn không phải là vì bản thân chi tư. Mẹ của hắn đến cỡ nào ích kỷ, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Bất quá là muốn cho hắn truyền thừa cuối cùng mà tôn công pháp, thậm chí cho giỏi hơn thầy đằng sau tìm kiếm nghĩ cách đem Trầm Hương thôn phệ. Kể từ đó, nàng liền có thể tiến thêm một bước đạt tới đã từng chưa bao giờ có độ cao, thậm chí có thể cùng thần vận thiên đình chống lại. Có thể nói hoàn toàn là tại bước tiếp theo cờ lớn, tương đương có tâm cơ, thậm chí có thể lợi dụng vô số năm qua trưởng kỳ bố cục. Phải biết một chút ánh mắt thiện cận người, cũng sẽ không muốn năm tháng dài đằng đẵng sau sự tình. Trên cơ bản là đi một bước nhìn một bước. Nếu không phải là nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy phía sau mấy chục năm mấy trăm năm, mà Trầm Hương mẫu thân có thể tính kế đến năm tháng dài đằng đẵng sau tình hình, vững bước hướng phía chính mình mục tiêu tiến lên. Người như vậy một khi thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, tất nhiên là vô số sinh mệnh thai nạn người dẫn ta tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cùng mẫu thân của ta? Trầm Hương nghĩ tới đây sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Diệp Thần lời nói, muốn nhìn một màn cho hay. Chương 729. Một màn cho hay, mẹ con tương tàn. Chương 729. Một màn cho hay, mẹ con tương tàn. Cái này cho hay còn phải nói gì nữa sao, khẳng định chính là mẹ con bọn hắn tranh chấp. Hai người lại chiến. Thẳng đến cuối cùng một phương sinh tử. Hoặc là đồng quy vu tận, đây mới là Diệp Thần mục đích hiện tại mới phản ứng được sao. Ngươi cái này phản xạ cũng ít nhiều có chút chậm nha. Vừa rồi ta liền đã nói qua, họa từ miệng mà ra, ngươi nhất định phải chết, bất quá cũng muốn chết có giá trị mới được. Để cho ta thưởng thức một màn cho hay, là mẹ con các ngươi hai còn sống duy nhất giá trị. Diệp Thần đạo. Hắn lời này có thể thấy được đến cỡ nào ma quỷ, không chỉ có làm cho đối phương chết, còn muốn giết người chu tâm, lấy phương thức như vậy để mẹ con tương tàn. So với Diệp Thần tàn nhẫn, Trầm Hương đều kém chút cho là mình là người tốt. Nguyên lai có người so với chính mình còn muốn ác ma, cái này đều thế đạo gì? Mình đã là giết người như ngóe, đủ biến tê, cuối cùng vẫn là phát hiện chính mình tuổi trẻ còn phải luyện. Nguyên lai Diệp Thần mới là đại lão, so ma quỷ còn muốn ma quỷ, ngươi có thể vận dụng ngươi hết thảy thủ đoạn, ngươi cùng mẫu thân ngươi chỉ có thể sống kế tiếp, hoặc là đồng quy vu tận, ngươi sống mới có tư cách sống sót. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi có thể giết mẫu thân ngươi, đồng thời cắn nuốt đến trên người nàng mà tôn công pháp lực lượng, thực lực của ngươi khẳng định sẽ tiến thêm một bước. Diệp Thần đạo, hắn lời này cũng liền nghe một chút mà thôi, hắn cũng sẽ không để cái này Trầm Hương thậm chí mẫu thân hắn bất kỳ một cái nào sống sót, bất quá là để bọn hắn tự giết lẫn nhau để Trầm Hương cho là mình có thể có một đầu sinh lộ, có thể xuất thủ không hề cố kỵ, đồng thời nếu như Trầm Hương thật sự có thể đánh giết mẫu thân hắn, thu hoạch được mẫu thân hắn ma tôn chi lực, kết hợp với Bảo Liên đang bấc đèn lực lượng, Diệp Thần đến lúc đó thật rất muốn nhìn một chút hắn có thể cường đại đến cái tình trạng gì. Diệp Thần không chỉ có là muốn nhìn một màn cho hay, cũng là tại tạo một cường giả đi ra, nhìn một chút đối phương có thể làm cho mình giải khai bao nhiêu cảnh giới, có bản lĩnh ngươi liền đem ta bước ra. Trầm Hương đạo đi vào đi. Diệp Thần trực tiếp đem hắn ném vào Vĩnh Hằng Thần Sơn, xuyên thấu vào sau đó rơi vào một tòa đại sen. Nơi này tứ phía bị nước bao quanh, diện tích tương đương to lớn, chung quanh còn có mảng lớn đất bằng, có thể dung nạp vài ước người ở chỗ này nghe buổi hòa nhạc cũng không thành vấn đề. Trầm Hương mẫu thân liền ở tại trong lúc này, chỗ to lớn trên đài sen đường kính đại khái chừng 500 mét, có thể có khá lớn hoạt động không gian, bất quá thân thể nàng lại bị xiềng xích khóa lại, cổ hai tay hai chân còn có trên lưng toàn bộ đều là dây xích nối thẳng trên đỉnh, tại một đạo quang mang chiếu rọi xuống không nhìn thấy cuối cùng, không biết cái này dây xích cuối cùng đến tột cùng là cái gì, nhưng cho dù là Trầm Hương mẫu thân thực lực như vậy đều không thể tránh thoát xích sắt kết thúc, có thể nghĩ cái này dây xích có bao nhiêu không thể phá vỡ. Trầm Hương mẫu thân tam thánh mẫu ngay tại ăn một cây xương cốt, xương cốt này chính là xương người, bất quá hắn ăn say xương ngon lành. Một đôi tuyết trắng chân dài làm cho người cực kỳ hâm mộ, màu tím phục sức hiện lộ rõ ràng dáng người, mặt trứng ngỗng, khuôn mặt kiều nộn, nhìn qua hay là rất bình thường, giống như là cái phong vận vẫn còn vô tội nữ nhân bị giam giữ. Chỉ bằng vào chỉ nhìn khuôn mặt này, thật đúng là có khả năng cái chăn tinh khiết bề ngoài lừa gạt. Trên thực tế tam thánh mẫu thế nhưng là ăn tươi nuốt sống, chí ít tại thần vận thiên đình tam thánh mẫu là như vậy. Về phần tại trong hồng hoang, vậy liền không giống với lúc trước. Trong hồng hoang tam thánh mẫu đẹp như tiên nữ, chân chính nữ tử tuyệt sắc, lại tính cách tốt hơn, có thể có được nữ hoa ban thưởng Bảo Liên đăng liền có thể tưởng tượng đến là một cái người thế nào. Nếu không cực phẩm tiên tiên linh bảo, nữ hoa lại thế nào có thể sẽ bỏ được đưa ra ngoài. Đương nhiên Diệp Thần cũng không có gặp qua trong hồng hoang tam thánh mẫu, đó là hồng hoang hậu kỳ sự tình. Diệp Thần thời điểm rời đi, hồng hoang còn ở vào trung kỳ trạng thái, Vu Yêu hai tộc cũng chỉ là vừa mới diệt đi, phong thần bảng cũng còn xa xa không có bắt đầu. Diệp Thần ở trên không nhìn xem tam thánh mẫu xuyên thấu qua núi này trở ngại, Diệp Thần cũng có thể thấy rất rõ ràng bảnh Trầm Hương từ không trung mà hàng quẳng xuống đất, gây nên kịch liệt chấn động. Nguyên bản đang dùng xương cốt xỉa răng răng có vẻ hơi không quá đẹp xem tam thánh mẫu đột nhiên liền trở nên chững chạc đàng hoàng đứng lên. Nàng tưởng rằng ai tới, chí ít trang cũng phải sắp xếp gọn một chút, nếu không để tránh để cho mình hình tượng chuyển đi, lại không nghĩ rằng là chính mình hảo nhi tử. Trầm Hương đứng lên một khắc này, tam thánh mẫu khuôn mặt đều trở nên dữ tợn kinh khủng, mạch máu nổi lên, có một loại zombie cảm giác. Công pháp tu luyện chi tà ác khiến cho nàng đã hoàn toàn có chút khống chế không nổi đối với tự thân ngoài thân thể xem ảnh hưởng, một khi bạo lộ ra liền sẽ lộ ra xấu vô cùng. Bất quá vì thu hoạch được lực lượng, hắn cũng không phải là rất để ý phương diện này, chỉ cần đem tất cả thấy được nàng xấu xí gương mặt người đều giết chết là được rồi. Không giải quyết được ma công mang đến phản vệ, vậy liền giải quyết nhìn thấy người. Từ trên căn bản giải quyết vấn đề, chỉ cần không ai nhìn thấy, chẳng phải cũng không có chuyện gì ý nghĩa phi thường vượt mức quy định. Nhưng không thể không nói cái này đích xác là giải quyết vấn đề rất tốt phương pháp. Người là sáng tạo vấn đề cùng phiền phức căn nguyên, đem người giải quyết hết, phiền phức tự nhiên biến mất. Hiểu đều hiểu. Bất quá đối với chính mình hảo nhi tử, tam thánh mẫu tự nhiên là không nỡ giết. Dù sao đây chính là có thể giúp nàng thoát ly khổ hải, thoát khỏi hạn chế phương pháp duy nhất. Nàng được thật tốt lợi dụng chính mình cái này hảo nhi tử đạt tới mục đích cuối cùng nhất mẫu thân. Trầm Hương đứng dậy cung kính nói đã hoàn toàn tiến vào nhân vật trong trạng thái. Như là đã đến trình độ này, hắn chỉ có thể trước giải quyết mẫu thân tam thánh mẫu đang nghĩ biện pháp giải quyết Diệp Thần. Hiện tại hắn cung kính nhân cần thăm hỏi mẫu thân mình, chỉ là vì chờ đợi thời cơ phát động. Dù sao chơi đánh lén chơi lại mới là có thể đạt tới mục đích thủ đoạn tốt nhất. Chính diện đơn đấu loại chuyện ngu xuẩn này hắn nhưng không làm. Chí ít không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn làm như vậy. Trường kỳ ở vào mẫu thân áp bách dưới, khiến cho hắn có một loại chỉ cần đối mặt mẫu thân cũng cảm giác không cách nào phản kháng, cảm giác bất lực, giống như chính mình nhỏ yếu như là bụi bặm, chỉ có thể bị động bị đánh, hoàn toàn nghe mệnh lệnh, nếu không liền sẽ chết. Bởi vậy đối với mình mẫu thân xuất thủ, hắn vẫn cảm thấy đánh lén sẽ khá tốt. Chính diện chiến đấu hắn thật không có lòng tin, dù là hắn có được Bảo Liên đăng bất đèn, nhưng thật ra là tương đương có năm chắc, không nghĩ tới ngươi lại có thể trở về, xem ra ngươi đã thành công tại cái kia thần giới đạt đến đỉnh phong, phá vỡ thế giới cùng thế giới hàng rào, không sai, lại có thể đạt tới một bước này. Tam Thánh Mẫu sắc mặt giữ tợn phi thường hài lòng. Từ thần giới đến thần vận thiên đỉnh, thế giới cấp thấp bước vào thế giới cao đẳng cũng không phải là rất khó khăn. Chỉ cần thực lực siêu việt thế giới kia cảnh giới cực hạn, dù là siêu việt một chút xíu, đều có thể từ thế giới cấp thấp bước vào thế giới cao đẳng. Tương đối khó chính là từ thế giới cao đẳng tiến vào thế giới cấp thấp. Vậy cần vô thượng chi lực. Dù sao ngươi đầu tiên đối mặt chính là thế giới quy tắc cùng một loại vô hình pháp tắc hạn chế. Thế giới cao đẳng cường giả muốn đi vào thế giới cấp thấp là không được cho phép. Từ nơi sâu xa lực lượng hạn chế bên dưới, đó mới gọi khó khăn. Bởi vậy Tam Thánh Mẫu trước đó cũng sẽ không cảm thấy Trầm Hương làm không được. Hắn có thể phá hư không gian là ván đã đóng thuyền, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Chương 730. Đại kết cục, mở ra phong ấn, chạy về phía vạn giới. Chương 730. Đại kết cục, mở ra phong ấn, chạy về phía vạn giới đều là bởi vì mẫu thân vô tư dạy bảo, lúc này mới có thể để cho ta có được thực lực như vậy. Là mẫu thân thúc dục, mới có thể khiến Hải Nhi tiến bộ thần tốc. Mẫu thân mới nhất là bảy mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, hết thảy đều tại mẫu thân trong khống chế. Trầm Hương đạo: vẫn như cũng dựa theo trước tiên lời nói thuật phương thức tới nói đối với mình mẫu thân ngoan ngoãn phục tùng, mặc kệ để cho mình làm cái gì đều làm, tựa như một cái hoàn toàn bị khống chế linh hồn hải tử, dạng này mới sẽ không để tam thánh mẫu đem lòng sinh nghi. bằng không hắn phàm là biểu hiện ra một chút phản quốc tâm thái, lập tức Tam Thánh Mẫu liền sẽ sát cơ nổi lên bốn phía trực tiếp động thủ. Trầm Hương còn không có lòng tin tuyệt đối, còn không muốn bại lộ chính mình ý tưởng chân thật. Cách gần vừa đủ, cho đối phương một kích chí mạng, đây mới là phương pháp tốt nhất tử, làm không tệ. Không hổ là ta Tam Thánh Mẫu nhi tử. Đích thật là có chút bản sự. Nói một chút, ngươi ở tại thần giới gặp cái gì, lại là làm sao đạt tới mạnh nhất, phá vỡ thế giới không gian. Giết nhiều người không nhiều, có hay không đem toàn bộ thần giới sinh mệnh đều hủy đi. Hấp thu bọn hắn chất dinh dưỡng tăng lên chính mình lực lượng. Tam Thánh Mẫu cũng không có bởi vì Trầm Hương vớt mông ngựa, mà có cái gì đắc chí. Ngược lại là một mặt lạnh như băng nói tự nhiên là có, thần giới sinh mệnh đã bị ta cơ hồ giết chết. Còn thường một chút để bọn hắn tiếp tục sinh sôi, nhân giống, đợi đến về sau ta có thể tiếp tục đi qua giết. Có lưu một chút hòa trùng. Đúng rồi, tại giết chết thần giới người mạnh nhất lúc, ta từ hắn trong bảo khố đạt được vật này. Hiện tại hiến cho mẫu thân. Trầm Hương xuất ra bảo liên đăng bấc đèn. Một viên đường kính 2 cm thất thải quang mang hạt châu. Vẹn vẹn chỉ là nhìn qua cũng cảm giác bên trong tràn đầy vô tận năng lượng. Vẹn vẹn chỉ là bị chiếu sáng bắn tới một chút. Tam Thánh Mẫu đều cảm giác cảm xúc bành trướng nhanh, nhanh cho ta. Tam Thánh Mẫu không kịp chờ đợi là, mẫu thân. Trầm Hương rất cung kính hai tay dâng hạt châu đi qua đi tới gần, tại Tam Thánh Mẫu ánh mắt cùng lực chú ý một mực rơi vào bảo liên đăng trên bấc đèn, căn bản không có tâm tư bận tâm kỳ tha, cái khác, Luka. Trầm Hương rút ra một thanh dài 3 mét đại đao, đem Tam Thánh Mẫu đâm xuyên. Không đợi Tam Thánh Mẫu kịp phản ứng muốn phản kích ta thân yêu mẫu thân, ngươi muốn cuối cùng thôn vệ ta, nhưng vẫn là chết trong tay ta, ngươi hay là đi chết đi cho ta. Trầm Hương nhanh đem Tam Thánh Mẫu chém thành hai khúc. Tam Thánh Mẫu con mắt tràn ngập chấn kinh phẫn nộ cùng hối hận, trừng to mắt chết không nhắm mắt. Ngay cả lời cũng không kịp nói một câu. Mà giờ khắc này dây xích kia tác dụng cũng triệt để đánh mất. Trực tiếp chọc ra trở về trong quang mang cổ có Trầm Hương phá núi cứu mẹ, làm cho có Trầm Hương bổ mẹ cứu mình. Thật sự là một màn cho hay. Diệp Thần nội tâm cảm thán mẫu thân, lực lượng của ngươi toàn bộ là thuộc về ta. Trầm Hương điên cuồng hấp thu Tam Thánh Mẫu lực lượng đem nó hoàn toàn chiếm làm của riêng. Ma Tôn công pháp lại thêm mẫu thân thực lực cường đại, cũng đã đạt tới nửa bước ma tôn thể. Thành công làm hắn quanh thân khuyết đại bên trên ma khí, hướng phía trở thành ma tôn con đường xuất phát. Rất nhanh lực lượng của hắn tràn đầy toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Sơn. Thậm chí thần vận tiên đỉnh đều tràn đầy lực lượng của nó ở trong Thiên Đình Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cảm nhận được nguồn lực lượng này sau sắc mặt đại biến thật là đáng sợ năng lượng, chẳng lẽ là thượng cổ ma tôn tái hiện nhân gian sao? Nhanh đi xin mời trái sát thiên tôn. Ngọc Đế đạo. Diệp Thần nhìn xem một màn này ánh mắt hơi thấy hứng thú liền để ta thử một chút lực lượng của ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu. Diệp Thần đạo. Trầm Hương ngay tại trong vui sướng, nghe được thanh âm này trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy Diệp Thần chính đứng ở phía trên nhìn xem nơi này. Giữa hai người cách khoảng cách sẽ không vượt qua 50 mét, người chừng nào thì xuất hiện. Xem ra là ta quá hưng phấn không có chú ý nguyên nhân. Nếu không lấy hiện tại ma tôn ta, ngươi căn bản chính là tôm tép nhãi nhép. Ha ha ha. Trầm Hương quỷ dị thanh âm cười lạnh. Bất quá trong lúc nói chuyện hắn một quyền đánh ra ngoài. Diệp Thần đưa tay một chỉ oanh. Toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Sơn trực tiếp nổ tung. Không chỉ có như vậy, phương viên mấy trăm ngàn cây số tất cả đều hóa thành phế tích. Cái kia phóng lên tận trời bạo tạc càng là ảnh hưởng đến Thiên Đình, ha ha ha. Ta chỉ là dùng một phần vạn lực lượng mà thôi, không nghĩ tới liền đã cường đại như vậy. Ta đã vô địch. Ha 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 ha. Trầm Hương lớn tiếng cười nói lực lượng như vậy không sai. Ngươi đáng giá ta giải khai cảnh giới. Kiến thức cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Diệp Thần đạo cái gì, ngươi vậy mà không chết. Lơ lửng trên không trung Trầm Hương chấn kinh. Diệp Thần vung tay lên, trung quanh khói bụi biến mất. Cùng lúc đó, tại Trầm Hương cùng cái kia chạy tới vô số thiên binh thiên tướng các phương cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Diệp Thần trung quanh thân thể phảng phất có gông xiềng bị trực tiếp vỡ ra phanh 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 phanh. Liên tục phong ấn phá thoái. Diệp Thần lực lượng càng ngày càng kinh khủng đến mức toàn bộ Mên Mông Thần Vận Thiên Đình đều run lẩy bẩy. Thế giới ở vào hủy diệt biên giới, cái này sao có thể? Trầm Hương tuyệt vọng. Nếu như nói trước đó hắn cảm thấy Diệp Thần là tôm tép ngại nhép, bởi vì chính mình mới dùng một phần vạn lực lượng, mà Diệp Thần lúc này chỗ triển lộ ra lực lượng thì là để thực lực của hắn bây giờ đều cảm thấy tuyệt vọng, một loại cảm giác bất lực, phản phất vô luận như thế nào đều không thể chống lại cảm giác. Diệp Thần giải khai vượt qua 100.000 đạo phong ấn, thẳng đến thế giới này không thể thừa nhận điểm giới hạn biên giới, Diệp Thần mới ngừng lại được. Phàm là lại giải khai một tầng, thế giới này cũng muốn triệt để hoa vi mảnh vỡ không, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng a. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Ta là Ma Tôn, ta mới hẳn là thế giới này người cường đại nhất. Trầm Hương khàn cả giọng cơ hồ sụp đổ đạo ha ha, Ma Tôn sao? Chỉ bằng ngươi thực lực này, tại thế giới của ta chẳng bằng con chó. Biến mất đi. Diệp Thần luôn ra phát theo, vẹn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu không. Van cầu ngươi tha cho ta đi, a. Trầm Hương trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Thiên đỉnh vô số cường giả rung động nhìn xem một màn này. Nếu như không phải Diệp Thần áp chế chính mình lực lượng không ảnh hưởng đến thế giới này, chủ thể cùng sinh mệnh đang ngồi một cái đều không sống nổi bái kiến đại nhân. Liền ngay cả Ngọc Đế Đô quỳ gối không trung cung kính không gì sánh được. Thế giới thực lực vi tôn. Diệp Thần cường đại như vậy, tùy tiện giết Ma Tôn, bọn hắn tự nhiên không gì sánh được cung kính, không dám có bất kỳ lời biếng. Diệp Thần chỉ là thản nhiên nhìn bọn hắn một chút, ngón tay vạch phá không gian, một cước bước vào trong đó. Bước về phía càng thêm mênh mông nhiều màu chư thiên vạn giới thế giới, đồng thời tìm kiếm một cái chân chính có thể cùng mình chống lại địch nhân. Cũng là tại trong năm tháng dài đằng đẵng này chờ đợi cường giả bí ẩn kia bố cục hoàn thành, thu hoạch được vô thượng công đức chi lực, đột phá đến một cái cảnh giới chí cao. Diệp Thần rất chờ mong người thần bí này cuối cùng có thể đi tới một bước nào.